nữ tử si tình này. Trong lòng càng ngày càng là xoắn xuýt. Đến cùng như thế nào chấm dứt vô tận si tâm này? Ngũ ca. Vân Dương đột nhiên nhớ tới, mình đã mở ra hỏa tôn hỏa tự phòng, mà 5673 cái ca ca di thư, đều tại chính mình trong mật thất để đó. Lúc trước vì toàn tâm luyện công, cũng không dám mở ra. Xem ra, chính mình tối nay trở về, phải thật tốt nhìn xem. Chỉ là, mỗi một lần nhớ tới phong tôn di thư, Vân Dương cũng cảm giác trong lòng nhói nhói một lần. Hiện tại, lập tức đối mặt ba cái huynh đệ di thư, Vân Dương thật đúng là có một loại cận hương tình khiếp cảm giác. Từ trong lòng từ đáy lòng không muốn mở ra. Bởi vì, mở ra một lần, thật giống như có thể đem trái tim của chính mình, tươi sống xé rách một lần. Nguyệt tỷ, lần trước, cái kia Triệu Bình Long sự tình, có người hay không đến tìm ngươi gây chuyện? Vân Dương hỏi. Cái này ngược lại là không có. Dù sao, Triệu Bình Long tội ác, lập tức liền công bố tại chúng Vân Túy Nguyệt nói, chỉ bất quá, hiện tại hoặc nhiều hoặc ít có chút ít phiền não. Nàng chần chờ một chút, lập tức xinh đẹp cười nói, bất quá ta có thể ứng phó. Vân Dương cau mày nói, Nguyệt tỷ nếu nói phiền não, không ngại minh bạch nói một chút, chẳng lẽ còn cầm tiểu đệ làm ngoại nhân? Vừa rồi Nguyệt tỷ câu nói kia, đều để ta thương tâm cực kỳ. Vân Dương một câu cong lên Vân Túy Nguyệt thấy nấy, vội vàng cười làm lành nói, tiểu đệ đừng nóng giận, chính là mấy cái con em thế gia. Nói đến đây, đột nhiên im ngay. Vân Dương sắc mặt đột nhiên trở nên khốc nghiêm khắc, đông tây nam bắc, hay là xuân hạ thu đông? Vân Túy Nguyệt gượng cười nói, không có việc lớn gì, tiểu đệ ngươi làm việc của ngươi chuyện đừng đắn, Nguyệt tỷ bên này có hộ thân phủ, ai dám động đến Nguyệt tỷ? Ngươi nói đúng không? Ha ha. Vân Dương hơi suy nghĩ, cũng cười nói, đây cũng là không tệ. Ngược lại là tiểu đệ thất thố. Thầm nghĩ đến, nhìn Vân Túy Nguyệt thần sắc này, vấn đề này tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy giải quyết. Mà lại, Vân Túy Nguyệt nói ai dám động đến Nguyệt tỷ? Năm chữ này, liền để Vân Dương ý thức được, lần này, người khác nhằm vào không phải Thanh Vân Phường nữ tử khác, mà là Vân Túy Nguyệt chính mình. Hoặc là, nhằm vào chính là toàn bộ Thanh Vân Phường. Cái này khiến Vân Dương trong lòng đã sớm sát ý ngập trời. Nhưng hắn trên mặt nửa điểm không lộ, cùng Vân Túy Nguyệt nói đùa vài câu, liền đưa ra cáo tử. Vân Túy Nguyệt tặng hắn tới cửa, nhìn hắn sắc mặt bình thường, ánh mắt ôn nhu, giống nhau thường ngày ôn tồn lễ độ, tựa hồ cũng không có đem sự kiện kia để trong lòng cũng thoáng yên tâm. Chỉ là trách cứ chính mình, không có việc gì nói cái này làm gì. Vạn nhất tiểu đệ nếu là vì vậy mà, chẳng phải là tội lỗi của ta. Vân Túy Nguyệt ta Vân Túy Nguyệt, ngươi cũng kinh lịch bao nhiêu sự tình, làm sao còn không quản được miệng của mình đâu. Chỉ mong Vân Dương thật buông xuống, tuyệt đối không nên xúc động. Vân Dương cáo biệt Vân Túy Nguyệt, khuôn mặt ấm áp, nhẹ nhõm đi trở về, vượt qua một lối đi đằng sau, khuôn mặt mới bỗng nhiên trầm xuống. Ai dám đánh Vân Túy Nguyệt cùng Thanh Vân Phường chủ ý? Muốn chết. Hắn hừ một tiếng, sờ tay vào ngực, trực tiếp nắm chặt ngọc bội, liền phát ra cựu thiên lệnh. Thanh Vân Phường vốn là Vân Dương bàn giao trọng điểm chú ý địa phương, nơi này chuyện gì xảy ra, tự nhiên đã sớm ghi lại trong danh sách. Vân Dương mệnh lệnh vừa mới phát ra bất quá một khắc đồng hồ, sự tình ngọn nguồn liền đã đến hắn nơi này. Mười ngày trước, xuân hạ thu đông trong tứ đại gia tộc công tử Thu gia Thu Vân Sơn, cùng với những cái khác mấy người đi vào Thanh Vân Phường, kết quả nhìn thấy Vân Túy Nguyệt đằng sau, đột nhiên không biết cái nào gân phát tác, thế mà cứ như vậy mê đi lên. Liên tục 10 ngày mỗi một ngày đều đến Thanh Vân Phường báo đến, sai tiền như nước, càng từng tại Thanh Vân Phường bên ngoài quỳ xuống, trước mặt mọi người cầu thân, muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Vân Túy Nguyệt không đồng ý, vị này Thu công tử cũng không nản chí nhục chí, chỉ là thế công càng thêm mãnh liệt. Thậm chí, rời ra ngoài thật nhiều quyền quý, đến là Thu Vân Sơn làm thuyết khách. Vô lễ sự tình, ngược lại là không có làm, nhưng mỗi ngày dạng này dây dưa, lại là để cho người ta phiền phức vô cùng. Vân Dương trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía. Thu Vân Sơn, để Vân Túy Nguyệt làm hắn tiếp thất. Thật to gan. Tâm niệm vừa động, cửu thiên lệnh lại truyền, làm thuyết khách đều là cái gì quyền quý. Lần này càng nhanh. Tin tức soát một chút, liền truyền tới, thậm chí cũng không kịp suy nghĩ. Hiển nhiên, bên kia biết vị lão đại này tính tình, đã thật sớm đem những vật này đều chuẩn bị xong. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn, quân bộ lãnh đao Ngâm lão nguyên soái con rể Chu Tử Chính, Vạn Bảo lâu thiên đường đại trưởng Quý phó Quan Sơn. Còn có, nhìn thấy cái cuối cùng danh tự, Vân Dương đều cảm thấy vô cùng bất ngờ chấn động. Thu kiếm Hàn lão nguyên soái trong nhà Đinh lão phu nhân. Đây đều là cái gì hỗn trướng sự tình? Vân Dương chỉ cảm thấy một trận bị đè nén, lập tức trong lòng lại có một loại đem trọn cái thiên đường thành đều đốt đỏ lên cực hạn phẫn nộ. Ngũ ca thi cốt chưa lạnh, người trong lòng của hắn thế mà gặp phải như vậy bức bách. Quân đội hai vị đại lão người nhà thế mà đều có tham gia. Người phủ thái tử thế mà cũng nhúng tay. Còn có một cái Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ, người của trên giang hồ thế lực thần bí một trong. Vân Dương lửa giận vạn trượng. Ngươi nếu là thành tâm truy cầu, hứa lấy chính thê vị trí, coi như Nguyệt tỷ vô ý, chỉ cần ngươi không phải dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ, trong lòng ta mặc dù không thoải mái, nhưng cũng sẽ không làm sao. Dù sao Ngũ ca đã không có, chẳng lẽ còn nhất định phải dạng này một vị tuyệt đại hồng nhan cả đời đau khổ hay sao? Nhưng bộ dáng như hiện tại, lại rõ ràng là lấy thế để người. Mặc dù vị này Thu công tử cũng không có làm cái gì khác người sự tình, nhưng Vân Dương rất rõ ràng ở trong đó phân lượng, chuyển ra những người này đến tạo áp lực, ta cũng không khi dễ ngươi. Nhưng chỉ cần chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi tại Thiên Đường Thành đắc tội những người này, ngươi còn thế nào lan lộn? Ngươi không cho những người này mặt mũi, ngươi còn muốn thế nào? Hậu quả sẽ như thế nào? Thanh Vân Phường sẽ như thế nào? Tỷ muội của ngươi sẽ như thế nào? Đây đều là y mắng uy hiếp. Ở dưới uy hiếp như vậy, trong thiên hạ có thể khiêng nổi, cũng không có mấy người. Vân Dương trong mắt cơ hồ phun ra lửa, chuyện này, thiết thiết thực thực đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, để hắn ngay cả lão nguyên soái cũng hận lên. Ngươi nếu là không biết rõ tình hình, liền giải quyết cho ta. Nếu là hiểu rõ tình hình, đừng trách ta náo một cái long trời lở đất. Chương 86, một trận nháo kịch. Vào lúc ban đêm, Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái ngay tại trong phủ nhìn xem quân báo, hiện tại tạm thời thái bình, Ngọc Đường quốc rốt cục có một đoạn thời gian thái bình, nghỉ ngơi lấy lại sức. Lão nguyên soái cũng cảm thấy dễ dàng không ít, thậm chí còn có tâm tư phân phó làm chút thức ăn, chính mình tự rót tự uống một phen. Chỉ là vừa mới bưng chén rượu lên, mang theo dáng tươi cười còn không có uống hết, liền nghe đến không trung đột nhiên hét dài một tiếng chấn bầu trời vang lên, một cái nghiêm khắc liệt thanh âm quát, khinh người quá đáng. Một đạo bạch quang thứ trên bầu trời đột nhiên bắn xuống tới, giữa không trung một thanh âm vang lên, lập tức liền vô tung vô ảnh. Phủ nguyên soái tất cả mọi người thậm chí cũng không kịp chạy đến, người tới đã hoàn toàn biến mất. Một ánh lửa đột nhiên từ một gian thiên phòng đốt lên, trong chốc lát ánh lửa ngút trời, khói đặc cút cút. Cứu hỏa a, hỏa hoạn. Trong phủ một mảnh phân loạn, trong nháy mắt trên trăm hộ vệ trước tiên ngăn ở đại sảnh trước đó, trên nóc nhà cũng là xoát xoát đứng đầy trong quân cao thủ. Chỉ là trong chớp mắt đã đem Thu lão nguyên soái chung quanh mấy trăm trượng bảo vệ vững như thành đồng. Tất cả lui ra. Lão nguyên soái thân thể khôi ngô đứng ở đại sảnh cửa ra vào, thân thể tại run nhẹ nhẹ, con mắt có chút kỳ dị nhìn xem đột nhiên cháy xương phòng, bờ môi run nhẹ nhẹ. Ở trong tay của hắn nắm lấy một cây đao, thân đao có vết máu. Chuyện gì xảy ra? Trong phủ tất cả mọi người tại một mặt cảnh giác, lão phu nhân cũng hiếm thấy hiện thân. Không có việc gì. Thu Kiếm Hàn thần sắc hòa hoãn, bất quá là một phong mật tín, cần lão phu khẩn cấp xử lý. Nói, ai cũng không để ý tới, trực tiếp vừa nghiêng đầu đi thư phòng, chạy như bay, tốc độ rất nhanh. Lão nguyên soái rất kích động, bởi vì trên phong thư này có một cái cựu tinh bảo vệ tiêu chí, cựu thiên lệnh, mà lại phía trên có mấy cái chữ Thu lão nguyên soái thân khải. Mấy chữ này có ý tứ gì, Thu lão nguyên soái rất rõ ràng, đó là không hy vọng có bất kỳ người nhìn thấy, cho nên hắn lập tức đi ngay thư phòng, đem chính mình phong tỏa trong thư phòng. Đây là một cái màu đỏ bá khỏa, tựa như là như hỏa diễm. Thu lão nguyên soái thở dốc một hơi, run rẩy mở ra, không ngoài sở liệu, bên trong là một phong thư. Mở ra phong thư, bên trong chỉ có thật mỏng một trang giấy. Chỉ nhìn câu nói đầu tiên, Thu Kiếm Hàn chính là biến sắc. Câu nói đầu tiên rất không khách khí. Quân bộ vì sao khi nhục tại ta? Lão nguyên soái lập tức cảm giác được, trong lời này ẩn chứa trùng thiên sát ý. Đó là một cỗ mênh mông lửa giận. Hắn cơ hồ là ngừng thở, nhìn xuống, càng xem, càng là hai mắt trừng lớn, đột nhiên quát to một tiếng, tức chết lão phu. Trận mắt tròn xoe, đập bàn một cái. Kiên cố cái bàn, lập tức chia năm xẻ bảy. Thanh Vân Phường Túy Nguyệt, chính là hỏa tôn tình chi thuộc, quân bộ đao kiếm song bích trong phủ ra người khuyên nó lấy chồng, là dụng ý gì? Đinh lão phu nhân tự thân xuất mã, nhưng lại là đem ta hỏa tôn đại nhân đặt chỗ nào? Lão nguyên soái nếu là có hứng thú, không bằng đi cho bệ hạ hoàng hậu thay cá nhân nhà như thế nào? Làm gì đến nhục nhã ta cửu tôn gia quyến? Trấn quốc tướng quân phủ làm mai mối, phủ nguyên soái bảo đảm, phủ thái tử nói cùng, vạn bảo lâu tác hợp, như thế nhục nhã, cựu thiên lệnh dưới, thề sống chết không nhận. Này phần công đạo, lấy mệnh đòi lại. Khinh người quá đáng. Lẽ nào lại như vậy? Phong thư này tìm từ kịch liệt, bên trong ẩn chứa oán khí chi sâu nặng, đơn giản nghe rợn cả người. Thậm chí ngay cả lão nguyên soái nếu là có hứng thú, không bằng đi cho bệ hạ hoàng hậu thay cá nhân nhà như thế nào? Làm gì đến nhục nhã ta cửu tôn gia quyến? Loại lời này đều nói rồi đi ra. Hiển nhiên đối phương tức giận đã đến mức nào. Còn chưa xem xong phong thư này, lão nguyên soái đã tức đến cơ hồ thổ huyết. Không phải khí đối phương khẩu khí ác liệt, mà là khí chính mình trong phủ thế mà lại xuất hiện chuyện thế này, quả thực là di xấu và năm. Thu Kiếm Hàn chỉ cảm thấy một gương mặt mo nóng bỏng. Dù là bị cuồng đánh một trận đánh cái gần chết, cũng còn không bằng loại cảm giác này khó chịu. Chính mình hận nhất chính là khi dễ công thần gia quyến chuyện như thế, không nghĩ tới hôm nay, lại là có trong nhà mình làm đi ra. Nghĩ đến cựu thiên lệnh thế mà lấy xương phòng bị đốt bực này phương thức cực đoan đến thông chi chính mình, chắc hẳn bên kia đã là giận đến cực điểm. Còn muốn lên lần này đại chiến, hỏa tôn rõ ràng đã từng xuất thủ. Như vậy, chính mình xương phòng là ai đốt? Đó còn cần phải nói sao? Thậm chí, lão nguyên soái đều cảm thấy đối phương là hạ thủ lưu tình, lão tử vừa cho các ngươi đánh giặc xong, ngươi liền buộc nữ nhân của lão tử gả cho người khác. Đây coi là cái gì hôn trướng sự tình? Lão phu nhân ngay tại lo lắng, trong phủ đột nhiên bị đốt, mặc dù hỏa thế không lớn, chỉ là đốt đi một gian xương phòng, nhưng trong đó ẩn chứa chi ý, lại là để cho người ta không rét mà run. Một cú cực độ hung hiểm cảm giác quanh quẩn trong lòng. Trong thiên hạ này, có ai dám trực tiếp tại phủ Nguyên Soái phóng hỏa? Ngay tại lo lắng, liền nghe đến bên ngoài thị nữ một tiếng kinh hô, lập tức gầm lên giận dữ, cung ngay. Bột một tiếng tiếng bạt tai âm, lập tức liền thấy trượng phu lửa giận vạn trượng vọt thẳng vào. Một tiếng gầm thét, ngươi làm chuyện gì tốt? Lão phu nhân một trận kinh ngạc, lập tức giận dữ, làm sao? Ngươi nổi điên hay sao? Thu Kiếm Hàn giận không kèm được, thấp giọng, đánh rắm. Là ngươi điên rồi. Ngươi làm chuyện tốt, bất nhân bất nghĩa, vô sỉ bẩn thỉu, còn có mặt mũi tới nói lão phu. Lão phu nhân lập tức cơ hồ choáng váng. Lão Nguyên Soái vẫn cảm thấy chính mình chinh chiến cả đời, vắng vẻ kiều thê, cho nên đối với lão phu nhân cả đời này đều là y đi thuận tuyệt đối, lúc nào phát hỏa lớn đến vậy khí. Bây giờ đây là thế nào? Thế mà mắng khó nghe như vậy. Lão phu nhân lập tức cảm giác có chút không đúng, chuyện gì xảy ra? Trong lòng chẳng những không có nổi nóng, ngược lại sợ hãi đứng lên. Có thể làm cho trượng phu nhường cả đời mình này đối với mình phát lớn như vậy lửa, như vậy chuyện này hiển nhiên đã là nghiêm trọng đến nơi cực. Thu Kiếm Hàn trong mắt bốc hỏa, hạ giọng, mất mặt xấu hổ. Ta hỏi ngươi, ngươi mấy ngày nay có phải hay không đi làm môi rồi? Lão phu nhân nghe chút, lập tức minh bạch, nói, cái này có cái gì? Còn không phải ngươi đứa cháu kia, mới tới thiên đường, coi trọng cái kia Thanh Vân Phường Vân Túy Nguyệt, năn nỉ lao thân làm chủ, muốn nạp nàng làm thiếp. Cầu mong gì khác tới cửa đến, ngươi lại không tại, lại nói cái này cũng không tính là gì đại sự. Thu Kiếm Hàn tức giận đến toàn thân run rẩy, không tính là gì đại sự. Phu nhân, trời cũng phải làm cho ngươi đâm sập. Còn có cái gì là đại sự? Ngươi hồ đồ a. Lão phu nhân sắc mặt trắng nhợt, thế nào? Thu Kiếm Hàn hô hô thở, cố gắng bình phục tâm tình, hay là cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đi làm môi. Liền không có nghe qua, người ta có hay không đón dâu? Có hay không người trong lòng? Người ta có nguyện ý hay không? Ngươi cứ như vậy ngây ngốc đi. Thu Vân Sơn tiểu vương bắt đản kia ưa thích. Hắn ưa thích thế nào? Hắn thích ngươi liền đi a. Hắn nếu là ưa thích hoàng hậu nương nương ngươi có đi hay không? Đơn giản hôn trướng cực kỳ. Lão Nguyên Soái tức giận, không lựa lời nói, ngay cả như thế hôn trướng mà nói, cũng đã nói đi ra. Lão phu nhân lập tức kinh đến, chẳng lẽ là bệ hạ? Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lão Nguyên Soái giận dữ nói, không phải bệ hạ. Lão phu nhân vừa thở dài một hơi, liền nghe đến trượng phu tức giận nói, so bệ hạ nữ nhân còn đáng sợ hơn. Phu nhân, ngươi đây thật là muốn hãm ta tại bất nhân bất nghĩa hoàn cảnh. Lão phu nhân ngây ra như phỗng. So bệ hạ nữ nhân còn đáng sợ hơn. Đây là người nào? Cái này. Vậy phải làm sao bây giờ? Nói tóm lại, chuyện này, không cho phép ngươi lại nhúng tay. Nếu không ta ngoại trừ tự vẫn. Không còn có bất luận cái gì mặt mũi sống ở trên đời này. Lão Nguyên Soái thở dài hơi thở, ánh mắt thương xót, thật sự là mắc cỡ chết người. Thu Vân Sơn lại đến trong phủ, tạm giam. Chờ lão phu trở về xử trí. Ta đi lãnh lão thất phu trong phủ. Lần này, hai nhà người có thể ném đi được rồi. Thu Kiếm Hàn bước xuống một câu, trực tiếp cưỡi ngựa đi ra ngoài, giống như gắn motor vào đít hướng về lãnh đao ngâm trấn quốc tướng quân phủ mà đi. Lão phu nhân ngã ngồi trên ghế, mặt mo một mảnh trắng bệnh. Chuyện này, từ trượng phu phản ứng liền nhìn ra được, nghiêm trọng đến cái tình trạng gì. Nghĩ không ra chính mình thế mà lại trong lúc vô tình xông lớn như vậy họa, trong lòng một mảnh hối hận. Chỉ là trong lòng còn có nghi hoặc, đến cùng liên lụy đến cái gì? Thế mà lại để trượng phu như vậy giận không kèm được. Vào lúc ban đêm, trong trấn quốc tướng quân phủ, lãnh đao ngâm giận tí mặt, vậy mà trực tiếp mệnh lệnh thân vệ đem chính mình con rể kêu tới, chỉ vào cái mũi mắng to một trận, thế mà tự mình động thủ, đem chính mình con rể Chu Tử Chính hai chân tươi sống đánh gãy. Lại đi loạn tức cái gì thiệt đầu can tử, giúp người làm mối tác giá, lão phu sống sờ sờ giết ngươi. Lão phu thật sự là mắt bị mù đem khuê nữ gả cho ngươi như thế một cái thành sự không có bại sự có dư ngoại trừ mất mặt xấu hổ gì cũng không biết đồ vật. Lãnh lao tướng quân nổi giận, toàn bộ trấn quốc tướng quân phủ câm như hến. Một đại nam nhân chạy tới làm bà mai, hôn trướng đến chân trời. Ngươi làm sao không cho? Làm sao không cho câu nói kế tiếp bị lao ra hỏa nuốt xuống, chắc là rất bất nhã. Chu Tử Chính hai chân toàn đoạn đau chết đi sống lại, lại là cắn răng không rên một tiếng. Nói đến, vị này Chu Tử Chính ngược lại không giống như là lão Nguyên Soái nói không chịu nổi như vậy, tương phản, còn là một vị rất có năng lực tướng quân, nếu không, lãnh đao ngâm cũng sẽ không đồng ý gả nữ nhi. Nhưng giờ phút này phạm sai lầm, lập tức ngay tại lao ra hỏa trong miệng cất chó không bằng. Thu Kiếm Hàn không nói hai lời, liền đi phủ thái tử. Cùng lãnh đao ngâm có thể ăn ngay nói thật, lãnh đao ngâm cũng tuyệt đối sẽ không để lộ bí mật, nhưng phủ thái tử người lại sẽ không. Cho nên lão Nguyên Soái trực tiếp xông vào, cứng rắn ném một câu, Vân Túy Nguyệt là lão phu nghĩa nữ, hôn sự của nàng, lão phu định đoạt, không nhọc thái tử điện hạ hao tâm tổn trí. Liền trực tiếp nên ngang rời đi. Thái tử điện hạ căn bản không biết chuyện gì xảy ra, liền bị lão Nguyên Soái đổ ập xuống giáo huấn sắc mặt tái xanh. Lập tức Thu Kiếm Hàn đi vạn bảo lâu, còn dám tìm lão phu nghĩa nữ phiền phức, lão phu liền phong lầu nát này. Một câu, giòn. Lại sau đó, Thu Kiếm Hàn trở lại trong phủ thời điểm, cái kia Thu Vân Sơn đã bị lão phu nhân chiều đến, ngay tại túi đầu chịu huấn luyện. Lão gia tử không nói hai lời, cơ lấy một cây to cỡ miệng chén cây gậy, đổ ập xuống liền đập xuống, chửi ầm lên. Ngươi tính cái quạc lông? Ngươi coi trọng người ta nữ tử liền đi dây dưa? Ngươi tính cái gì vương bắt đàn ngươi? Ngươi hắn a ngoại trừ cho lão tử mất mặt, ngươi từ nhỏ đến lớn còn làm qua cái gì sự tình? Lão phu hôm nay liền đánh chết ngươi miễn cho lão thu nhà tiếp tục mất mặt. Còn nạp tiếp, nạp bà ngươi cái chân. Lão Nguyên Soái đã giận điên lên. Những người khác thấy tình thế không ổn, vội vàng tiến lên khuyên can, khuyên khuyên, Thu đại công tử đã là đầu rơi máu chảy, một tiếng hét thảm. Chờ lão phu nhân liều mạng cứu đứa cháu này, cũng đã là chịu 8-9 côn, đầu rơi máu chảy không nói, kém chút đem eo đều nện đứt rồi, nếu không phải đứa cháu này còn có chút công phu trong người, chỉ sợ cái này không lưu tình chút nào mấy cây gậy liền có thể trực tiếp đánh chết. Cả sự kiện này, tựa như là một cái nháo kịch. Nghe nói những chuyện này, Vân Dương tức giận trong lòng cũng tiêu tan. Rất hiển nhiên, những người này trong nhà, Thu Lãnh hai vị lão nhân già, thậm chí bao gồm thái tử, đều là không biết rõ tình hình. Nếu lão Nguyên Soái phát một lần điên, ngay cả người trong cuộc Thu Vân Sơn đều trung thực, chuyện này hẳn là đi qua mới đúng. Nhưng Vân Dương không nghĩ tới là, chuyện này lại ở đâu là đơn giản như vậy. Chương 87, Thiên La Địa Vong đập vào mặt đến. Sáng sớm, Vân Dương tựa ở trên hoa thụ, hết sức hô hấp, ánh bình minh vừa ló dạng không trung linh lực, như là sương mù đồng dạng, bị hắn hút vào thể nội. Thân thể giãn ra, lập tức toàn thân cao thấp tất ba rung động, thật lâu, Vân Dương mở to miệng, một cỗ bạch khí từ trong miệng trường long đồng dạng phun ra. Tại trong gió sớm, vậy mà ngưng tụ không tiêu tan, mãi cho đến bên ngoài hơn 10 trượng, phù một tiếng nhẹ vang lên, tại trên tường viện thế mà lao ra một cái lỗ nhỏ. Ta chơi. Một mực chú ý đến bên này, Phương Mặc Phi cùng lão Mai đều là trợn mắt hốt mồm. Xương giống như thiên lôi chấn, đan điền khí như rồng. Phương Mặc Phi cảm giác mình đều không biết nói chuyện. Tự mình tu luyện đến thất trọng sơn, mới rốt cục đạt tới cảnh giới này. Mà bây giờ lão Mai mặc dù đã là lục trọng thiên đỉnh phong, vẫn còn không có đạt tới. Mà Vân Dương hiện tại có vẻ như mới tam trọng thiên. Thế mà xuất hiện loại này, chuyện ra sao? Hai người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn chung quanh. Không thay đổi a, đây là thế giới này. Chẳng lẽ là công pháp vấn đề? Phương Mặc Phi cùng lão Mai nhìn nhau, đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được câu nói này. Vân Dương thu công, chậm rãi đứng lên, cảm thụ một chút. Phương Mặc Phi cùng lão Mai đều là kinh ngạc phát hiện, đoạn thời gian trước, một mực tồn tại ở Vân Dương trên người suy yếu, tại thời khắc này, thế mà hoàn toàn vô tung vô ảnh. Thần hoan khí túc, tinh thần sáng láng. Hai người lại là một trận kinh ngạc. Hôm qua còn ốm đau bệnh tật, tựa hồ nâng không nổi chân, hôm nay liền long tinh hổ mãnh. Vân Dương hít một hơi thật sâu thổ khí, đoạn thời gian trước tiêu hao, hôm nay rốt cục bù đắp lại. Chiến trường giết địch, mặc kệ giết bao nhiêu, đủ khả năng thu lấy bất bình chi khí, cũng chỉ có cực kỳ bé nhỏ. Vân Dương tính toán một chút, chính mình một trận gió một mồi lửa đốt rủi Đông Huyền ít nhất 10 vạn đại quân, nhưng chỗ nhận được bất bình chi khí, nhiều nhất chỉ có 20, 30 người số lượng. Cái này hoặc là trong đó những cái kia đặc biệt tội ác chồng chất a. Vân Dương trong lòng nghĩ. Bất quá, cũng có chút ít còn hơn không, tối thiểu nhất, lục lục bên kia cũng khỏe mạnh một chút. Có thể cung cấp mệnh nguyên chi khí, cũng nhiều rất nhiều, nồng nặc rất nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này, Vân Dương nghiền ép để lục lục phi thường không tình nguyện. Thường xuyên rũ cụp lấy lá cây mặt ủ mày chau, ngay cả dây leo cũng không huy vũ, hưu khí vô lực, tựa như là một cái chịu cực lớn ủy khuất hài tử, mỗi ngày mệt mỏi mà bĩu môi, nhưng lại không dám nói. Vân Dương đau lòng, dứt khoát đem lần trước đe dọa tới Mỹ Ngọc duy nhất một lần đầu 10 khối đi vào. Lục lục lúc này mới lại cao hứng đứng lên, dây leo vung dậy, khôi phục hoạt bát, nhìn thấy Vân Dương cũng càng thêm thân thiết đứng lên. Nhưng Vân Dương bắt đầu sầu muộn. Mắt thấy 50 khối Mỹ Ngọc, cũng chỉ còn lại có 23 nhanh, đây cũng quá nhanh. Tài nguyên không sai biệt lắm lại nhanh đến cùng. Ngay cả giao Long Châu, cũng đã rông hơn phân nửa. Mặc dù lục lục có năng lượng sẽ bổ túc, mà lại lục lục tựa hồ cũng không bỏ được để giao Long Châu trực tiếp báo hỏng. Nhưng dù sao bây giờ có thể dùng, đã nhanh giống kho. Tháng tới huyền thạch huyền tinh, bao quát từ Triệu Bình Long trong phủ vơ vét thiên tài địa bảo, đều đã tiêu hao hầu như không còn. Phương Mặc Phi cùng lão Mai đụng lên đến đang muốn chúc mừng Vân Dương đột phá, liền nghe đến Vân Dương tự lẩm bẩm, hẳn là lại xét cái nhà. Bước kế tiếp lại không xét cái nhà, thời gian không vượt qua nổi. Nên xét ai đây này? Phương Mặc Phi cùng lão Mai một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Ngươi không chép nhà của người khác, ngươi liền không vượt qua nổi rồi. Đây là cái gì luận điệu? Lão Phương, ngươi bây giờ chính là tu vi gì? Vân Dương hỏi. Thất trọng, trung giai, mặc dù mỗi ngày linh khí đều tại tích lũy, nhưng tiến cảnh cũng không rõ ràng. Lão Mai, ngươi đây? Lục trọng, đỉnh phong, nhưng là cảm giác đột phá thời cơ xa xa khó vời. Quá chậm. Vân Dương cao mày, quá yếu. Không đủ để ứng phó đại sự a. Phương Mặc Phi cùng lão Mai tức sạm mặt lại. Vân Dương, còn cần không ngừng cố gắng. Hắn than thở, trở về phòng đi. Phương Mặc Phi cùng lão Mai chỉ cảm thấy đầy trời con quạ bay qua. Loại cảm giác này, thật sự là rất kỳ diệu. Bị một cái tu vi chỉ có tam trọng sơn cặn bã nói mình lục trọng thất trọng cao thủ tu vi quá yếu. Đây thật là không thoải mái a. Vân Dương trong phòng, cau mày. Thực lực không đủ dùng câu nói này, có thể cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Trước mấy ngày, Vân Túy Nguyệt Thanh Vân Phường sự tình, bất kể như thế nào nhìn, đều tựa hồ là một cái nháo kịch. Bị Vân Dương trực tiếp nháo đến Thu Kiếm Hàn trong phủ đằng sau, tựa hồ đè ép xuống. Nhưng, gần nhất trong mấy ngày này, một chút động tĩnh lại làm cho Vân Dương triệt để đề cao cảnh giác, cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Cựu Thiên Lệnh tình báo mây phiến đồng dạng bay tới. Thu Kiếm Hàn phu nhân cảm giác sâu sắc hổ thẹn, từ bỏ Thanh Vân Phường sự tình, bế môn tư quá. Công tử Thu gia Thu Vân Sơn bị Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái đả thương, cấm túc, bế môn tư quá. Lãnh đạo Ngâm lão tướng quân đem con rể phạt nặng, cấm túc trong nhà. Lãnh phủ bất luận kẻ nào không được tham dự Thanh Vân Phường sự tình. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn bị phạt, thái tử điện hạ đối với Thu lão nguyên soái tạ lỗi. Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ phó quan Sơn thân phó Thanh Vân Phường xin lỗi. Nhìn như vậy đứng lên, tựa hồ là không sao. Phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn bắt đầu liên tiếp xuất nhập Thanh Vân Phường, lấy xin lỗi tên, không ngừng đối với Thanh Vân Phường tiến hành thẩm thấu, một thân tài đại khí thô, anh tuấn nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, huyền công sâu không lường được. Vạn Bảo lâu đại trưởng quỹ phó quan Sơn cũng liên tiếp vào xem Thanh Vân Phường, lý do cùng Thủy Nguyệt Hàn cùng. Hôm nay phó quan Sơn cùng Thủy Nguyệt Hàn tại Thanh Vân Phường gặp nhau, hai người đối chọi gay gắt, không ai nhường ai, càng về sau là ngôn ngữ chỗ kích, Thủy Nguyệt Hàn vùng tiền như rác, phó quan Sơn trực tiếp ném ra 100 vạn lượng bạch ngân. Thanh Vân Phường trong lúc nhất thời trở thành thiên đường thành tiêu điểm. Thủy Nguyệt Hàn tại Thanh Vân Phường mời khách, mở tiệc chiêu đãi đồng liêu. Phó quan Sơn tại Thanh Vân Phường bày yến, mở tiệc chiêu đãi phú thương. Đầu này một đầu tin tức, mỗi một đầu nhìn đều là như vậy bình thường, nhưng kết hợp đoạn thời gian trước trận này náo kịch, Vân Dương lại là người ra không giống với hương vị. Có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó là một loại nguy cơ mãnh liệt đang áp sát dự cảm. Vân Dương sắc mặt nặng nề. Lúc trước, tại Thiên Huyền Nhai trước mấy ngày thời điểm, chính mình vẫn có loại cảm giác này, còn đã từng nhắc nhở các huynh đệ chú ý mà mọi người cũng đều không hẹn mà cùng cảm giác được kiềm chế. Vì loại cảm giác này, các huynh đệ mình mang theo quân đội còn lượn mấy vòng, cũng từng chia thành tốp nhỏ các loại thăm dò, nhưng cuối cùng vẫn một chân bước vào địch nhân mấy dập. Bây giờ, loại cảm giác này lại xuất hiện. Tứ Quý Lâu, các người rốt cục phát hiện. Vân Dương trong mắt lánh quang nổ bắn ra, cũng rốt cục ra chiêu. Vân Túy Nguyệt nguy hiểm. Vân Dương lo lắng đi tới đi lui. Mặc dù mình làm việc luôn luôn là rất cẩn thận, nhưng liên tục hai người Tứ Quý Lâu, Lý Trường Thu, Triệu Bình Long đều là tại Thanh Vân Phường ra sự tình. Lý Trường Thu là tại đi bị đại quân vây quét đằng sau mất tích, nhưng người Tứ Quý Lâu tất nhiên sẽ biết, Lý Trường Thu thường xuyên đi Thanh Vân Phường sự tình. Cho nên, Lý Trường Thu tại mất tích đằng sau, Thanh Vân Phường liền thành bọn hắn bên trong một cái mục tiêu hoài nghi. Vân Dương trong lòng nặng nề nghĩ đến, mà Triệu Bình Long lại là tại Thanh Vân Phường trực tiếp bị đánh ra ngoài. Tiếp lấy cả nhà liền bị giết. Mặc dù là trong nhà mình ra sự tình. Nhưng, Thanh Vân Phường bên này nếu là nói có hiểm nghi, cũng là có. Liên tục hai người đều cùng Thanh Vân Phường có quan hệ, mà lại đều xảy ra chuyện, như vậy. Tứ Quý Lâu tại không có rõ ràng hơn mục tiêu tình huống dưới, khóa chặt Thanh Vân Phường. Đây cũng là một loại thủ đoạn. Nói như thế, Vân Dương sầm mặt lại, cái kia Thu Vân Sơn, hẳn là bị người khác thúc đẩy một con cờ, lợi dụng hắn đối với Thanh Vân Phường tiến hành đợt thứ nhất thăm dò. Nếu như Vân Túy Nguyệt bị bắt rồi, như vậy Thanh Vân Phường tự nhiên không có, cũng liền nổ xong trong lòng bọn họ một cây gai. Nếu như bắt không được, như vậy, chứng minh Thanh Vân Phường đúng là có hậu đài, có bí mật. Có Lăng Tiêu Túy năm đó nói trong này trần lấy, hẳn là vấn đề không lớn. Nhưng, bọn hắn lại nghĩ hết tất cả biện pháp, đến thẩm thấu Thanh Vân Phường. Đây là ta một vấn đề khó khăn không nhỏ. Có lẽ bọn hắn còn không có nghĩ đến, bọn hắn đã thăm dò ra hiệu quả. Bọn hắn nhằm vào Vân Túy Nguyệt, ta liền tất nhiên muốn xuất thủ. Cái này đối ta tới nói, căn bản chính là dương mưu. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể nhìn xem ngũ ca người yêu bị người khi dễ. Dạng này, rất dễ dàng tra được ta. Mà ta lần này lôi đình giận dữ, Thu lão nguyên xoáy nổi giận đùng đùng giận dữ, càng làm cho đối phương xác định Thanh Vân Phường ngoại trừ Lăng Tiêu Túy bên ngoài, tại Ngọc Đường phía quan phương quân đội cũng có cường đại bối cảnh. Kể từ đó, Thu lão nguyên xoáy rõ ràng cảm kích, liền cũng thành mục tiêu của bọn hắn. Có lẽ, Lãnh Đao Ngâm bên kia cũng sẽ làm người khác chú ý. Tứ Quý Lâu một chiêu này, lập tức bước đi ra ta ba cái nhược điểm a. Nếu là thiết cốt quan một trận chiến, ta không có hóa thân phong hỏa xuất thủ, Tứ Quý Lâu hành động, hoặc là còn sẽ không nhanh như vậy. Nhưng, phong hỏa vừa ra, Tứ Quý Lâu rõ ràng cảnh giác, mà bọn hắn tìm không thấy người, cũng chỉ có thể từ nơi khác ra tay. Cho nên mới có sự tình lần này. Vân Dương trong ánh mắt hàn quang lấp lóe, nhưng hắn cũng không hối hận lúc trước xúc động. Nếu là Vân Túy Nguyệt bị khi phụ, chính mình chẳng quan tâm, như vậy, cái kia Thu Vân Sơn rất có thể liền sẽ đạt được. Toàn bộ quân đội trọng áp, liên hợp phủ thái tử áp bách, càng thêm vào giang hồ một trong bát đại gia tộc Thu gia, lại thêm một cái giang hồ siêu cấp thế lực Vạn Bảo lâu uy hiếp. Liền xem như Vân Túy Nguyệt sau lưng thật sự có Lăng Tiêu Túy dạng này đỉnh phong cao thủ tọa chấn, chỉ sợ cũng khó mà chống cự. Nói như vậy, mới chính thức là chính mình cả đời việc đáng tiếc. Cho dù chết, có cái gì diện mục đi gặp Ngũ Ca Hỏa Tôn? Vân Dương hừ lạnh một tiếng. Hắn đã cảm giác được, tấm Thiên La Địa Vong này đã tại Thiên Đường Thành trên không, chậm rãi mở ra, chậm rãi rơi xuống. Mà chính mình vị trí, chính là bị tấm lưới lớn này chỗ bao phủ phạm vi. Nhưng các ngươi nếu ra chiêu, liền tất nhiên muốn bại lộ chính mình. Thùy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn hai người kia, coi như không phải người Tứ Quý Lâu, cũng thoát không được quan hệ. Còn có cái kia Thu Vân Sơn, lại có thể xuất động Đinh lão phu nhân cùng Chu Tử Chính. Mặt sau này, tất nhiên cũng có một cỗ lực lượng thần bí tại thôi động, hai người kia cũng không phải tùy tiện người nào liền có thể thúc đẩy động đến. Các ngươi đang tìm ta không phải là không đem bọn ngươi xem như mục tiêu. Phủ Thái tử phụ tá, một trong số đó là người Tứ Quý Lâu, như vậy, cái này Thủy Nguyệt Hàn sát suất lớn bao nhiêu? Vân Dương lặng lặng nghĩ. Hiện tại, địch nhân đã ra chiêu, liên nhìn chính mình có thể hay không đón đỡ được. Nhưng chính mình lớn nhất nhược điểm chính là thực lực chưa đủ. Chỉ là Lao Mai cùng Phương Mặc Phi hai người, tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Điểm này vô cùng khẳng định. Đối phương chỉ là xuất động có thể ra mặt người, trong bóng tối không biết còn có bao nhiêu đang dòm ngó lấy. Một nước vô ý, chính là đầy bàn đều thua. Vân Dương trong lòng nặng nề, ta nhất định phải cực kỳ thận trọng, cực kỳ thận trọng. Chương 88, Phúc Tinh Tiện Thần. Lấy bản thân chi lực không thể hóa giải thời điểm, ta nên như thế nào? Vân Dương mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, cái này Đông Thiên Lãnh hẳn là thằng chứ, làm sao còn chưa tới trả nợ? Mới vừa vặn nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ nghe được cửa chính một thanh âm kêu lên, Lao đại, Lao đại ở đó không? Tiểu đệ đến đây bái phỏng ngươi rồi cặc cặc cặc. Thanh âm này vừa tao vừa tiện, còn mang theo một cỗ không nói ra được hèn mọn tư vị. Vân Dương lập tức sửng sốt. Cổ nhân nói không sai a, thiên đường người chính là tà, nói con rùa liền đến ba ba. Mau mau mời đến. Vân Dương cất giọng nói, thật không có lúc nào như thế chờ đợi tiện hóa này đến. Vừa nghe đến Đông Thiên Lãnh thanh âm, Vân Dương thế mà trong lòng còn có chút kích động, có chút phấn chấn, hoa, đưa tài nguyên đến rồi, đưa tay chân đến rồi. Kỳ thật không cần Vân Dương nói cái gì mời đến không mời đến mà nói, Đông Thiên Lãnh đã là không xin phép mà vào, mang theo một cô không hiểu thấu lén lén lút lút hương vị, vọt vào. Người còn chưa tới, tại hắn áo choàng phía dưới một đầu song đầu thiên sư, đã vọt tới Vân Dương bên người, lắc đầu vẫy đuôi, khoái hoạt cực kỳ. Hôm nay, thế nào sửa lại trang phục? Vân Dương trừng mắt. Ta thắng. Làm sao còn mặc lục? Đông Thiên Lãnh cười đắc ý, hiện tại từ đầu đến chân một thân lục, là ba người bọn hắn. Vân Dương gãi gãi đầu, thắng. Thắng. Đông Thiên Lãnh nịnh nọt đụng lên đến, cơ hồ liền muốn đầu dạp xuống đất cùng bái, Lão đại, ngươi chính là thần nhân. Tuyệt bức thiên tiên hạ phàm A. Lão đại ngươi. Ta đối với ngươi sùng bái như là thiên huyền sông lớn, vô tận biển sâu, lồng lộng núi tuyết, vô thượng thần mạch. À, ngươi đã không phải là sửa đá thành vàng có thể hình dung, ngươi là điểm phân đều thành kim A. Đông Thiên Lãnh mang theo phát ra từ đáy lòng thành kính, Lão đại nha, ta đối với ngươi, ta nha, ta yêu ngươi a, ta yêu ngươi yêu đến. Ngừng. Vân Dương một thân nổi da gà siêu siêu xông ra, toàn thân từng đợt rét run, hai mắt đều có chút đăm đăm. Ngoa tào. Vân Dương thốt ra, cũng chỉ có hai chữ này. Vân Tôn từ trước đến nay đều là ôn tồn lễ độ, có thể làm cho Vân Tôn như thế thô tục thốt ra, Đông Thiên Lãnh cũng thực xem như một nhân tài. Đông Thiên Lãnh. Vân Dương tràn đầy căm ghét nhìn xem hắn, ngươi. Ngươi không phải là Lão đại A. Đông Thiên Lãnh cảm giác mình nhận lấy 10,000 điểm thương tổn, ủy khuất nói ra, ta Đông Thiên Lãnh nói cái gì cũng là con em thế gia, làm sao lại dạng như vậy? Ta thích chính là nữ nhân A. Vân Dương hoài nghi nhìn xem hắn, thật không tin, ta cởi quần cho người xem. Ta nhìn quạng lông. Vân Dương một cước đặt tới, thế mà như thế đến buồn nôn ta. Đây là ta đối với Lão đại kính ngưỡng A. Đông Thiên Lãnh chịu một cước, không chút nào sinh khí, ngược lại cảm giác có chút vinh quang. Dương Dương đắc ý nói ra, Lão đại loại này thần nhân nhất định phải tôn kính. Vân Dương vịn cái chán, hôm nay ngươi thế nào một người tới? Ngươi hộ vệ đâu? Ai? Đông Thiên Lãnh bị cái này hỏi một chút, đã hỏi tới chuyện thương tâm, một tiếng u oán thở dài để Vân Dương dùng mình, sau đó bắt đầu tố khổ hình thức. Lão đại ngươi là không biết ta trong khoảng thời gian này qua là ngày gì hoa. Đông Thiên Lãnh cơ hồ muốn một thanh nước mũi một thanh nước mắt, từ khi ta thắng bọn hắn nhất định phải ta giao ra phía sau cao nhân A. Thế nhưng là ta Đông Thiên Lãnh là ai? Ta Đông Thiên Lãnh từ trước đến nay là hiệp can nghĩa đảm. Tấm lòng rộng mở, đối đãi bằng hữu, cúc cung tận tụy, đối đãi huynh đệ, không tiếc mạng sống. Làm sao lại bán bằng hữu bóp? Đông Thiên Lãnh khẳng khái kịch liệt nói ra, cho nên ta đánh chết cũng không khai, bọn hắn liền giam cầm ta, giám thị ta. Ngay cả ta trước nhà xí, đều có người bồi tiếp. Cái này hắn a chính là ngày gì Đông Thiên Lãnh cố gắng muốn có được Vân Dương đồng tình cùng khen ngợi, than thở khóc lóc. Ngươi rõ ràng là muốn ăn một mình. Vân Dương không lưu tình chút nào vạch trần. Ngạch ngạch Đông Thiên Lãnh không thể không biết không có ý tứ, lập tức đổi thành thành thật với nhau hình thức. Lão đại, ngươi nói, trên thế giới này, ai không muốn ăn một mình? Đúng hay không? Nếu chúng ta có tốt như vậy tài nguyên, tại sao muốn để cho người khác chia sẻ đâu? Đúng hay không? Chúng ta ca nhi người hai kiếm lời đầy buồn đầy bát, để mấy tên kia đi xin cơm, sảng khoái hơn. Cao hứng thời điểm vứt cho mấy người bọn hắn tiền đồng, để bọn hắn học âm thanh chó sủa nghe một chút, tư vị kia, chưa thoải mái. Đúng hay không? Đây mới là nhân sinh cảnh giới trí cao A. Vân Dương mặt như trầm thủy, tức xạ mặt lại. Con hàng này nhân sinh, cũng liền ít như vậy truy cầu. Bớt nói nhảm. Vân Dương đưa tay, thắng tiền đặt cược đâu? Đông Thiên Lánh lập tức chỉ trệ, lão đại, huynh đệ chúng ta ở giữa đàm luận nhiều tiền không có ý nghĩa. Người không muốn cho. Vân Dương thần sắc bình tĩnh, cười hắc hắc, vậy ta từ bỏ. Đừng A. Đừng không cần A. Đông Thiên Lánh lập tức luống cuống, vốn chính là tặng lễ, vừa rồi làm sao miệng tiện. Từ bỏ. Ta đi xem một chút người khác có cho hay không. Lão đại. Van ngươi Đông Thiên Lánh quyết định thật nhanh quỳ xuống, ngươi không quan tâm ta liền không nổi. Thật tiện. Vân Dương một mặt im lặng. Ta cũng cảm thấy như vậy Đông Thiên Lánh đồng dạng một mặt im lặng. Ta đây không phải phạm tiện là cái gì? Cái này còn không phải phổ thông kiếm, cái này hắn A là thần tiện A. Nhiều như vậy. Vân Dương nhìn xem Đông Thiên Lánh lấy ra đồ vật. Lần này, đánh cực lớn. Đông Thiên Lánh cười hắc hắc, hơi có chút tinh thần vô cùng phân chấn. Tổng cộng tiền đánh bạc chính là 1.500 mai huyền tinh, ta cảm thấy, những này quá ít. Cho nên, chính ta cũng lấy ra 500 huyền tinh, hiếu kính lao đại. Hắc hắc hắc. Cái này không đúng sao. Vân Dương hầu nghi nhìn xem Đông Thiên Lánh, lúc ấy ngươi nói chính là, mỗi người 100 huyền thạch, một viên đan dược, ngoài ra chính là một bộ quần áo ăn mặc điều kiện, lại thêm một trận bạo đánh. Vô luận như thế nào tính, cũng không đến được 2.000 huyền tinh đi. Đông Thiên Lánh gãi gãi đầu, là chuyện như vậy. Khu khu, lần này đánh cược, bởi vì thời gian cách quá gần, bọn hắn đều muốn nâng giá, muốn đem lão tử duy nhất một lần thăng cái ngọn nguồn mà rơi. Cho nên, liền đặt thêm, mỗi người 200 huyền tinh, tăng thêm một viên tẩy tùy đan. Vân Dương ho khan một cái, trợn mắt một cái. Đám gia hỏa này đánh thật hay tính toán, gia tộc bọn họ đều không có tẩy tùy đan, liền xem như có thể phân phối đến bọn hắn trên đầu, cũng không biết bao giờ. Nhưng, nhà ta Thái gia gia chính là bát đại gia tộc đệ nhất đan sư, cái này tẩy tùy đan, nhà ta có là. Đông Thiên Lánh một hồi nghiến răng nghiến lợi, một hồi dương dương đắc ý, đám gia hỏa này liền muốn lừa ta một thanh, ta nói ra giao đấu, ba người bọn hắn cùng ta đánh cược, mỗi người 200 huyền tinh, một viên tẩy tùy đan, lũ khốn kiếp này đánh thật hay tính toán. Bọn hắn không có ý định thua, vốn là dự định thắng ta. Sau đó bọn hắn mỗi người một phần, đã được huyền tinh, lại được tẩy tùy đan, còn có thể lại đánh ta một trận. Vân Dương xì xì răng, điều kiện như vậy, rõ ràng hố ngươi, ngươi cũng có thể đáp ứng. Đông Thiên Lánh sắc mặt xấu hổ, ta nói ra khiêu chiến, người ta lấy ra điều kiện, ta có thể không đáp ứng. Coi như biết rõ là cái hố cũng phải nhảy a. Chẳng lẽ nói ta chân trước nói ra khiêu chiến, chân sau người ta nói tiền đặt cược, ta liền chê đắt không cá cược. Ta gánh không nổi cái mặt này a lão đại a. Vân Dương một mặt im lặng. Nghiêng mắt thấy nhìn trương này tiện hề hề mặt, thầm nghĩ, liền ngươi gương mặt này. Ngươi còn gánh không nổi. Ngươi nơi đó còn có nửa điểm mặt. Đông Thiên Lánh đã bắt đầu mặt mày hớn hở, bọn hắn muốn hô ta há có thể không biết, nhưng ta đối với lão đại ngươi tuyệt đối có lòng tin, ngươi nói có thể thắng, liền có thể thắng. Cho nên ta không sợ hãi chút nào. Kiên quyết nên chiến, ha 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 ha. Lão đại ngươi là không thấy được, ba tên này vừa nhìn thấy thế mà thua, tại chỗ sắc mặt kia liền cùng chết mẹ một dạng. A ha ha, vui chết ta. Thật vui vẻ ta không ngừng vô ngông, ha ha ha. Vân Dương trợn trắng mắt, đừng nuốt mông ngựa, Đông Thiên Lánh, tâm tư của ngươi, ta có thể không biết. Lúc ấy ta đã nói với ngươi, thua ta toàn ra. Là có A. Ngươi hắn A chính là không phải nhớ cái này đâu. Cho nên mới dám cược. Đông Thiên Lánh thề. Lão đại, ta là cái loại người này a. Ngươi nhìn ta khuôn mặt thành thật này. Vân Dương hừ một tiếng. Đông Thiên Lánh lập tức ngượng ngùng, hắc hắc gượng cười hai tiếng, con mắt loạn chuyển. Trên thực tế con hàng này lúc ấy chính là đánh cho cái chủ ý này, Vân Dương nói qua bồi tiếp ra tiền đặt cược, hừ, nếu bị thua, ta toàn do tại tiểu tử này trên thân. Ta tối đa cũng liền chịu một trận đánh. Dù sao, cũng không phải lần một lần hai. Nhưng nếu là thắng, đây chính là ta thần tài a. Bây giờ bị Vân Dương một lời điểm phá, hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng hắn ra mặt đã sớm ném ở lên 9 tầng mây, cũng chỉ là có một chút điểm xấu hổ mà thôi, lập tức liền khôi phục, thề, chỉ thiên ngày địa phương. Lười nhác cùng người so đo. Vân Dương trợn trắng mắt, vậy cũng không đủ a. Tẩy tùy đan bọn hắn có hay không, ba cái kẻ nghèo hèn, bản thiếu gia lười nhác bức bách bọn hắn, mỗi người quy ra tiền 300 huyền tinh. Đông Thiên Lánh lịnh mà nói, lão đại, đây chính là một chút hư giả đều không có a. Vân Dương hừ một tiếng, hộ vệ của ngươi đâu? Hộ vệ tại khách sạn đâu? Ta vụng trộm chạy ra ngoài. Đông Thiên Lánh hì hì cười một tiếng, mấy ngày nay vừa vặn có việc, hai cái tên khốn kiếp bận bịu sức đầu mẹ chán, thăm hỏi họ thu đi, ta mới rốt cục được để trống. Họ thu. Vân Dương sững sờ. Chính là thu gia hoàn khố kia. Thu Vân Sơn. Đó thật là một cái gây chuyện thị phi bại gia tử. Đông Thiên Lánh mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng, trước mấy ngày đi Thanh Vân Phường, sau đó ra hỏa này không biết tính sao, cùng người đánh cái cược, nói muốn trong vòng 3 tháng cầm xuống Vân Túy Nguyệt, thế là liền bắt đầu truy cầu. Kết quả vừa truy này lại là đuổi theo ra xong việc mà tới. Cái này Vân Túy Nguyệt hậu trường cứng rắn quấn lại rất, Thu Vân Sơn giá hỏa này thua cuộc không nói, còn bị thúc thúc hắn đánh chết đi sống lại, nghe nói chỉ thiếu một chút xíu liền ngay cả trứng trứng đều bị đá nát. Bây giờ còn đang thúc thúc hắn trong nhà nửa chết nửa sống nằm đâu. Thu Vân Sơn, Thanh Vân Phường, Vân Túy Nguyệt, Vân Dương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức biểu hiện ra một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, thế mà còn có chuyện như thế. Mau cùng ta nói một chút, ha ha, ta thích nghe nhất người khác xui xẻo chuyện xưa. Vân Dương một mặt bắt quái dáng vẻ, để Đông Thiên Lánh lập tức cảm giác gặp chi kỷ, vỗ đùi, lao đại, ngươi không hổ là lao đại của ta à, ta cũng thích xem cái này người khác không may hoa ha ha ha. Hai ta thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng. Hiện tại, Vân Dương đối với Đông Thiên Lánh gia hỏa này thế mà không hiểu thấu càng ngày càng thích. Tiện hóa này mặc dù tiện, bất quá, thật sự là phúc tinh của ta à. Ta thiếu tài nguyên thời điểm, hắn đưa tiền đặt cược. Ta thiếu tin tức thời điểm, hắn liền thuận mồm đưa tin tức, ta thiếu tay chân thời điểm. Nhìn bộ dạng này tìm mấy cái tay chân cũng không phải sự tình a. Chương 89, chân tướng. Đến cùng chuyện ra sao? Vân Dương một mặt bắt quái, ta nhớ được. Vân Thúy Nguyệt không phải Thanh Vân Phường đại tỷ a? Làm sao? Ngươi đây liền có chỗ không biết. Đông Thiên Lánh Dương Dương đắc ý, lại có một loại muốn làm bộ làm tịch tư thế, ở trong đó có bí mật, có kỳ quặc. Hắn liếc mắt nhìn Vân Dương, xuất ra một bộ, muốn nghe a? Muốn nghe liền đến cầu ta à? Thích nhất lại nói một nửa đến trêu chọc người ha ha. Buồn ngủ quá. Vân Dương trong chốc lát một mặt ủ rũ, đột nhiên muốn ngủ. Đông Thiên Lánh nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca, ngài làm sao không theo sáo lộ ra bài? Người đi đi. Vân Dương hướng trên ghế bể vải một nằm, con mắt liền nhắm lại, nhớ kỹ ngày mai còn có chuyện. Ta không đi. Đông Thiên Lánh khóc không ra nước mắt. Lão đại ngài khí lượng cũng quá nhỏ đi, ngần ấy sự tình, ngài liền tức giận, ta nói cho ngài nghe a lão đại, chơi cũng vui. Không nghe. Vân Dương một bộ hỗn loạn dáng vẻ, rất buồn ngủ. Ngươi đi đi, về sau cũng đừng tới, ta không biết ngươi. Lão đại. Đông Thiên Lánh một mặt khổ cực liền quỳ xuống, van cầu ngươi, nghe ta nói với ngươi nói bắt quái này đi. Hắn một mặt hối hận rút chính mình một bàn tay, Đông Thiên Lánh, ngươi thế nào liền không đổi được phạm tiện ma bệnh này đâu. Vân Dương mệt mỏi mở mắt ra, không để cho ta và ngươi. Ta thề với trời. Đông Thiên Lánh trang nghiêm tuyên thệ, về sau cũng không tiếp tục để cho lão đại cầu ta. Như có một lần, để cho ta trực tiếp thành tiện thần. Đọc chuyện ở. Ừm, vậy ngươi nói một chút đi. Vân Dương thở dài. Vấn đề này rất ly kỳ. Ha 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 ha. Đông Thiên Lánh thế mà trong nháy mắt liền đem cảm xúc điều chỉnh trở về, một chút chính mình cứ vui vẻ mặt mày hớn hở, nói đến chuyện này hay là bởi vì ta. Ha 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 ha, chết cười ta. Vân Dương một mặt im lặng nhìn xem hắn. Ha 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 ha. Lúc ấy là ta thắng, lao tử một cao hứng, mời khách, xin mời ba tên vương bắt đản này đi Thanh Vân Phường uống rượu. Đông Thiên Lánh tràn đầy phấn khởi, đến nơi đó, phát hiện, thật là không tệ địa phương, muội tử xinh đẹp, chàng tử tốt, ưu nhã, thích hợp nhất ta bực này công tử văn nhã. Vừa muốn thức nhắm, muốn rượu, nhìn ca múa. Đột nhiên có người liền bắt đầu kêu to. Như cái vị được một dạng cuống họng. Đông Thiên Lánh lắc lắc cổ, lúc ấy ta vừa nghe đến cuống họng này, liền nghĩ tới trong truyền thuyết thái giám, liền muốn lột hắn quần nhìn xem. Vân Dương thở dài. Cái này còn có pháp nghe a? Ngươi nói, có người kêu to. Vị được cuống họng, kêu to cái gì? Vị được cuống họng này, có thể xác định. Vân Dương đem vị được cuống họng đặc điểm này nhớ kỹ. Tuyệt đối xác định, con hàng này gọi, nha, đây không phải Thu công tử a? Đông Thiên Lánh tiếp tục kể ra, nguyên lai là tìm Thu Vân Sơn. Vân Dương nhìn lười nhác, nhưng cả người tất cả tâm thần lại lập tức tập trung lại. Biết âm mưu nhằm vào Thanh Vân Phường cùng Vân Túy Nguyệt này, liền từ cuống họng này bắt đầu. Gia hỏa này kẹp lấy chân đi tới, lão tử đã nghe đến một cô tao khí, hẳn là trong cung thái giám. Đông Thiên Lánh cau mũi một cái, ở bên cạnh hắn còn có Trung Nhân Nhân, Nhân Cao Ma Đại, cùng Thu Vân Sơn cũng nhận biết, Thu Vân Sơn cứ gọi tên kia. Cái gì? Mễ trưởng quỹ? Hắn a, còn có họ Mễ. Chậc chậc. Hiển nhiên bọn hắn rất quen, bọn hắn liền đơn mở một bàn, tại chúng ta bên cạnh. Sau đó ta liền nghe đến bên kia bắt đầu đấu rượu, đấu một chút rượu, họ Mẹ kia liền bắt đầu thở dài, nói đổi cái này Vân Túy Nguyệt nhiều năm, đều không có thành công, nỗi khổ tương tư cái gì. Đông Thiên Lánh nói, ta ở một bên nghe, đều cảm thấy, có khó như vậy à. Sau đó, Thu Vân Sơn liền rất khinh bỉ người ta, nói, nếu là hắn coi trọng cái cô nàng, tối đa cũng liền nửa tháng. Người kia liền nói, đừng khoác lác. Cái này Vân Túy Nguyệt, ngươi đừng nói nửa tháng, ngươi nửa năm đuổi kịp, ta thả rằng tại Thiên Đường Thành cởi hết từ thành đông chạy đến thành tây. Vân Dương nghe đến đó, thở dài. Đây là nhằm vào những thế gia tử đệ này, mà lại không tính là thế gia tinh anh tử đệ các nhị thế tổ tính tình, đo thân mà làm một cái bẫy. Không thể không nói, mặc dù rất thô ráp, nhưng là tuyệt đối rất hữu hiệu. Đối với mấy nhị thế tổ này tới nói, niềm vui thú lớn nhất chính là đánh bạc chơi gái. Dùng cái này đánh cược, chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa. Quả nhiên, nghe thấy Đông Thiên Lãnh tiếp tục nói ra, lúc ấy liền thấy Thu Vân Sơn nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, chuyện này là thật. Hiển nhiên động tâm. Đừng nói hắn, chúng ta cũng động tâm. Hắn a, đuổi nữ nhân, sau đó còn có thể nhìn người khác quả chạy một vòng thiên đường thành. Cái này hắn a đơn giản không nên quá kích thích. Sau đó người kia liền nói, Thu thiếu, bất quá đây không phải đùa giỡn, khuyên ngươi chớ chọc nữ nhân kia, ngươi bộ dáng này chỉ sợ tuyệt đối đừng đùa. Thu Vân Sơn tại chỗ liền nói, ta nếu là đuổi không kịp, ngươi nói để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Sau đó thế mà buộc người ta vỗ tay làm thề. Vân Dương im lặng thở dài. Những tên nhị thế tổ này là người xấu sao? Rất rõ ràng, bọn hắn không phải. Nhưng là, bọn hắn từ nhỏ hoàn cảnh dưỡng thành tính tình, là quá dễ dàng rơi vào người khác bấy dập, trở thành trong tay người khác đau thương. Dùng tính tình của bọn hắn, đi đạt tới nào đó một số không thể cho ai biết mục đích. Một cái gia tộc, nhất là một cái ngàn năm truyền thừa gia tộc, là nhất định sẽ có thiên tài tung hoành tinh anh, cũng nhất định sẽ có yên lặng an tâm bỏ ra trung kiên, nhưng, cũng khẳng định sẽ có cùng loại với Thu Vân Sơn Đông Thiên Lãnh bực này ăn chơi thiếu gia. Đây không phải không có giáo dục tốt, mà là đại gia tộc phát triển nhất định phải. Bọn gia hỏa này gây họa, chọc tới người không nên dây vào, chỉ cần sự kiện không nghiêm trọng, nói lời xin lỗi, trừng phạt một trận cũng là phải. Thực sự quá nghiêm trọng, trực tiếp ném ra để cho người ta giết, cũng không đau lòng. Nhưng, một số thời khắc, tinh anh tử đệ không tiện ra mặt gây chuyện, lại có thể dùng những hoàn khố này chọc tới lên cớ, sáng sáng cơ bắp, thu hoạch một chút khác. Lợi ích. Đây cũng là ác không thể thiếu. Nói cho cùng chính là nên phân rõ phải trái thời điểm chúng ta phân rõ phải trái, nên không nói lý thời điểm chúng ta liền không nói đạo lý. Đây là một loại sinh tồn chi đạo, nơi này không nhiều giải thích, nước. Sau đó bọn hắn liền bắt đầu đánh cược, Thu Vân Sơn muốn trong vòng một tháng cầm xuống Vân Túy Nguyệt, họ mẹ kia thuyết phục, cuối cùng thành 3 tháng đổ ước. Ba người chúng ta người làm chứng, đánh cược thành lập, ba người chúng ta còn mỗi người đè ép 500 huyền thạch chú. Đông Thiên Lãnh một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Vân Dương cũng là im lặng, chuyện thế này, các ngươi còn áp chú. Sau đó Thu Vân Sơn liền bắt đầu hành động. Nhưng này Vân Túy Nguyệt quả nhiên là khó chơi. Còn nói tốt không thể dùng mạnh, gia hỏa này tựa như là chó cắn con nhím, không chỗ ngậm ăn. Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc, nói, qua vài ngày nữa tại Thanh Vân Phường gặp mặt, không thu hoạch được gì không nói, mà lại Vân Túy Nguyệt bây giờ căn bản sẽ không gặp hắn. Ngay cả để cho người ta mang hộ nói cũng không được. Thu Vân Sơn vô kế khả thi, họ mẹ kia nói, dạng nữ tử này, cũng thực sự đáng giá hảo hảo bảo vệ. Dù là lấy về nhà cũng được à. Dạng này băng thanh ngọc khiết tự trọng tự ái nữ tử, tìm người làm mối lấy về nhà cũng được. Đông Thiên Lãnh nói, họ mễ này liền bắt đầu muốn tìm ai nói môi, lúc này lại nhắc nhở Thu Vân Sơn, thế là con hàng này liền bắt đầu bốn phía tìm quan hệ, muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thiếp. Sau đó, tìm tới người thế mà còn không ít. Ta cho tới bây giờ không có phát hiện, cái này Thu Vân Sơn nội tình rất thâm hậu hoa, thế mà tìm được nhiều như vậy trọng lượng cấp nhân vật. Nhất là hắn thầm thầm, nếu là hắn không nói, ta còn thực sự không biết Thu Vân Sơn thúc thúc lại là Thu Kiếm Hàn Nguyên Soái đâu. Đông Thiên Lãnh trên mặt cũng có sợ hãi thán phục, Thu gia bố cục có thể đủ sâu a. Vân Dương cứ như vậy nghe, đã đem đến tiếp sau sự tình, hoàn toàn suy đoán đi ra. Nói đến đây, cơ bản đã không cần nói thêm nữa. Đối phương chính là đã sớm nghiên cứu triệt để Thu Vân Sơn, tìm đúng Thu Vân Sơn. Từng bước một thận trọng từng bước, đem Thu Vân Sơn trước dẫn vào bẫy dập, để ra hỏa này đâm lao phải theo lao, sau đó, lại thôi động các phương diện quan hệ, thực hiện ảnh hưởng. Từ trên xuống dưới, toàn phương vị hướng về Thanh Vân Phường tạo áp lực. Sau đó, tại dưới trong áp Thanh Vân Phường tất nhiên tựa như là một khối chám đầy nước khăn mặt, ép càng hung ác, nước bên trong, ép ra thì càng nhiều. Mà lại cuối cùng cũng có một ngày, sẽ đem những này nước toàn bộ chen sạch sẽ. Đây chính là bọn họ mục đích cuối cùng. Hiện tại Thu Vân Sơn mặc dù sắp thành lại bại, tất cả áp lực đều biến mất, nhưng thực tế coi trọng mục đích của bọn hắn đã đạt đến một nửa. Tối thiểu nhất, bọn hắn đã đem bọn hắn mục tiêu chân chính, cũng chính là chính mình, thành công kéo đến trong chuyện này, mà lại không thoát thân nổi. Chỉ cần bọn hắn kéo dài đối với Thanh Vân Phường thi thủ đoạn. Như vậy chính mình liền không thoát thân được, nếu không thoát thân được, trễ như vậy sớm, có một ngày, lấy tổ chức này cường đại cùng nghiêm mật, sẽ đem chính mình bắt tới. Đây là tất nhiên một kết quả. Bởi vì chính mình vô luận như thế nào cũng không thể nhìn xem ngũ ca người yêu bị người khi dễ. Mặc dù đối phương bây giờ căn bản không biết điểm này, nhưng mạch lạc này, lại là cực rõ ràng. Từ trong Đông Thiên Lãnh giảng thuật, Vân Dương lại nhớ kỹ hai người. Một cái vịt được cúng họng, đi đường kẹp lấy chân, có thể là tên thái giám, một cái họ mễ, được xưng mẹ trưởng quỹ. Hai người kia tất nhiên là trong kế hoạch này trọng yếu một thành viên. Mà phủ thái tử phụ tá Thủy Nguyệt Hàn, còn có cái kia Vạn Bảo lâu phó Nguyên Sơn trưởng quỹ. Hiện tại Vân Dương mục tiêu, ít nhất đã là 4 người. Vị được cuống họng này cùng họ Mễ tướng mạo, giờ phút này hỏi Đông Thiên Lãnh cô nhiên có thể hỏi đi ra, nhưng là quá tận lực. Vân Dương nhãn châu xoay động, lập tức tức giận không vui, không cần nói nữa, ta xem như nghe rõ, Đông Thiên Lãnh, ngươi mở miệng một tiếng lao đại lao nhị, lại uống rượu lại chơi đùa, mời người khác đi Thanh Vân Phường, thế mà không mời ta. Đông Thiên Lãnh Chính nói nước bọt văng khắp nơi tràn đầy phấn khởi, đột nhiên liền thấy Vân Dương vịn lên mặt. Lập tức sững sờ, lão đại ngươi cũng muốn đi? Vân Dương trợn mắt một cái, ta không đi. Người khác lại không mời ta đi làm cái gì? Ta mời. Xin mời, xin mời mời. Tuyệt đối mời. Đông Thiên Lãnh vô bộ ngực, chúng ta hiện tại liền đi. Đã chậm Vân Dương hể phải nói ra, trước hết mời người khác, sau đó còn phải chính ta nói ra mới mời ta, gánh không nổi người này à. Người đi đi. Lần này, Đông Thiên Lãnh phi thường thống khoái phủ phù một tiếng liền quỳ xuống, đều là tiểu đệ sai, lao đại, van cầu ngươi, để cho ta mời ngươi một bữa đi. Ngươi nếu là không đi, ta liền không nổi. Vân Dương tức sạm mặt lại, con hàng này thế mà tổng kết ra đối phó ta kinh nghiệm. Tế bào não thật mệnh chết một đống. Chương 90, nhận cái tỷ lệ. Ta người này, khác không thích, chính là thiên vị một chút văn nhã địa phương. Vân Dương đứng lên, được được được, cho ngươi cái mặt mũi tốt. Đông Thiên Lãnh ngầm hiểu, về sau, lão đại chỉ cần muốn đi Thanh Vân Phường, tiểu đệ đều làm chủ. Ừm. Vân Dương thở dài, chỉ cần ngươi không khí ta. Liên thỏa mãn, nơi nào còn dám để cho ngươi Đông Đại Công Tử mỗi ngày làm chủ a? Đông Thiên Lãnh hì hì cười một tiếng, A Du nịnh hót nói ra, lão đại chỉ cần chịu đi, chính là tiểu đệ trên mộ tổ bước lên khói xanh nha. Vân Dương khỏe miệng có quắc một chút. Lời này, nếu để cho các ngươi Đông Thị gia tộc trưởng bối nghe được, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Ta đi cùng ngươi một bữa rượu. Các ngươi Đông gia trên mộ tổ liền bước lên khói xanh à nha. Trên đường đi, Đông Thiên Lãnh dặn dò không dưới 50 lần, nếu là gặp được Xuân gia cùng Hạ gia hai khối liệu kia, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói sư tử sự tình a. Ai, Thu Vân Sơn là ra không được a, con hàng này, không biết vết thương sinh mủ mục nát không có. Thật làm cho người. Cao Hưng a. Vân Dương thật sự là nhịn không được, nhanh đến Thanh Vân Phường cửa ra vào thời điểm, rốt cục nhíu mày nói ra, Đông Thiên Lãnh, ta hỏi ngươi, ngươi từ nhỏ tiếp nhận đều là dạy bảo gì a? Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu, nói, nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu tiết nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, vì nước vì dân. Vân Dương, cút. Bản công tử lại tới. Đông Thiên Lãnh tiến vào Thanh Vân Phường, trong chốc lát liền cho thấy con em thế gia phái đoàn, từ vào cửa liền bắt đầu lần trước, nhìn thấy mỗi một cái phục vụ, mỗi một cái thị nữ, đều là hết thảy một người 100 lượng bạc gửi tới. Sau khi đi vào, lại phát hiện không có gian phòng. Đông Thiên Lãnh rất là nổi giận, 1000 lượng bạc hướng một cái đại sảnh gỗ, các vị huynh đệ cho chút thể diện, bạc lấy đi, đại sảnh về ta. Bên trong một người thư sinh nhíu mày, ngươi tên này. Đông Thiên Lãnh lại vỗ, 5000 lượng. Chúng ta cũng không phải là ý tứ này, người kia do dự. Lại vỗ, 1000 lượng. Xoẹt một tiếng. Cái này Đông Tuyết sảnh 5-6 người liền biến mất. Vân Dương mặt như hắc tuyến. Loại này trực tiếp dùng tiền nệ người, chính mình cũng từng được chứng kiến không ít lần, nhưng là giống vị này Đông Đại Công Tử bộ dạng này hào khí vượt mây trực tiếp từ 1000 lượng bắt đầu gấp bội lăn. Thật đúng là lần thứ nhất. Trong lúc vô hình cũng hưởng thụ lấy một thanh thổ hào cảm giác. Sướng hay không? Đông Thiên Lãnh hài lòng đem thân thể để qua trên ghế lớn, chân bắt chéo bột một tiếng chống đứng lên, ha 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 cười một tiếng, nếu là 1 vạn lượng còn không đi, bản công tử trực tiếp cầm 100 vạn lượng đập chết bọn hắn. Vân Dương bạch nhãn xoay loạn. Vân Dương đến, Vân Túy Nguyệt tự nhiên nghe nói, nàng cũng là một cái thông tuệ nữ tử, cũng cảm giác được trong khoảng thời gian này bầu không khí không đúng lắm, đối với Vân Dương đến, lại là vui vẻ, lại là lo lắng. Do dự một chút, rốt cục vẫn là muốn xuống tới chào hỏi. Đến Đông Tuyết sảnh cửa ra vào, liền nghe đến Vân Dương thanh âm từ bên trong truyền tới, Đông Thiên Lãnh, cái này Thanh Vân Phường, ngươi có thể chưa chắc có ta quen a, ta thế nhưng là khách quen. Vân Túy Nguyệt sững sờ. Vân Dương nói chuyện khẩu khí, thật là có chút ở trên cao nhìn xuống. Đây là có chút không lớn bình thường a. Vân Túy Nguyệt thức tha đi vào, liếc mắt liền thấy được Đông Thiên Lãnh. Gia hỏa này trong khoảng thời gian này ngâm mình ở Thanh Vân Phường, cũng đã là người quen. Là Đông công tử a? Vân Túy Nguyệt chào hỏi. Đông Thiên Lãnh cười ha ha, cực kỳ đắc ý, vẫy mặt, ha ha ha, Túy Nguyệt cô nương tự mình hạ đến, thật sự là quá cho Đông mỗ mặt mũi, hoa ha ha ha. Đám người kia nghĩ hết biện pháp cũng gặp không đến, ha ha ha. Con hàng này tới Thanh Vân Phường vài chục lần, trên thực tế, cũng chính là ban đầu một lần kia gặp qua Vân Túy Nguyệt. Lần này nhìn thấy Vân Túy Nguyệt thế mà xuống, không khỏi cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Cho ngươi đẹp mặt. Vân Dương đứng lên, cười hắc hắc, Nguyệt tỷ, tiểu đệ cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Vân Túy Nguyệt lập tức liền hiểu, hờn dỗi một tiếng, tiểu hoạt đầu. Bao nhiêu ngày cũng không tới nhìn Nguyệt tỷ, thế mà còn có mặt mũi nói muốn ta. Tiểu đệ đây không phải đã đến rồi sao? Vân Dương kêu một tiếng oan uổng, trơ mặt ra nói ra, mấy ngày nay ta thế nhưng là lo lắng a, nghe nói có cái hoàn khố dây Dương Nguyệt tỷ, lập tức liền chạy đến đây, nào dám chỉ hoan a. Vân Túy Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, nói, đã không sao đâu. Vị công tử kia, hiện tại cũng không tới. Vân Dương liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đông Thiên Lãnh ở một bên sửng sốt, kinh ngạc nói, các ngươi nhận biết, rất quen. Vân Dương dùng một loại nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn một cái, ngươi cứ nói đi. Đông Thiên Lãnh như cha mẹ chết mà nói, nguyên lai không phải là bởi vì ta xuống. Vân Túy Nguyệt cười khúc khích, lập tức như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh đồng thời nhìn mà trợn tròn mắt. Bất quá, một cái là thật, một cái là trang. Nguyệt tỷ nơi này mãi mãi cũng bận rộn như vậy. Vân Dương cười ha ha một tiếng, nói, mỗi ngày đều có người cổ động nhà, hôm nay đều là ai tới? Có người quen không? Vân Thúy Nguyệt nghe Huyền ca mà biết nhà ý, nói, Vân công tử mới là quý khách đâu. Bất quá hôm nay người tới, nhưng cũng thật không có mấy cái cùng Vân công tử quen biết. Vân Dương kinh ngạc một chút nói ra, không thể nào. Người đã lâu không đến, cũng không biết đâu. Vân Thúy Nguyệt che miệng mà cười, hôm nay, Thanh Vân Phường 7 cái đại sảnh, đều đã đầy. Ngay cả ở giữa lớn nhất sảnh, đều có người tại xếp hàng đâu, Nguyệt tỷ thế nhưng là bận bịu chết rồi. Vân Dương ha 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 cười một tiếng, nói, Nguyệt tỷ ý tứ, là hôm nay không thể nhiều theo giúp ta. Ta liền biết, Nguyệt tỷ lại muốn chạy trốn đi. Mây say mây trên mặt có khó khăn chi sắc, cái này. Chủ yếu là, khách nhân khác sẽ tức giận nha, ta cũng sợ cho các ngươi sẽ đưa tới phiền phức. Vân Dương cười ha ha, nói, Nguyệt tỷ, ta còn chưa giới thiệu cho ngươi. Vị này là Đông công tử. Vân Thúy Nguyệt cười nói, ta đã sớm nhận biết nha. Đó là ngươi nhận biết, không phải ta giới thiệu. Vân Dương một chỉ Đông Thiên Lanh nói, Đông Thiên Lanh công tử, chính là ta hảo hữu Chí Giao, làm người hiệp can nghĩa đảm, hào sảng rộng thoáng, chính là hiếm có hảo bằng hữu. Đông Thiên Lãnh lập tức cảm giác mình khuôn mặt đều phát ra ánh sáng, ưỡn ngực, cười ha ha nói, là Vân đại ca quá khen à. Vân Dương nói, mà lại ta vị huynh đệ này, chính là giang hồ một trong bát đại gia tộc, Đông gia dòng chính hậu nhân, một thân tu vi, xuất thần nhập hóa, sông sáo giang hồ, khó gặp đối thủ. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, khoai y ân cửu, tiếu ngạo thiên hạ. Chính là đương thời một vị hiếm có lỗi lạc hán tử, một đời kỳ nam tử a. Đông Thiên Lãnh trong chốc lát cảm giác toàn thân xương cốt đều nhẹ 160 cân. Cười hai con mắt đều nhìn không thấy, ngoài miệng lại là thận trọng mà nói, đâu có đâu có. Quá khen quá khen. Nhưng trong lòng thì tại hy vọng, lão đại ngươi nhiều khen ta vài câu, lại khen ta vài câu. Ta từ xuất sinh đến bây giờ, còn không người như thế khen qua ta. Tất cả người nhìn thấy ta đều là một chỉ cái mũi của ta, ngươi tiện nhân kia. Như thế khen ta. Thật sự là lần đầu tiên lần thứ nhất ta. Vân Dương quả nhiên không phụ kỳ vọng, tiếp tục thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy, nguyên tỷ, đông minh tại cái này thiên huyền đại lục. Liền không có giải quyết không được sự tình, có chuyện gì, ta nếu là không ở đây, liền đi tìm hắn. Nếu là hắn mặc kệ, thanh danh coi như hủy. Đông Thiên Lãnh vũ bộ ngực, sục sôi chí khí mà nói, không sai, Nguyệt tỷ, ai dám tìm ngươi phiền phức, cứ tới tìm ta Đông Thiên Lãnh, ta nếu là không để bọn hắn chịu không nổi. Ta liền, ta cũng không phải là người nuôi. Vân Thúy Nguyệt ôn nhu cười cười, nói, Đông công tử làm gì như vậy, lại nói ta chỗ này cũng không có cái gì đại sự. Đông công tử có thể đến tiêu khiển một chút. Liền đã phi thường tốt, tuyệt đối không cần bởi vì nơi này tục sự quấy nhã hứng. Đông Thiên Lãnh đem bộ ngực đập đùng đùng vang, Nguyệt tỷ sao lại nói như vậy? Nguyệt tỷ là lão đại ta Nguyệt tỷ, vậy chính là ta thân tỷ. Ai dám tìm ta thân tỷ phiền phức, ta nếu là còn thờ ơ, ta Đông Thiên Lãnh còn mặt mũi nào mà tồn tại? Ta Đông gia liệt tổ liệt tông, cũng sẽ không bỏ qua ta à? Vân Thúy Nguyệt cười duyên một tiếng, nói, khó được Đông công tử. Đông Thiên Lãnh vội vàng đi lên tiếp, Nguyệt tỷ, gọi ta tiểu Lãnh là được, chúng ta tỷ đệ ai cùng ai, gọi ta tiểu Lãnh Lãnh. Đây là ta nhũ danh. Vân Thúy Nguyệt mỉm cười, cũng không dám. Nguyệt tỷ đây là xem thường ta. Đông Thiên Lãnh lo lắng. Thật sự là không dám a. Vân Thúy Nguyệt lắc đầu, khó xử nói ra, Đông công tử chính là quý khách. Đông Thiên Lãnh tức giận, nhảy lên một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống, Nguyệt tỷ nếu là xem thường ta, không cứ gọi ta tiểu Lãnh, ta liền không nổi. Vân Thúy Nguyệt mắt tròn váng. Vân Dương đây là làm sao lừa dối cái này hiếm thấy. Làm sao? Quỳ xuống. Nhờ giúp đỡ nhìn về phía Vân Dương. Vân Dương ho khan một cái. Ta nói, tiểu Lãnh, ngươi dạng này cũng không tốt, Nguyệt tỷ chính là sợ mang đến phiền toái cho ngươi, ngươi thế nào không biết tốt xấu đâu. Đông Thiên Lãnh kiên quyết quỷ, ta phiền toái gì còn không sợ. Nguyệt tỷ, ngươi không gọi ta tiểu Lãnh, ta liền không nổi. Vân Dương thở dài, nói, Nguyệt tỷ, tiểu Lãnh cũng không phải ngoại nhân. Lại nói, ngoại nhân cũng không biết, cũng tổn hại không đến tiểu Lãnh thanh danh. Ta nơi nào có cái gì thanh danh. Đông Thiên Lãnh lo lắng, Nguyệt tỷ a a a. Tốt a, tiểu Lãnh. Vân Thúy Nguyệt một mảnh bất đắc dĩ. Nguyệt tỷ về sau có chuyện phiền toái, nếu là không tìm ta, ta liền không nổi. Đông Thiên Lãnh thế mà được voi đòi tiên. Vân Thúy Nguyệt thở dài, ấm nhẹ nhàng nói, "Tiểu Lãnh, tỷ tỷ biết tâm ý của ngươi, ngươi có phần này tâm, tỷ tỷ liền thỏa mãn, tỷ tỷ là cái người cơ khổ, lại nói, loại địa phương này cũng không phải ngươi có thể thường tới. Ngươi mau dậy đi, tỷ tỷ nhận ngươi người huynh đệ này chính là. Tỷ tỷ vẫn là đem ta làm ngoại nhân." Đông Thiên Lãnh càng phát nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy một cỗ hiệp nghĩa chi khí từ đáy lòng dâng lên, nhưng ta nói được thì làm được. Tỷ tỷ không đáp ứng, ta không nổi. Tốt ta Vân Túy Nguyệt bất đắc dĩ nói, ta đáp ứng chính là. Đông Thiên Lãnh vui vẻ nhảy lên một cái, quá cảm tạ Nguyệt tỷ. Ta ơn lão đại nhiều. Vân Túy Nguyệt đôi mắt sáng liếc mắt Vân Dương một chút, thật sự là không rõ, gia hỏa này làm sao thần thông quảng đại như vậy, đem người ta một cái đại thế gia công tử lừa dối bị hắn mua còn tại cao hứng bừng bừng giúp đỡ kiếm tiền. Nếu Tiểu Lãnh là đệ đệ ta, như vậy, về sau Tiểu Lãnh chỉ cần tới, hết thảy miễn phí. Vân Túy Nguyệt tấm nhẹ nhàng nói, từ hôm nay trở đi, xem như tỷ tỷ một chút tâm ý. Ân, cho đệ đệ lễ gặp mặt. Đông Thiên Lãnh vành mắt đều đỏ, vậy không được. Đệ đệ có tiền. Không cần miễn phí, có thể gấp đôi thu, cũng có thể gấp 10 lần, thật, ta có tiền không chỗ tiêu à. Chương 91, một chén rượu đại phiền toái. Một phen nhún nhường đằng sau, Vân Túy Nguyệt mặt nghiêm, Tiểu Lãnh, ngươi nếu là không tiếp nhận, như vậy, tỷ đệ mà nói, rốt cuộc đừng nói. Đông Thiên Lãnh lúc này mới khuất phục. Ngươi tới, đưa rượu và đồ ăn lên, tốt nhất. Vân Túy Nguyệt phân phó, hôm nay, ta cùng hai cái đệ đệ uống một chén. Một lời đi ra, lập tức, toàn bộ Thanh Vân Phường đều kinh hãi. Bên ngoài không ít người trong mắt đều cơ hồ trừng đi ra. Vân Túy Nguyệt lúc nào từng uống rượu, mà lại là bồi tiếp khách nhân uống rượu. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Một trận xì xào bàn tán truyền đến. Ta là uống say hay sao? Làm sao nghe nói Vân Túy Nguyệt phải bồi người uống rượu? Là ai có lớn như vậy mặt mũi? Đúng thế đúng thế. Mặt mũi này thật đúng là. Ta tại Thanh Vân Phường bỏ ra mấy chục vạn lượng bạc, Vân Túy Nguyệt ngay cả bồi tiếp ngồi một chút đều không có qua. Trong này đây là ai a? Hâm mộ ỉn. Ai, trách chúng ta địa vị không đủ a? Những thanh âm xì xào bàn tán này truyền đến bên trong Đông Thiên Lãnh trong lỗ tai, lập tức Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy chính mình phiêu phiêu dục tiên, đàng vân giá vũ, quá có mặt mũi, quá nể tình. Đãi ngộ này thực sự là. Đông Thiên Lãnh bỗng nhiên liền thăng lên một cỗ kẻ sĩ chết vì chi kỷ cảm giác, trong lúc nhất thời cảm động vành mắt đều đỏ, trong lúc nhất thời thịt rượu đi lên. Vân Túy Nguyệt dáng tươi cười ôn nhu, thanh âm thấp nhu, ba người hiện lên hình tam giác ngồi lấy. Vân Túy Nguyệt thình lình ngồi tại chủ nhân vị trí, chiêu đãi hai cái đệ đệ. Đông Thiên Lãnh tự nhiên mà vậy liền bị Vân Túy Nguyệt an bài tại chủ khách vị trí. Còn muốn đa tạ Vân công tử. Vân Túy Nguyệt giơ ly rượu lên, hôm nay, để cho ta nhiều một cái đệ đệ. Nàng mỉm cười, vành mắt có chút đỏ, ta Vân Túy Nguyệt thở nhỏ là một đứa cô nhi, cũng không có huynh đệ tỉ muội, hôm nay, đột nhiên nhiều một cái đệ đệ, thật sự là. Có chút kích động, ta kính Vân công tử một chén. Vân Dương cười ha ha một tiếng, Nguyệt tỷ sao lại nói như vậy đến. Ta làm chính là. Nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy trong lòng hơi động, thở dài, nói, nghĩ không ra Nguyệt tỷ thân thế như vậy đáng thương, từ nay về sau, ta chính là ngươi thân đệ đệ. Ừm, nếu muốn làm đệ đệ ta, cần phải nghe lời. Vân Túy Nguyệt tấm nhẹ nhàng nói, ít uống rượu, khá bảo trọng, không nên hồ nháo, đừng để Nguyệt tỷ lo lắng. Đông Thiên Lãnh liên tục gật đầu, Nguyệt tỷ yên tâm. Ta ngoan cực kỳ. Vân Dương nghe chút câu nói này, lại uống một ngụm rượu. Ngươi ngoan cực kỳ. Ân, ngoan vô cùng. Ta lại uống một chén tốt. Ba người càng uống càng là hòa hợp. Mà lại, Đông Thiên Lãnh trong lòng càng thêm thỏa mãn. Nhìn xem Vân Dương tựa hồ không ngừng đang uống rượu giải sầu, càng thêm trong lòng vui vẻ. Lão đại đem chính mình giới thiệu cho Nguyệt tỷ, bây giờ, Nguyệt tỷ thái độ đối với chính mình cùng đối với lão đại rõ ràng khác biệt ta. Gọi mình thời điểm, chính là gọi Tiểu Lãnh. Gọi lão đại thời điểm, chính là gọi Vân công tử. Cái này thân sơ có khác, quả thực là không cách nào rõ ràng hơn. Nhìn xem lão đại phục vụ, ta đột nhiên cảm giác sảng khoái cả cả. Ngay vào lúc này, có cái thị nữ tiến đến, nói khẽ, Nguyệt tỷ. Chuyện gì? Vân Túy Nguyệt hỏi. Là như thế này. Bên kia phủ thái tử Thủy Nguyệt Hàn, Thủy đại quan nhân thị nữ cắn môi, có chút không dám nói. Cái này, nghe nói Nguyệt tỷ hôm nay lại có nhã hứng bắt đầu uống rượu, muốn xin mời Nguyệt tỷ đi qua uống một chén. Vân Túy Nguyệt ngẩn người, nhìn trong tay mình chén rượu, có chút giật mình lo lắng, nói, liền nói ta không thắng tự lực, không đi qua. Được rồi. Thị nữ đi ra. Đông Thiên Lãnh bên kia đã bắt đầu cau mày. Họ Thủy này. Nhưng nhìn một chút Vân Túy Nguyệt, hay là bảo trì chính mình phong độ, thầm nghĩ, nếu là từ trước đến nay một lần, bản công tử liền đánh tới. Ta cùng Nguyệt tỷ chính uống rượu uống sảng khoái, thế mà đến làm dối. Lại chờ một lúc. Thị nữ lần nữa tiến đến, Nguyệt tỷ. Lại có chuyện gì? Vân Túy Nguyệt lông mày càng thêm gấp. Cái này, là Vạn Bảo Lâu Phó Nguyên Sơn, Phó Đại Quan Nhân. Nghe nói Nguyệt tỷ hôm nay bắt đầu uống rượu. Muốn thị nữ một mặt khó xử. Muốn xin mời Nguyệt tỷ đi qua uống một chén. Vân Túy Nguyệt thở dài, thấp giọng nói. Liền nói ta thân thể khó chịu, không đi qua. Bên này chính là đệ đệ ta, ta bồi tiếp người nhà mình đang uống rượu. Giúp ta giải thích một chút. Vâng. Thị nữ lui ra ngoài. Đông Thiên Lãnh sắc mặt càng đen hơn. Hắn phát hiện, mình đã cho vừa mới nhận tỷ tỷ rước lấy phiền phức. Một bên, Vân Dương nhíu nhíu mày nói, Nguyệt tỷ, ngươi hôm nay không nên uống rượu, ngươi nhiều năm như vậy không uống rượu, một mực không uống thì cũng thôi đi, bây giờ mở giới, về sau. Khó nói a. Vân Túy Nguyệt trầm mặc một chút, lập tức gượng cười nói, không có việc gì, hôm nay cao hứng, đến, Tiểu Lãnh, tỷ tỷ cùng ngươi lại uống một cái. Đông Thiên Lãnh cảm giác mình trong lòng có chút nặng nề, thế mà cũng là kìm lòng không được thở dài, nâng chén uống hết, nhưng trong lòng thì đang nghĩ, như thế nào giải quyết vấn đề này đâu. Ngay vào lúc này, bên ngoài một cái thanh nhã thanh âm cười nói, Túy Nguyệt cô nương nếu không chịu qua đi, nhưng Túy Nguyệt cô nương nhiều năm như vậy lần thứ nhất uống rượu, Thủy Mẫu cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, không ngợi mà tới, ngay ở chỗ này kính Túy Nguyệt cô nương một chén, không biết Túy Nguyệt cô nương có cho hay không mặt mũi này. Vừa dứt lời, một cái mặt như ngọc trung nhân, khí chất tiêu sái nhàn nhã, thế mà chính mình đẩy cửa ra, đi đến, trong tay, thế mà còn bưng một chén rượu. Vân Dương giữ im lặng. Đông Thiên Lãnh trên huyệt thái dương gân xanh đã bắt đầu băng băng nhảy lên, hiển nhiên liền muốn ngăn chặn không nổi. Người này vừa mới tiến đến, liền thấy trong phòng hai người, không khỏi hơi kinh ngạc, nói, nguyên lai là Đồng công tử. Vị này là Vân Hầu gia bên trong. Vân Tiểu Hầu gia. Vân Dương gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Đông Thiên Lãnh càng là thần sắc có chút bất thiện. Người này chính là cái kia Thủy Nguyệt Hàn, cười lớn một tiếng, nói, ta tưởng là ai như vậy có mặt mũi, nguyên lai là Đồng công tử ở đây. Vân Dương cùng Đông Thiên Lãnh ở chỗ này, mà lại, Đông Thiên Lãnh lại là ngồi tại chủ khách vị, như vậy, tự nhiên là Đông Thiên Lãnh cầm đầu. Mặc kệ là lấy giang hồ địa vị hay là gia tộc thế lực, đều là Đông Thiên Lãnh hiển nhiên là cao hơn một bậc. Đông Thiên Lãnh vừa muốn phát tác, đột nhiên bên ngoài lại là một tiếng cười, có người nói ra, Túy Nguyệt cô nương hôm nay như vậy có nhà hứng, phó mộ cũng tới tham gia náo nhiệt, đoạn thời gian trước xin lỗi Túy Nguyệt cô nương, chén này chính là buổi tội rượu, còn xin Túy Nguyệt cô nương phải tất yếu phần mặt mũi mặt. Theo nói chuyện, một người khác cũng dậm chân đi đến, trên tay thế mà cũng bưng một chén rượu. Người này dáng người khôi ngô, long hành hổ bộ, khí thế mười phần. Vân Túy Nguyệt đứng lên, mỉm cười nói, hai vị đại nhân thật là làm cho ta khó xử đâu. Túy Nguyệt thật đúng là không thắng tự lực. Lại nói, hai vị như thế cùng đi. Túy Nguyệt tự lượng, làm sao chịu được. Thủy Nguyệt Hàn cười to nói, Túy Nguyệt cô nương tự nhiên rộng lượng, một chén rượu, há tại nói xuống. Lại nói, Thủy Mỗ hôm nay tới, nếu là Túy Nguyệt cô nương ngay cả một chén rượu này mặt cũng không thường. Vậy, Thủy Mỗ thật đúng là mất hết thể diện đâu. Cái kia Phó Nguyên Sơn mỉm cười nói, Thủy Huynh nói không sai. Túy Nguyệt cô nương nếu hôm nay cao hứng, chúng ta lẽ ra chúc mừng nha. Còn hy vọng Túy Nguyệt cô nương cho chút thể diện. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, nói, còn có, Đông công tử cũng ở nơi đây làm chứng. Ha ha, Túy Nguyệt cô nương nếu có thể một mực bồi Đông công tử uống rượu, như vậy, chắc hẳn phó mộ khu khu một chén này, hay là nên có. Bên kia, Đông Thiên Lãnh rốt cục nhịn không được, chợt một tiếng đứng lên, quệt miệng nói, nha, tính sao? Người ta không muốn uống rượu, còn có thể đến buộc uống. Vân Túy Nguyệt lo lắng ngăn cả nói, tiểu đệ. Ngăn trở Đông Thiên Lãnh, đối mặt Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn mỉm cười nói, hai vị đại quan nhân ngày xưa đối với Túy Nguyệt chiếu cố không ít, một chén rượu này, Túy Nguyệt tự nhiên là muốn uống. Ha ha, Đông công tử có chút uống nhiều quá, hai vị cùng Đông công tử đều là lao bằng hữu, chắc hẳn sẽ không tức giận. Nói, liền đi tiếp Thủy Nguyệt Hàn chén rượu trong tay. Chậm. Đông Thiên Lãnh một tiếng uống, đỏ mặt đứng lên, Nguyệt tỷ, không cần uống. Hai tên khốn kiếp này tính là thứ gì, lại dám đến bức bách ngươi uống rượu. Ta không phải. Vân Túy Nguyệt khẽ kêu một tiếng, Đông công tử. Quay người không ngừng đối với hắn nháy mắt ra dấu, nói, đây là chúng ta Thanh Vân Phường sự tình, Đông công tử nếu không thắng tự lực, hay là sớm đi trở về đi. Bên kia, Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời sầm mặt lại, nhìn Đông Thiên Lãnh một chút. Trong lòng hai người đều cảm thấy kỳ quái. Cái này Đông Thiên Lãnh trong khoảng thời gian này, cũng thường xuyên đến Thanh Vân Phường. Mặc dù cùng mình hai người không giao tình gì, nhưng cũng không có gì mâu thuẫn a. Làm sao hôm nay lại là bộ dạng này? Còn có Vân Túy Nguyệt đối với Đông Thiên Lãnh che chở tất cả mọi người nhìn ra, hiển nhiên, Vân Túy Nguyệt phi thường không nguyện ý Đông Thiên Lãnh dính vào đến trong chuyện này tới. Rõ ràng là khắp nơi là Đông Thiên Lãnh quyền. Bên kia, Đông Thiên Lãnh đã hô hô thở, Vân Túy Nguyệt không ngừng mà bảo hộ chính mình, Đông Thiên Lãnh lại không phải người ngu, sao có thể nghe không hiểu. Mới vừa nói, có chuyện gì chính mình kiêng? Có cái gì phiền phức tự mình giải quyết? Bây giờ, bởi vì chính mình cùng Vân Túy Nguyệt uống rượu, là mới vừa biết tỉ tỉ rước lấy phiền phức. Lại là vị tỷ tỷ mới vừa biết này khắp nơi bảo hộ chính mình, vì đệ đệ mới vừa biết này không tiếc làm đoàn chính mình. Cái này khiến Đông Thiên Lãnh làm sao có thể chịu đựng. Ta không uống say. Đông Thiên Lãnh sải bước đi ra, không để ý Vân Túy Nguyệt lo lắng ngăn cản, trực tiếp ngăn ở Vân Túy Nguyệt trước người, nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn, cười lạnh nói, rượu này, không uống. Hai người các ngươi, nếu là thức thời, từ đâu tới đây, thì về lại nơi đó. Không nên chọc bản thiếu gia không cao hứng. Thủy Nguyệt Hàn nhíu mày nghi ngờ nói, Đông công tử. Hôm nay đây là Đông Thiên Lãnh một lời hỏa khí đã sớm kìm nén không được, gặp hai người này thế mà còn không đi, lập tức nổi trận lôi đình, tức miệng mắng to, Đông công tử cũng là người tệ ạ. Ta hắn A cùng ngươi rất quen A. Ngươi hắn A tính là thứ gì? Thế mà tại lao tử trước mặt, bước lao tử tỉ tỉ uống rượu. Thật sự là to gan lớn mật. Hắn A, cho cái gì thái tử làm mấy ngày nô tài, chẳng lẽ còn cảm thấy mình thân phận cao quý hay sao? Ta hắn A để cho ngươi ra ngoài ngươi hắn A thế mà còn ở lại chỗ này nâng cao. Tê liệt lao tử cho ngươi mặt mũi đúng không? Một trận này mắng to, thật sự là không lưu tình chút nào, khó nghe tới cực điểm. Thủy Nguyệt Hàn một tấm ôn tồn lễ độ mặt trong chốc lát liền thành cả tím đồng dạng nhan sắc, tức giận đến hô hô thở, mắt trừng như linh. Còn có ngươi. Đông Thiên Lánh vừa quay đầu nhìn xem Phó Nguyên Sơn, một bàn tay liền đem Phó Nguyên Sơn chén rượu trong tay đổ nhào trên mặt đất, rượu vãi đầy mặt đất, càng chỉ mắng, ngươi nha chỉ là một người trưởng quỹ, kiếm lời hai hỏng bét tiền không chỗ tiêu đúng không? Hắn A chạy đến nơi đây đến sở lão tử rủi ro. Lão tử trong này uống rượu, ngươi hắn A lại dám xông tới. Ngoại tào ngươi thế nào như bức như vậy đâu? Còn trừng mắt. Ngươi lại trừng một cái ta xem một chút. Dài quá trong mắt không nhận người, ngươi hắn A mọc trong mắt là đi tiểu dùng A. Tin hay không lão tử cho ngươi móc rồi. Còn không mau cút đi, chờ lão tử mời ngươi uống rượu A. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật. Không biết mình bao nhiêu cân lượng có hai hỏng bét tiền. Liền muốn lên ngày. Cút. Đống nhiên mắng to này, quả thực là kỳ phong nổi lên. Mà lại là lưu loát cực kỳ. Chương 92, làm lớn chuyện. Trận mắng này thật sự là kinh thiên động địa nhật nguyệt vô quang. Tìm từ chi khó nghe, mắng cái kia không kiêng nể gì cả, mỗi một cái nghe được người đều cảm giác, nếu là ta trước mặt mọi người như thế bị nhục nhã, lòng giết người đều có. Như thế chỉ vào cái mũi chửi ầm lên. Đây là ai a phách lối như vậy? Toàn bộ Thanh Vân phường đều yên lặng xuống tới. Giờ khắc này, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đều biết nơi này xảy ra sự tình, từng cái ngo giao giác hướng về bên này đi tới. Chuyện ra sao? Không biết. Nghe nói là một đại gia tộc công tử đang mắng người. Mắng ai? Nghe nói là người phủ thái tử cùng vị kia vạn bảo lâu đại trưởng quỹ. Á á á, đánh nhau không? Nhường một chút, ta vào xem. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn tức giận đến toàn thân phát run. Hai mắt như muốn phun lửa, hồng hộc tở, gắt gao nhìn xem Đông Thiên Lãnh, trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đem hôn đản này tháo thành tám khối. Đồng thời, trong lòng cũng là có một cố mãnh liệt nghi hoặc, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Gia hỏa này làm sao đột nhiên phát điên? Đông công tử Vân Túy Nguyệt một mặt ngượng nghịu, bất giận, chuyện này, kỳ thật cũng không có gì lớn. Lại nói, ngươi sao phải vì chút chuyện nhỏ này nổi giận đâu? Đông Thiên Lánh hừ một tiếng, nói, Nguyệt tỷ ngươi đừng quản, đã ngươi gọi ta một tiếng đệ đệ, vô luận như thế nào, ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta miễn cưỡng ngươi làm chuyện không muốn làm. Vân Túy Nguyệt cười khổ, thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Đông Thiên Lánh bá đạo vung tay lên, nói, những người này mỗi ngày chính là quen, ta không nói lời nào, bọn hắn ngược lại là cho là mình mặt rất lớn. Hôm nay liền muốn để bọn hắn biết, có một số việc, là không thể làm, có ít người là không thể khi dễ. Đông công tử. Thủy Nguyệt Hàn sắc mặt như sắt, ánh mắt sắc bén, Thủy Mô kính ngươi chính là người Đông thị gia tộc, còn xin ngươi nói chuyện, thoáng thả tôn trọng một chút. Ta tôn trọng cái đầu của ngươi. Đông Thiên Lánh nổi trận lôi đình, ngươi hắn A xông đến trong phòng ta, liền buộc tỷ tỷ của ta uống rượu, ngươi hắn A tôn trọng ta rồi hả? Tỷ tỷ ngươi. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đồng thời ngây ra một lúc. Vừa rồi cảm xúc kích động, ngược lại là không có chú ý. Nhưng là, Vân Thúy Nguyệt lúc nào biến thành Đông Thiên Lánh tỷ tỷ? Đây rốt cuộc chuyện ra sao? Đương nhiên là tỷ tỷ của ta. Đông Thiên Lánh vừa mới xuống dưới một chút lửa giận lập tức lại bay lên, cái này còn phải hỏi. Đây không phải tỷ tỷ của ta, chẳng lẽ còn là bà ngươi? Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn đều là tức giận đến đỉnh đầu bốc khói. Đồng thời, trong lòng đống nhiên có một loại ý nghĩ thăng lên, chẳng lẽ cái này Thanh Vân Phượng, trên thực tế, là Đông gia sản nghiệp? Hoặc là nói, là Đông gia tại bà bọc? Cái này không thể a. T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Đông Thiên Lánh tỷ tỷ. Chính là hai chúng ta tỷ tỷ. Một thanh âm khác lạnh lùng vang lên, đem Thủy Nguyệt Hàn hai người sắp phát tác bạo tạc đồng dạng cảm xúc, cứ như vậy ép xuống. Đám người tách ra, hai cái thanh niên áo xanh chậm rãi đi đến. Áo xanh, áo lục, nón xanh, đai lưng lục, lục vỏ kiếm, giày xanh, trên nón xanh một cây xanh biếc cánh trúc. Từ trên xuống dưới, một mảnh mùa xuân nhan sắc. Mà lại hai người kia phi thường gầy, cũng rất cao gầy vóc dáng, liếc mắt một cái lập tức cũng cảm giác đây là hai cây xanh biếc lục trúc từ bên ngoài chập chờn vào, chính là Xuân gia công tử Xuân Văn Phong, Hạ gia công tử Hạ Băng Xuyên. Hai người kia lay động ba bảy đi tới, trực tiếp liền mang theo hộ vệ đứng ở Đông Thiên Lánh trước mặt. Hai người cùng một chỗ ngẩng cổ nhìn xem đối diện Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn, bốn cái con mắt đồng thời trừng một cái. Thì sao không phục à? Thủy Nguyệt Hàn có một loại ước vạn đầu cẩu thả nê mã từ trong lòng lao nhanh mà qua cảm giác. Hôm nay đây rốt cuộc chuyện ra sao? Rất thuận lợi kế hoạch, làm sao hôm nay đột nhiên liền xuất hiện biến cố lớn như vậy? Ba tên hoàn khố này trong mấy ngày này không phải vẫn đứng tại phía bên mình sao? Dù nói thế nào đều là người đi theo chính mình ồn ào, làm sao hôm nay tập thể nổi điên? Hắn biết chủ yếu vấn đề liền trên người Đông Thiên Lãnh, mà Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên thuần túy chính là vì cho Đông Thiên Lãnh chống đỡ chẳng tử. Phó Nguyên Sơn một cái bụng đã tức giận đến khí con quắc một dạng nâng lên đến khuôn mặt đều biến thành vàng. Nguyên lai là Đông công tử tỷ tỷ. Thủy Nguyệt Hàn đem đầy ngập lửa giận cưỡng ép đè xuống, cơ hồ đem chính mình một ngụm máu cũng phun tới, nói, như vậy, hôm nay đúng là Thủy Mỗ mạ muội. Hắn cũng là cầm được thì cũng vương được người, thế mà lập tức cười cười, nói, Thủy Mộ xin lỗi, hôm nay không nên. Đám người phía sau, Vân Dương thanh âm sâu kín truyền đến, nói xin lỗi là tốt biện pháp a. Đánh lấy nói xin lỗi tên tuổi, mỗi ngày đến dây dưa, tựa như vị kia Phó Nguyên Sơn đại trưởng quỹ một dạng, ngược lại càng thêm danh chính ngôn thuận. Ý kiến hay a, ý kiến hay. Hắn âm lưu dương quái khí nói ra, nếu không, tỷ như phó trưởng quỹ, trước kia cũng chưa tới Thanh Vân Phường tới. Bây giờ lại một ngày đến 8 lần, có thể thấy được nói xin lỗi lý do hay là có tác dụng. Vân Dương tránh sau lưng Đông Tiến Lãnh, nhưng vận dụng sinh sinh bất tức thần công, thanh âm vô thanh vô tức rẽ ngoặt, lại là từ Xuân Vãn Phong sau lưng chuyển tới. Thủy Nguyệt Hàn đột nhiên quay đầu, nhìn xem từ Xuân Vãn Phong sau lưng hai cái thị vệ, trong mắt như muốn phun lửa. Câu nói này, quả thực là thần lai chi bút. Đông Thiên Lãnh nhìn thấy đối phương hành quân lặng lẽ, lúc đầu trong lòng hài lòng, nhưng nhất định câu nói này, lập tức minh bạch, trong chốc lát lửa giận 3000 trượng, tiến lên một bước, bụp một tiếng, thanh thúy vang rội. Lại là một bàn tay trực tiếp đánh vào Phó Nguyên Sơn trên mặt, càn chỉ mắng, hắn a, ta rốt cuộc minh bạch, người quái dị này làm sao mỗi ngày đến xin lỗi, nguyên lai là ý định này. Ra ra ngươi, người làm ăn chính là gian trá. Suýt nữa đem ta mơ mơ màng màng. Phó Nguyên Sơn tức giận đến mức cả người run run, cũng không có phòng bị. Chỗ nào nghĩ đến Đông Thiên Lãnh lạnh thế mà tại đầu này trước mặt mọi người liền dám ngang nhiên động thủ. Rắn rắn chắc chắc chịu một cái tát, trong chốc lát khí đầu váng mắt hoa. Ngươi cũng muốn đánh cái chủ ý này mỗi ngày đến xin lỗi. Đông Thiên Lãnh đã đến Thủy Nguyệt Hàn trước người, một bàn tay liền rút đi lên. Nhưng Thủy Nguyệt Hàn đã sớm chuẩn bị, há có thể bị hắn đánh lên. Lại nói bản thân cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ, tay phải vừa nhấc, liền tóm lấy Đông Thiên Lãnh cổ tay, lạnh như băng nói, Đông công tử, chớ có khinh người quá đáng, mọi người trên mặt rất khó coi. Đông Thiên Lãnh chỉ cảm thấy trên tay một đạo vòng sắt đồng dạng, trong chốc lát đau đớn không chịu nổi, càng thêm trong lòng tức giận, gầm hét lên, dám đánh ta. Muội muội của ngươi dám đánh ta. Một tiếng gầm thét, cho ta toàn bắt lại. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đồng thời một tiếng thét lên, động thủ. Xuân thị gia tộc và Hạ thị gia tộc tất cả hai người cao thủ hộ vệ đồng thời xuất thủ. Lập tức quanh một tiếng, một mặt tường liền sập. Có thể bị gia tộc tuyển ra đến tiếp thân bảo hộ gia tộc công tử người, mà lại chỉ có hai người, thân thủ há có thể thấp. Chỉ là vừa động thủ, Thủy Nguyệt Hàn chính là trầm mặt không ngừng lui lại, mà Thủy Nguyệt Hàn mang tới người, cũng đồng thời nên đón tiếp lấy. Trong hỗn loạn tương mừng, Vân Dương tay tại trong tay áo vô thanh vô tức khẽ động. Phốc một tiếng, Xuân thị gia tộc một tên hộ vệ chỉ cảm thấy trên đùi đau xót, túi đầu xem xét, thế mà đã là máu me đồng địa, trên đùi bị mặc vào một cái hố, không kịp suy nghĩ, hét lớn một tiếng, cẩn thận, đối phương muốn hạ tử thủ. Thuận tay trường kiếm liền rút ra, hét lớn một tiếng, một kiếm đánh rớt. Trước mặt một cái Phó Nguyên Sơn mang tới hộ vệ lập tức bị một kiếm từ đỉnh đầu một mực bổ tới eo. Máu tươi suy suy phun tung tóe. Mọi người xô xô đẩy đẩy, ai cũng không có ý định chân chính ra tay đánh nhau, còn muốn lấy chuyện này giải quyết như thế nào, tên này thị vệ căn bản nghĩ không ra đối phương sẽ đột nhiên hạ sát thủ, hoàn toàn không có phòng bị, trực tiếp liền bị chém thành hai nửa. Mùi máu tươi lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Phó Nguyên Sơn dưới cùng nộ, một tiếng thét lên, giết. Hai tay mở ra, lập tức tiếng gió rít gào. Hướng về Tam đại công tử bốn cái hộ vệ liền giết đi qua. Vân Dương mắt sáng lên, hai tay phụ về sau, ngón tay tại trong tay áo có chút giật giật. Thiên ý chi đao y mắng xuất kích. Phốc phốc. Trong hỗn chiến, Thủy Nguyệt Hàn hai cái hộ vệ ngực đồng thời biểu đi ra tiên diễm huyết hoa, không nói tiếng nào mới ngã xuống. Vết thương rất nhỏ, nhưng lại chí mạng, máu tươi như suối phun đồng dạng lao ra, thậm chí đều xông lên trần nhà, quỷ dị khủng bố. Người người trên thân đều là dính đầy máu tươi. Lập tức, toàn bộ Thanh Vân Phường loạn thành một bầy. Giết người giết người. Một mảnh kêu sợ hãi. Thủ hạ hai cái hộ vệ không hiểu thấu liền bị giết, Thủy Nguyệt Hàn cũng lập tức đỏ trong mắt. Khinh người quá đáng. Ống tay áo dương lên, đem một vị Xuân thị hộ vệ gia tộc trường đao đẩy ra, bình một tiếng, hai người chạm nhau một trường. Vị này Lục Trọng Sơn hộ vệ sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo lùi lại, một ngụm máu phun tới. Thủy Nguyệt Hàn lại là lù lù bất động, trong đám người như là một đầu lớn nhất, thế mà lăng không mà lên, hướng về Đông Thiên Lãnh liền đánh tới. Dừng tay. Vân Dương rốt cục lập tức nhảy tại trên mặt bàn, hét lớn một tiếng. Chẳng lẽ các ngươi liền nhất định phải đem sự tình làm lớn chuyện hay sao? Hiện tại tình thế vừa mới tham gia loại kia kịch liệt trạng thái, mọi người kỳ thật cũng đều là vừa mới bắt đầu, nghe chút câu nói này, lập tức đầu não đều là thanh tỉnh một chút. Thủy Nguyệt Hàn vừa mới muốn bắt đến Đông Thiên Lãnh, đột nhiên nhớ tới, nếu là thật sự bắt Đông Thiên Lãnh hoặc là bị thương Đông Thiên Lãnh, càng thêm không ít nói. Lập tức dừng tay, thu tay lại, lui lại. Mà bên kia, Phó Nguyên Sơn cũng là đột nhiên thanh tỉnh một chút, cố nén nộ khí, cùng một tên hộ vệ chạm nhau một trường, dựa thế lui về. Dừng tay. Xuân Vãn Phong cũng tỉnh ngộ lại, nếu là ở cái này thiên đường thành cùng phủ thái tử người nào đứng lên, chính mình những người này thật là chiếm không được tiện nghi. Đều đừng đánh nữa. Kêu lên một tiếng này, chính là Vân Túy Nguyệt, một mặt đau khổ, cơ hồ muốn khóc lên, đừng đánh nữa. Về sau, chúng ta Thanh Vân Phường xem như xong. Nguyệt tỷ. Đông Thiên Lãnh một mặt hổ thẹn. Đang khi nói chuyện, các phương nhân mã đều đã dừng lại tay, nhưng là, trên mặt đất đã thêm ra đến ba bộ thi thể. một cái Phó Nguyên Sơn tùy tùng, hai cái Thủy Nguyệt Hàn hộ vệ. Mà tam đại gia tộc bên kia, cũng có hai người một cái trên đùi một cái trong suốt huyết động, một cái sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng máu tươi chảy ròng, còn có người trên bờ vai một cái vết thương. Mà Hạ Băng Xuyên lỗ tai bên phải, thế mà không biết lúc nào cũng bị mặc vào một cái hố. Ngay tại nổi trận lôi đình điên cuồng gào thét, hắn a, ai đánh lỗ tai của ta? Ai đánh lỗ tai của ta? Bọn hộ vệ cũng kinh ngạc, công tử một mực núp ở phía sau, làm sao ngay cả lỗ tai đều bị đánh cái động? Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy. Bao quát Đông Thiên Lãnh cùng Thủy Nguyệt Hàn ở bên trong, đều là cảm giác được một trận kinh ngạc. Cái này, đây cũng quá nhanh đi. Ai ở trên cao nhìn xuống thở dài một tiếng. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị công tử áo tím đang đứng trên bàn, một mặt không đành lòng nhìn xem trên mặt đất, một mặt thương tiếc, các vị, chỉ là một chút xíu đánh nhau vì thể diện, tội gì muốn ồn ào đến mức độ này. Đông Thiên Lãnh cùng Thủy Nguyệt Hàn trong lòng cũng đều có chút hối hận. Chuyện này có thể làm lớn chuyện, xảy ra nhân mạng a. Lúc trước, ai có thể nghĩ ra được tới kính một chén rượu, kết quả cuối cùng lại là chết ba người. Ngay cả Hạ Băng Xuyên vị công tử ca này mà cũng thiếu chút biến thành một cái thai. Đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vân Dương đứng trên bàn, lớn tiếng nói, bản công tử tự giới thiệu mình một chút, bản công tử chính là Thiên Đường Vân Hầu chi tử, Vân Dương là. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, hiển nhiên là hù dọa, nhưng vẫn là trắng nghiêm mặt, phồng lên dũng khí nói ra, các vị, có thể hay không? Nghe ta một lời khuyên. Nơi này, dù sao cũng là trong Thiên Đường Thành, dưới chân thiên tử. Náo ra chuyện thế này Vân Dương đau lòng nhức óc nói ra, về sau. Mọi người còn thế nào cùng một chỗ vui sướng chơi đùa a? Chương 93, tất cả đều vui vẻ. Vui sướng chơi đùa. Ánh mắt của mọi người nhìn xem trên mặt đất ba bộ máu me đầm địa thi thể, người người đều là khỏe miệng co giật một chút. Ba đầu nhân mạng bày ở chỗ này, còn vui sướng chơi đùa. Ngươi là bao lớn tâm a? Nhưng là hiện tại, Đông Thiên Lãnh, Xuân Văn Phòng, Hạ Băng Xuyên, thậm chí là bao quát Thủy Nguyệt Hàn, Phó Nguyên Sơn, đều biết sự tình làm lớn chuyện. Cái này là thật không dễ thu thập. Đông Thiên Lãnh bọn người vẫn tương đối đơn thuần, làm lớn chuyện liền làm lớn chuyện, dù sao, đằng sau ta có gia tộc của ta cho ta chối đi. Nhưng Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Nguyên Sơn thì là trong đầu một đầu bực não. Sao lại thế? Đột nhiên liền huyên náo lớn như vậy chứ? Chúng ta chỉ là bức bách Vân Túy Nguyệt mà thôi a. Chúng ta còn có tiến thêm một bước thủ đoạn, chúng ta còn có càng thêm tưởng tận kế hoạch. Chúng ta còn không có chân chính bắt đầu a. Hiện tại náo thành bộ dạng này, có thể làm thế nào? Trong lúc nhất thời đều là ngây ngốc nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này công tử Vân gia. Đương nhiên, hai người đều không có quên chú ý một chút, vị này Vân công tử. Tu vi rất thấp a. Chỉ có không đến Tam Trọng Sơn. Có lẽ cũng chính là Tam Trọng Sơn. Còn tôm nhỏ một cái. Kỳ thật ta thật là không rõ. Vân Dương đau lòng nhức óc nói ra, ta cảm thấy tất cả mọi người là nhân vật có mặt mũi. Vừa rồi ta còn chuẩn bị xem náo nhiệt đâu, kết quả một cái chớp mắt các ngươi liền náo ra nhân mạng. Còn sao? Cần phải như thế à? Hạ Băng Xuyên trên lỗ tai bị mặc vào một cái hố, máu tươi cục cục nhỏ, tâm tình bực bội, tức giận nói ra, ngươi muốn nói cái gì? Có thể hay không thông khoái chút? Vân Dương ngăn lại Đông Thiên Lãnh phát tác, rất là chân thành nói ra, kỳ thật chuyện này, lúc đầu không tới phiên ta nói chuyện, nhưng là việc đã đến nước này, chúng ta cũng nên giải quyết đi. Cho nên, tiểu đệ mặt dày, tới làm cái người hòa giải, đương nhiên, nếu là các vị công tử cùng Thủy Đại Nhân cùng Phó Trưởng Quỹ cảm thấy tại hạ không đủ tư cách, tại hạ cũng liền lui ra chính là. Mấy người mỗi người đều không hy vọng chuyện này tiếp tục náo loạn. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn chính là có trách nhiệm khác, làm sao lại bỏ mặc càng thêm nghiêm trọng. Mà Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên bọn người càng thêm cảm thấy mình chính là chiếm tiện nghi, đối phương chết ba cái, phía bên mình chỉ là thụ bị thương mà thôi. Tự nhiên, cũng liền muốn gặp tốt đã thu. Vân Dương tiểu nói này, mặc dù trên mặt mọi người đều có một loại ngươi tính cái quọng lông dạng này khinh thường, nhưng lại đều không nói gì, chấp nhận Vân Dương cái này người hòa giải thân phận. Chuyện này rất bình thường. Người hòa giải Vân Dương công tử lời nói thâm thiế, kỳ thật chính là đánh nhau vì thể diện, trong này ta không thể không nói một chút Thủy Đại Nhân cùng Phó Trưởng Quỹ. Người ta một nữ tử, không thích uống rượu, ngươi nói các ngươi hai cái đại lao ra không phải mời rượu. Cái này. Tính toán không nói. Người ta Vân cô nương chính là cùng mình vừa mới nhận huynh đệ, uống một chén rượu, tương đương với người nhà cùng uống, ngươi nói các ngươi ăn cái gì bày giấm. Thực sự là. Vân Dương lắc đầu, thở dài, bất quá Đông công tử ngươi cái này tính tình cũng thật sự là nóng nảy. Trực tiếp cứ như vậy nhảy dựng lên, cái này. Có thể nào như vậy xúc động? Ngươi dạng này vừa đến, tỷ tỷ ngươi cũng khó a, về sau tại cái này Thiên Đường Thành. Kiếm ăn làm sao bây giờ? Ngươi cũng không thể mỗi ngày ở chỗ này. Cho nên nói, làm chuyện gì trước đó, cân nhắc không chu đáo a. Đông Thiên Lãnh một mặt hổ thẹn, Nguyệt tỷ, là ta không đúng, cho ngươi thêm phiền toái. Vân Túy Nguyệt gượng cười nói, đệ đệ phiền phức, đối với tỷ tỷ tới nói, mãi mãi cũng không phải phiền phức. Đông Thiên Lãnh trong lòng càng thêm hổ thẹn, thật dài thở dài. Xuân Vãn Phong cùng Hạ Băng Xuyên đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Đông Thiên Lãnh, cái này tiện hóa hôm nay thì sao rồi? bị người nói một câu thế mà liền nhận lầm. Ngoa tạo. Đây là Đồng Thiên Lãnh A. Mà Thủy Đại Nhân cùng Phó Trưởng Quỹ đến bức bách người ta mới vừa biết tỷ tỷ uống rượu Vân Dương lời nói thâm thiế, thành thật với nhau, nói thật. Nếu là ta cũng rất khó chịu được. Cái này, quá đánh mặt. Kết quả là ầm ĩ vài câu, diễn biến thành ba đầu nhân mạng. Cái này Vân Dương một mặt im lặng, nói thật ta đều không có thấy rõ ràng, ba người này là thế nào chết. Những người khác bao quát giữa sân tu vi cao nhất Thủy Nguyệt Hàn cũng là gật đầu, đúng vậy à, ba người này là thế nào chết. Ta thế nào không thấy được. Vừa rồi. Có như thế hỗn loạn sao? Nhưng sự tình ra liền muốn giải quyết ta lấy các vị thân phận địa vị tới nói, nếu là còn phải đợi quan phủ phán quyết. Cái này, có chút điệu giới. Vân Dương câu nói này thật sự là nói đến trong lòng mọi người. Quan phủ phán quyết, mọi người liền đều đi vào. Như vậy sao được? Mà lại cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Thanh Vân Phường danh tiếng. Quan phủ nhúng tay, coi như không đóng cửa, hướng về phía cái này ba đầu nhân mạng, không tiếp tục kinh doanh mấy tháng, cũng là khẳng định. Vân Dương thở dài. Mọi người càng là liên tục gật đầu. Đông Thiên Lãnh gật đầu chính là, ta không thể liên lụy ta mới vừa biết tỷ tỷ liền không có sinh ý, không kiếm được tiền A người ta mới vừa biết chính mình làm đệ đệ, tiếp lấy chính mình đệ đệ này liền đem tỷ tỷ nhiều năm một ngày thu đấu vàng mặt tiền cửa hàng làm thất bại. Về sau ai dám cùng Đông Thiên Lãnh kết giao A? Ta hắn A gọi là Đông Thiên Lãnh, nhưng ta không phải là gọi sao thai họa A. Mà Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn gật đầu chính là, chúng ta tại Thanh Vân Phường còn có nhiệm vụ đâu. Nếu là đóng cửa, chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Cho nên ta cho rằng, mọi người không bằng cứ định như vậy đi. Vân Dương khoan dung nói. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn đều là một mặt an đại tiện biểu lộ. Chúng ta bên này chết ba người đâu. Cứ tính như vậy. Vậy không được a. Hạ Băng Xuyên cắn răng, vặn lấy cổ, lỗ thai của ta còn bị người đánh một cái hố đâu. Đông Thiên Lãnh cả giận nói, ngươi trên lỗ thai đánh một cái hố, cũng không phải dưới bụng nhỏ mặt bị đánh một cái hố. Ngươi kêu to cái rắm. Hạ Băng Xuyên giận dữ, Đông Thiên Lãnh ngươi nói chuyện còn có lương tâm không? Ta đây chính là bởi vì giúp ngươi. Hai vị, nghe ta một lời. Vân Dương vội vàng giảng hòa, ý của ta tựa hồ. Xử lý như vậy, các ngươi tạm thời nghe chút, được hay không? Chết đi ba người, cái kia, chuyện này dù sao cũng là Đông Thiên Lãnh công tử bên này xem như lý do. Khu khu, ta cũng không biết thế nào nói, dù sao người ta người đều chết rồi, khẳng định bị thua thiệt, Đông công tử bên này khoan dung một chút, cũng là nên, Đông công tử, ngươi cho là thế nào? Đông Thiên Lãnh đối với Vân Dương lời nói tự nhiên vô hạn đồng ý. Mà lại cũng tin tưởng Vân Dương kiên quyết sẽ không đứng tại người khác bên kia, rất sảng khoái gật đầu, nói, khoan dung, không có vấn đề. Câu nói này đem Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn khí cái ngã ngửa. Các ngươi giết người của chúng ta, các ngươi còn khoan dung. Dạng này. Vân Dương nói, chết đi ba người, Đông công tử giao ít tiền đi, mỗi người 10 vạn lượng bạc. Dạy thêm trợ cấp, giao cho người nhà. Thế nào? Đông Thiên Lãnh liếc mắt, nói, hừ hừ. Vân Dương quay đầu, hỏi Thủy Nguyệt Hàn, Thủy đại nhân ý tứ. Có được hay không? Thủy Nguyệt Hàn cắn răng, thật lâu, nói, chỉ cần Đông công tử cầm ra được, ta hai người này không lời nói. Vậy, Phó trưởng quý ý tứ đâu? Vân Dương quay đầu hỏi Phó Quan Sơn. Phó Quan Sơn tức giận đến bụng một trống, nhưng cũng không dám chế lại đại sự, ta cũng không có ý kiến. Ừm, cái này không là tốt rồi nói Vân Dương nói, về phần hạ công tử bên này thụ thương, cũng có Đông Thiên Lãnh công tử phức tạp bồi thường 10 vạn lượng, đồng thời chữa thương như thế nào? Hạ Băng Xuyên hừ một tiếng, nói, ta bên này coi như xong. Vân Dương ho khan một cái, nói, đúng, huynh đệ các ngươi ở giữa chính mình thương lượng đi, ha ha. Mọi người nhìn, dạng này có phải hay không tất cả đều vui vẻ? Tất cả đều vui vẻ Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn lẩm bẩm bốn chữ này, đều là cảm giác. Cái này, có thể để tất cả đều vui vẻ. Chúng ta ăn đầy bụng tức giận, còn chết ba người. Các ngươi cùng chúng ta tất cả đều vui vẻ. Đây quả thực là đơn giản. Tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút. Vân Dương bắt đầu chỉ huy, chờ một chút còn muốn uống rượu đâu. Đừng chậm trễ buôn bán. Tới, mọi người đến lẫn nhau cười một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa, từ đây trong thiên đường thành, lại thêm một cọc giai thoại. Lẫn nhau cười một cái, biến chiến tranh thành tơ lụa. Đây là không thể nào. Thủy Nguyệt Hàn Phó Quan Sơn bọn người mặt mũi không ánh sáng, cầm bạc, liền giận đùng đùng đi. Đông Thiên Lãnh bên này cũng là ngượng ngùng, cảm giác mình cho mới nhận ra tỷ tỷ chọc thiên đại phiền phức, cũng muốn cáo tử. Vân Thúy Nguyệt cố gắng lưu lại, đệ trong đó nói đến. Đông Thiên Lãnh nhất định phải lưu lại 100 vạn lượng ngân phiếu bồi thường Thanh Vân Phường tổn thất. Vân Thúy Nguyệt kiên từ không nhận, hai người đẩy tới đẩy lui, Vân Thúy Nguyệt rốt cục hốc mắt đỏ lên, ngươi chẳng lẽ xem thường tỷ tỷ? Ngươi vì tỷ tỷ ra mặt, kém chút trêu ra họa sát thân, chẳng lẽ tỷ tỷ còn muốn thu bạc của ngươi? Thôi, ngươi nếu thật muốn cho, tỷ tỷ liền nhận lấy, chỉ là, từ nay về sau, cũng không tiếp tục muốn gọi ta là tỷ tỷ. Đông Thiên Lãnh mặc dù tính tình hôn trướng, lại là cái ăn mềm không ăn cứng người. Vội vàng liền đem ngân phiếu ôm vào trong lòng, Nguyệt tỷ, là tiểu đệ sai. Hừ. Vân Thúy Nguyệt nói, nếu biết sai, về sau cũng đừng dạng này. Hôm nay tỷ tỷ bày yến, tạ ơn đệ đệ cùng hai vị công tử. Vân Dương nói, nếu không còn chuyện gì, ta cũng đi. Vân Túy Nguyệt nói, hôm nay may mắn mà có Vân công tử sao có thể đi. Không bằng cho ta bồi bồi khách nhân A. Vân Dương cười ha ha một tiếng, trong nhà của ta có chuyện, lại nói, vừa rồi Nguyệt tỷ cũng không nói cảm ơn ta A. Đó là đương nhiên muốn tạ ơn. Vân Túy Nguyệt mỉm cười. Kỳ thật nếu là cảm ơn ta, chẳng cho ta chút bạc. Trong khoảng thời gian này, trong nhà túng quẫn Vân Dương gãi gãi đầu, vụng trộm nháy mắt. Vân Túy Nguyệt ngầm hiểu, cái này tự nhiên không có vấn đề. Vân Dương kiên trì muốn đi, Vân Túy Nguyệt đau khổ giữ lại, nhưng không có lưu lại, thế là đuổi theo ra cửa, cầm một tấm ngân phiếu, trọn vẹn 5 vạn lượng. Vân công tử, hôm nay may mắn mà có ngươi, đây là ta một chút lòng biết ơn, xin ngài cần phải nhận lấy. Vân Dương kiên trì không nhận, nhưng Vân Túy Nguyệt nói cũng nhanh khóc. Cuối cùng, Vân Dương cầm 5 vạn lượng bạc đi. Chuyện này, tại trước mắt bao người, có không ít người hâm mộ cực kỳ. Xem người ta Vân công tử, đi dạo một chuyến Thanh lâu không chỉ có một phân tiền không tốn, thế mà còn kiếm lời 5 vạn lượng bạc. Nhưng rơi vào trong mắt người hữu tâm lại là, Vân Dương bỏ ra nhiều công sức, nhưng không có lưu lại ăn cơm. Cầm bạc đi, mà lại bạc không ít. Mà Đông Thiên Lãnh bọn người thì là tại Thanh Vân Phường, Vân Túy Nguyệt chiêu đãi. Ở trong đó thân sơ có khác. Nói là rõ ràng, cũng không thế nào rõ ràng, nói đúng không rõ ràng, nhưng cũng rất rõ ràng. Khó bể phân biệt cực kỳ. Mà chuyện này từ đầu đến cuối, tựa hồ cũng không có Vân Dương sự tình gì. Đây chỉ là một người hòa giải mà thôi, nếu là Vân Dương thật là cái kia. Như vậy, làm sao lại tại như thế khẩn yếu trước mắt đi ra khuyên giải. Nhìn xem Vân Dương bóng lưng tiêu sái đi xa, âm thầm có không ít người đều ở trong lòng trầm tư. Bất quá, cái kia Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Hạ hai cái công tử. Hừ, cái này Thanh Vân Phượng, không phải là Xuân Hạ Thu Đông tứ đại gia tộc A. Cái này muốn điều tra A. Vậy mới không tin vừa mới gặp mặt liền nhận tỷ đệ. Khu khu, ta liền không nói cho các ngươi vì cái gì cứ tính như vậy. Chương 94, đoạt mệnh một đao nơi nào đến. Thanh Vân Phượng sự tình vừa ra, Vân Dương trên cơ bản là đem chính mình hiểm nghi hái được sạch sẽ. Mà lại, một cái vô biên đại phiền thoái, từ đây đi theo Đông Thiên Lãnh cùng Xuân Hạ hai cái thế gia công tử. Chuyện này, Vân Dương cảm giác mình làm được hay là thiên ý liễu vô phùng. Nhất là, tại Vân Túy Nguyệt phối hợp phía dưới, càng thêm là không có kẽ hở. Từ đầu đến cuối, Vân Dương Vân công tử, hai bên đều được cảm kích hắn a. Nếu không phải hắn, hôm nay thật đúng là làm lớn chuyện a. Trong màn đêm, Vân Dương đi trên đường, tâm tình thư sướng. Trong miệng lẩm bẩm mấy cái danh tự: Thủy Nguyệt Hàn, Phó Quan Sơn, vị được cúng họng, mẹ trưởng quỹ Vân Dương trong lòng hừ phát, mà Thủy Nguyệt Hàn, cùng cái kia Hàn Vô Phi giao hảo. Tứ Quý Lâu, có lẽ kê sách của các ngươi chính là thiên ý địa vô phùng, thiên la địa vong rơi xuống. Nhưng là, lão tử hiện tại đã là kim tiền lộ xác, còn lại, chính là các ngươi cùng tứ đại gia tộc làm đi, huống chi, các ngươi còn có nhiều người như vậy, bại lộ ở trước mặt ta. Muốn thế nào lợi dụng cơ hội này? Vân Dương vừa đi, một bên cau mày cân nhắc, dùng một phương diện nào lực lượng tốt đâu. Phía trước, chính là Vân Phủ. Vân Dương lần này độc thân đi ra, chính là vì kế hoạch của mình, dù sao, chính mình cùng Đông Thiên Lãnh đều không có mang hộ vệ, trực tiếp để Đông Đại Hoàn Khố tự mình xuất thủ mới đủ phân lượng. Nếu là mang theo Lão Mai, hoặc là Phương Mạc Phi mà nói, gặp được loại sự tình này, tất nhiên là hộ vệ xuất thủ trước, như vậy. Sự tình liền biến vị. Vân Dương đang trầm tư, đông nhiên, một cỗ cảm giác nguy cơ đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Một cỗ sắc bén sắc khí, từ phía sau đột nhiên xuất hiện, tại lửa đèn này rã rời trên đường phố, hướng về hậu tâm của mình bỗng nhiên đâm tới. Lần này ám sát, quả thực là không hề có điểm báo trước, mà lại gần trong gang tấc. Vân Dương trong chốc lát chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ tử ý đột nhiên dâng lên, hắn liều mạng đem thân thể vặn vẹo uốn éo, hơi suy nghĩ, Vân Vũ quyết toàn lực vận hành, lồng ngực vị trí vừa mới bắt đầu chuyển hóa mây mù. Phốc, một đạo lóe sáng mũi lao đã từ Vân Dương ngực phải thấu đi ra. Vân Dương nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như thiểm điện xông về phía trước ra 17 trượng, trên không trung, liều mạng thay đổi thân thể, phía sau lưng oanh một tiếng trực tiếp đâm vào Vân phủ trên cửa chính, thần trí đã cơ hồ mơ hồ. Theo hắn cấp tốc vọt tới trước, mũi lao kia từ trước ngực của hắn bị sinh sinh rút ra. Trong Vân phủ, Phương Mặc Phi tiếng hét phẫn nộ vang lên, "Ai?" Xoát xoát. Phương Mặc Phi cùng lão Mai cơ hồ là đồng thời xuất hiện tại đầu tường. Sau lưng, một cái bóng ảo đang muốn hướng phía trước bổ thêm một đao, nhưng Phương Mặc Phi cùng lão Mai đã kinh hô một tiếng lao đến, "Công tử!" Bóng dáng hư ảo kia lung lay, hừ lạnh một tiếng, "Tính ngươi mạng lớn." Thanh âm rất thấp. Vân Dương ở trong sự đau nhức, liều mạng mở to hai mắt, chỉ thấy một cái mơ hồ bóng người chính quay người rời đi, chỉ đi ra một bước, thân thể liền hoàn toàn hòa tan tại trong màn đêm. Vân Dương sau cùng thanh tỉnh thần trí chỉ có một loại cảm giác, bóng lưng này, tựa hồ có chút quen thuộc. Sau đó, vô biên hắc ám liền xông tới, phun ra một ngụm máu đến, hôn mê bất tỉnh. Vân Dương lúc tỉnh lại, đã tại trong phòng mình. Hai cỗ tinh thuần nguyên khí, một trước một sau, càng không ngừng quán chú nhập trong cơ thể mình. Đó là Phương Mặc Phi cùng Lão Mai đang dùng huyền khí trị thương cho chính mình. Cảm giác trong miệng ẩn ẩn có dược vật hương vị. Vân Dương từ từ mở mắt, thở ra một hơi, hư nhược nói ra, hiện tại là lúc nào? Lập tức canh năm ngày lão mai đầu đầy là mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên huyền khí đã tiêu hao, nói, công tử không cần nói, trước chữa thương quan trọng. Phía sau, Phương Mặc Phi thanh âm cũng có chút nhẹ nhõm, khẩu khí ngưng trọng, nói, công tử lần này thật sự là may mắn. Cái này chính là quán thông thương, từ phía sau lưng, trực tiếp xuyên thấu trước ngực. Bất quá, lại là xảo tới cực điểm, vừa lúc ở ngũ tạng lục phủ trong khe hở xuyên qua. Nếu không, lần này, thật đúng là, lão mai trên mặt cũng có dáng tươi cười, không sai. Đây là công tử mạng lớn. Bất quá thích khách đáng chết này một đao này cũng thật sự là thật trùng hợp. Vừa vặn từ ngũ tạng lục phủ khe hở xuyên thấu. Thực sự là. Hai người phát hiện Vân Dương thời điểm, cơ hồ dọa đến thần hồn xuất hiếu. Trước ngực phía sau lưng trong suốt lỗ thủng, máu tươi từ ngực chảy ra ngoài. Cái này hoàn toàn chính là hẳn phải chết tổn thương. Nào biết được sau khi kiểm tra, ngũ tạng lục phủ thế mà không có bất kỳ cái gì tổn thương, hai người đều cảm thấy đây thật là thần tiên phù hộ. Loại sự tình này, tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một lần. Quá kỳ huyễn. Thậm chí, hai người cũng không biết, loại này từ phía sau lưng đến trước ngực ngũ tạng lục phủ thế mà còn có khe hở. Vân Dương trong lòng hơi động, may mắn công pháp của mình đã đến ba tầng, có thể trong nháy mắt đem lồng ngực hóa thành hư vô, cho nên mới tránh thoát tất sát nhất cái này. Nếu không, lần này thật sự là chết chắc. Hắn hít một hơi thật sâu, yếu ớt nói, các ngươi thu công đi, chính ta huyền khí đã có thể điều động. Được. Hai người đáp ứng một tiếng. Từ bên ngoài đến huyền khí mặc dù cường đại, kéo lại một cái mạng có lẽ có thể, nhưng nếu là chân chính chữa thương, vẫn là chân chính đến từ chính mình nội bộ huyệt khí, càng thêm có tử liệu tác dụng. Điểm này, hai người đều là đại hành gia, tự nhiên biết đến rõ rõ ràng ràng. Khống chế huyệt khí, chậm rãi lui đi ra. Cảm giác được một cách rõ ràng, Vân Dương trong đan điển dâng lên một cỗ tinh thuần sinh mệnh lực. Trong thần thức không gian, lục lục lo lắng dây leo vung dậy, từng đoàn màu xanh lá sinh mệnh nguyên khí bị nó cuốn lại, ném ra, tức giận lại nắm chặt trở về, không ngừng mà vặn mèo. Nếu là có thể nói chuyện, đã sớm gấp va nhà nhà kêu lên. Lập tức, lục lục dây leo một trận hưng phấn và mèo, đem góp nhặt sinh mệnh nguyên khí, toàn bộ đưa ra ngoài. Vân Dương tỉnh. Vân Dương không có tỉnh, lục lục chỉ có thể chuyển vận sinh mệnh nguyên khí tiến vào kinh mạch, khiến sinh mệnh tinh hoa này thuận kinh mạch tự nhiên lưu động, đi hướng thụ thương địa phương, dạng này, hiệu suất tự nhiên rất chậm. Mà Vân Dương tỉnh lại đằng sau, có tự chủ ý thức, có thể đem vô hạn sinh mệnh nguyên khí trực tiếp điều động, đi đền bù vết thương. Đây là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Vân Dương hư nhược vật công, khó khăn thở dốc, theo thể nội huyền khí bị điều động, lục lục sinh mệnh nguyên khí tiến vào, Vân Dương sắc mặt từ từ khôi phục một chút. Từ trên người hắn bắt đầu dâng lên nhàn nhạt sương trắng, quanh quẩn không tiêu tan. Từ Vân Dương toàn bộ thân thể tựa như tại trong lồng hấp đồng dạng, sương mù tràn ngập, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ, không có nguy hiểm. Phương Mặc Phi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Lão Mai ngừng thở, nhìn xem Vân Dương sắc mặt, nhìn xem vết thương từ từ không chảy máu nữa, từ hô hấp cũng tráng kiện lên, rốt cục nâng người lên, vuốt một cái mồ hôi, nguy hiểm thật. Lập tức, hai người hai mặt nhìn nhau. Người ám sát Vân Dương là ai? Ngay tại Vân phủ trước đó, ám sát Vân phủ tiểu hầu gia. Lá gan này, thế nhưng là rất lớn a, còn có như thế một cái thần bí địch nhân đáng sợ giấu ở chỗ tối, thực sự khó lòng phòng bị. Nếu là một lần nữa, chẳng lẽ Vân Dương còn có thể có vận khí tốt như vậy? Lão Phương, ngươi nhìn Lão Mai thần sắc u ám. Ngươi cũng đã nhìn ra. Phương Mặc Phi trầm ngâm một chút, nói, người này, tu vi không dưới ta. Ít nhất, cũng là thất trọng sơn. Mà lại người này, đối với công tử hận ý rất sâu nặng. Lão Mai nói, hắn một đao này, thiểm điện một dạng, nhưng cao thủ như vậy, lại là hẳn là có thể khống chế xuất thủ lực đạo, mà hắn hoàn toàn có thể cho mũi đao không theo trước ngực lồi ra đến, chỉ là lưu tại trong lồng ngực. Như thế, sẽ để cho công tử thống khổ hơn, thương thế cũng càng thêm khó mà phán đoán, nhưng hắn vì cam đoan sát thương tử vong, lại là trực tiếp đem vết thương quán thông. Không tệ, mà lại, hắn tại lưỡi đao nhập thể một khắc này, bám vào huyền khí, liền bắt đầu ra bên ngoài khuyết trương bạo tạc. Nhưng, rất kỳ quái chính là, công tử nội tạng nhưng không có bị thương tổn. Nhưng, loại âm nhu chi lực, tà mị chi khí đặc thù kia, vẫn còn giữ lại. Phương Mặc Phi trầm mặt, nếu là đổi lại người ta, chỉ sợ giờ phút này sớm đã mất mạng, bất quá công tử công pháp, lại là có chút thần dị, loại công pháp âm độc này, đối với hắn thân thể cũng không thể tạo thành cái gì tổn hại. Người này bất kể là ai, đều là một cái địch nhân cường đại. Về sau hai ta cần để cao cảnh giác. Phương Mặc Phi sắc mặt rất khó nhìn, tại cửa nhà mình, để công tử như thế bị người ám sát, thật sự là rất mất mặt. Lão Mai hung hăng gật đầu. Sắc trời đã sáng rõ. Vân Dương thở phào một hơi, thử động đậy thân thể, xuống giường, chỉ cảm thấy thân thể lay động một cái, một cỗ choáng váng cảm giác dâng lên, kém chút té ngã trên đất. Mất máu quá nhiều. Vân Dương nhanh chóng đánh giá ra thân thể của mình tình huống, nguyên khí bị hao tổn, mặt khác, ngược lại là không có gì. Vân Dương một trận hoảng sợ. Nếu là mình không thể sớm cảm giác như vậy trong nháy mắt, cấp tốc triển khai Vân Tôn Tâm Pháp, đem lồng ngực vụ hóa mà nói, như vậy, chính mình giờ phút này cũng đã là một người chết. Nhưng một đao này tốc độ, thật sự là tới cực điểm, tâm niệm thay đổi thật nhanh, thân thể vụ hóa, tốc độ như vậy, thế mà Y Y Nguyên bị một đao xuyên ngực. Nếu như chờ đến chính mình hoàn toàn vụ hóa, như vậy, liền sẽ không thụ thương. Muốn đạt tới tình trạng như vậy, nhất định phải đạt tới Vân Vũ Quyết tầng thứ tư mới được. Vân Dương hít thở, không ngừng mà điều động năng lượng, đem miệng vết thương của mình tăng tốc khép lại. Sau một hồi lâu, mới rốt cục bắt đầu đi ra một bước đường, từng bước chuyển ra khỏi cửa phòng, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió mát, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhặt được một cái mạng a. Công tử, ngươi sao lại ra làm gì? Phương Mặc Phi giật nảy mình. Vân Dương tái nhợt nghiêm mặt, không có việc gì, không phải cái gì trọng thương, đi ra, có lợi cho vết thương khôi phục. Không tính là gì trọng thương. Phương Mặc Phi lời muốn nói nén trở về. Đổi thành người khác, chỉ sợ hiện tại đã chuyển thế đầu thai, ngài bên này thế mà. Không tính là gì trọng thương. Ta cũng là bó tay rồi. Vân Dương trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng biết, chính mình lần này bị thương, thật không nhẹ. Chỉ sợ, liên tục 10 ngày qua, đều chưa hẳn có thể khôi phục hoàn toàn. Tại thời điểm then chốt chính mình sẽ phải triển khai hành động này, thế mà bị thương nặng như vậy. Kế hoạch muốn trì hoãn sao? Vân Dương trầm mặt. Công tử, lần này ám sát. Cái này Phương Mặc Phi thử hỏi, hung thủ, có manh mối sao? Vân Dương trong mắt hàn quang lóe lên. Trong đầu, trong nháy mắt lại đem cái bóng lưng kia điều đi ra. Quen thuộc bóng lưng. Người này, chính mình khẳng định gặp qua. Nhưng loại khí thế âm trầm này, nhưng không có trải qua. Người này, mình rốt cuộc là đã gặp ở nơi nào? Mà lại, hắn đối với mình có sâu như vậy nặng hận ý. Mình rốt cuộc là lúc nào đắc tội một người như vậy? Đoán, đoán, đoán. Chương 95, đi một chút chương trình đi. Có manh mối sao? Phương Mặc Phi hỏi xong câu nói này, liền thấy Vân Dương sắc mặt từ từ trầm xuống, càng ngày càng là ưu ám. Có manh mối. Vân Dương cắn răng, hít một hơi thật sâu, suy tư nói ra, ta lúc ấy ở sau lưng bị tập kích, lập tức vọt tới trước, thoát ly lưới đao, sau đó trên không trung liều mạng quanh người, chính là muốn nhìn một chút người này, là cái dạng gì. Cho dù là một đao này đằng sau, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, ta cũng muốn xoay người, nhìn một chút, ta đến cùng là chết ở trong tay ai. Từ phía sau lưng bị giết, chính là ta sỉ nhục. Chính diện đối mặt tử vong, chính là nam nhi chi cốt. Vân Dương thản nhiên nói. Nhưng ta cuối cùng này một chút, mặc dù không có nhìn thấy mặt người này, lại nhìn thấy bóng lưng của người này. Vân Dương nói ra, người này mặc dù thân thể hóa thành xương đêm bên trong, nhưng, tấm lưng kia, lại làm cho ta cảm giác rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Phương Mặc Phi nhíu nhíu mày. Rất quen thuộc. Vân Dương cau mày nghiêm túc suy tư, trong khoảng thời gian này, ta nhất định gặp qua người này, mà lại nhất định đắc tội qua người này. Đều là lúc nào? Người nào đâu? Vân Dương minh tư khổ tưởng. Trong đầu, tháng gần nhất, đã thấy tất cả mọi người, đều trong đầu như đèn kéo quân qua một lần. Trong khoảng thời gian này, liền không có kết bạn với ai. Tất cả đều là tại đắc tội với người. Bao quát Đông Thiên Lãnh, tạm thời tới nói, Vân Dương cũng chỉ là lợi dụng. Mà lại Vân Dương cũng không có ý định kết giao bằng hữu. Ta không muốn có bằng hữu mới. Vân Dương trong lòng có một loại cố chấp chấp niệm. Ta không muốn để cho bất luận kẻ nào, tới lấy thay các ngươi trong lòng ta địa vị. Hắn nặng nề nghĩ đến. Trong khoảng thời gian này, mỗi một chuyện, đều ở trong lòng qua không chỉ một lần. Mỗi người vật, đều đang không ngừng so sánh cái bóng lưng kia. Là ai đâu? Đột nhiên, Vân Dương toàn thân chấn động. Sắc mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh. Phương Mặc Phi một mực tại nhìn xem sắc mặt của hắn. Lập tức đống nhiên tinh thần chấn động, công tử, nghĩ tới. Vân Dương hít một hơi thật sâu, nói, người này, có chút kỳ quái. Ta cũng không thể xác định. Phương Mặc Phi ánh mắt sáng lên, là ai? Vân Dương chần chờ nghĩ nửa ngày, rốt cục lắc đầu, nói, chờ ta xác định, ta lại nói cho ngươi. Phương Mặc Phi một trận động. Nhìn Vân Dương biểu lộ, hắn rõ ràng đã tìm được người này, nhưng vì cái gì không muốn nói đâu. Vân Dương hoàn toàn chính xác đã biết cái bóng lưng này là ai. Nhưng chính là bởi vì biết, xác định, hắn mới cảm giác được một trận không thể tưởng tượng. Làm sao có thể là hắn? Một cái tát. Một tiếng vang thật lớn. Một cái không có chút nào phản kháng lực thân thể, từ dưới đất bị đánh bay, 7-8 cái răng, phun ra miệng đến, nửa bên giường, cũng cơ hồ bị đánh rụng. Sau đó, chính mình xông đi lên, quyền đấm tức đá. Đại nội hoàng cung, vị kia phụ trách mua sắm. Lần trước tại Ngọc Trang nhìn thấy vị kia. Ngô Công Công. Ưa thích nam sắc Ngô Công Công. Bị chính mình một bàn tay cơ hồ quất chết Ngô Công Công. Vân Dương trong chốc lát chỉ cảm thấy thế giới cơ hồ bị phá vỡ. Một cường giả như vậy, có khả năng hay không bị chính mình một bàn tay đánh như thế. Mà lại bị chính mình trước mặt mọi người nhục nhã, không chút nào hoàn thủ. Lúc đó chính mình đi ra Ngọc Trang, đem hắn quên đi. Dạng này một cái sợ hàng, mà lại, không có nửa điểm võ lực thái giám. Nhớ kỹ làm gì. Nhưng bây giờ, cái kia ở trong xương đêm dần dần tiêu tán bóng lưng. Thế mà cùng lúc ấy bị chính mình đánh cho một dạng bóng lưng trùng hợp. Vân Dương thận trọng một lần nữa nghiệm chứng, từ từng cái phương hướng, bắt đầu cùng cái bóng lưng kia tương đối. Cuối cùng, Vân Dương ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, ta quả nhiên vẫn là khinh thường anh hùng thiên hạ. Ta quả nhiên vẫn là xem thường một người chịu nhục thời điểm, cần gì dạng biểu hiện. Ta quả nhiên vẫn là chủ quan. Phương Mặc Phi đầu góc mơ hồ nói ra, công tử, ngươi nói chính là. Vân Dương trên mặt lộ ra một tia tao nhã mỉm cười, ta nói chính là. Ta lần này, thụ thương không có chút nào an. Dù là lần này thật bị người ám sát bỏ mình. Nhưng là người này xuất thủ, ta cũng là chết hẳn là. Không có nửa điểm oan uổng. Xem thường địch nhân, vốn là chí tử chi đạo. Vân Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ không bao giờ lại xem thường bất luận cái gì người trong thiên hạ. Bất luận kẻ nào. Vân Dương tăng thêm khẩu khí, gàn từng chữ nói ra cuối cùng ba chữ. Phương Mặc Phi trong lòng nghi hoặc. Công tử vì cái gì nói câu nói này? Hắn cảm giác đến, chính mình từ khi đi theo Vân Dương đến nay, một mực cùng ở bên người Vân Dương, lại như cũ cảm giác Vân Dương tựa như là nỗi băn khoăn mê vụ. Căn bản thấy không rõ lắm. Cũng căn bản không đến gần được. Mà lại, Vân Dương trên tay hẳn là có thế lực khổng lồ, nhưng Thủy Trung ẩn giấu đi, bất kỳ người nào đều không nhìn thấy. Vân Dương cũng xưa nay sẽ không xem nhẹ bất cứ địch nhân nào. Vân Dương cho tới bây giờ đều là thận trọng từng bước, mưu tính sâu xa, có đôi khi, tuyệt đối có thể dùng đa mưu túc trí để hình dung. Hôm nay, Vân Dương câu này tự xét lại mà nói, để Phương Mặc Phi cũng là vì đó hãi nhiên. Đúng vậy, lấy Vân Dương hiện tại tâm trí, hiện tại thận trọng từng bước, hiện tại người phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn, dưới cái nhìn của chính mình cẩn thận tới cực điểm. Còn cần tự xét lại. Phương Mặc Phi đột nhiên cảm giác, lấy tính tình của mình, xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy thế mà còn có thể sống được. Cái này hắn a thật sự là lão thiên chiếu cố, thiên đại vận khí a. Vân Dương ngồi xuống chính là một ngày, không có đi ra ngoài. Các loại chữa thương dược vật đều dùng, lục lục không ngừng cung cấp sinh mệnh nguyên khí, Vân Dương cũng đều dùng. Một mực đến ban đêm, mới rốt cục xem như khôi phục một nửa. Nhưng hắn lập tức vừa nằm xuống. Mặc kệ ai đến, liền nói ta bị người ám sát, bị bệnh liệt giường, không thể gặp khách. Vân Dương đạo mệnh lệnh này, để Phương Mặc Phi cùng lão Mai đều là không hiểu ra sao. Ngươi nên nằm thời điểm không nằm, đứng lên hoạt động đi tới từ ngẫu đi. Bây giờ thật vất vả khôi phục một chút, nhưng lại lập tức nằm xuống. Cái này đạo lý gì? Vào lúc ban đêm, Vân Dương tay cầm Cửu Thiên chi lệnh, một đạo mệnh lệnh, vô thanh vô tức truyền ra ngoài. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái mấy ngày nay một mực cảm giác mặt mũi không ánh sáng, trong nhà mình thế mà có thể ra chuyện như thế. Thật sự là mất hết mặt ta. Lão nguyên soái uống liền trà thời điểm, đều cảm giác trên mặt nóng rát. Như thế hoang đường sự tình, trong nhà mình thế mà ra. Cho quốc chi anh hùng cựu tôn quả phụ, cưỡng ép làm mai mối. Đây quả thực là. Lão nguyên soái thở dài thở ngắn. Nhất là mấy ngày nay, Cửu Thiên chi lệnh không có tin tức gì đến. Càng làm cho lão nguyên soái thấp thỏm trong lòng, đám người kia không phải là tức giận. Chết để trái tim băng giá đi. Liên tục mấy ngày, lão nguyên soái đều là đêm khuya không ngủ. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là mình. Chỉ sợ cũng sẽ không tha thứ đó a. Liên tại ngày này trong đêm. Thu Kiếm Hàn tại đình nghỉ mát bên dưới đi tới đi lui, tâm sự nặng nề. Đột nhiên, lại khác thường động. Đều không cần bối rối. Thu Kiếm Hàn mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Nhìn xem rơi ở trước mặt mình quen thuộc bao khỏa, lão nguyên soái cơ hồ phải có một loại vui đến phát khóc kích động. Mà lại, lần này bao khỏa bên trên, cũng không phải trước đó kiểu dáng, mà là rất sống động vẽ lấy một đóa mây trắng. Đóa này mây trắng, để lão nguyên soái chấn động trong lòng. Cửu tôn chi hồn, vân tôn chi lệnh. Trong thiên hạ đều biết, mặc dù cửu tôn lão đại chính là thổ tôn, nhưng chân chính có thể hiệu lệnh cửu tôn, toàn thể nỗ lực thực hiện, mà lại làm ra trọng đại quyết đoán người, lại là cửu tôn lão út. Vân tôn. Hiện tại ở trước mặt Thu lão nguyên soái liền bày biện vân tôn bao khỏa. Nói cách khác, đồ vật trong này là người của vân tôn đưa tới, cũng có thể nói là vân tôn bản nhân đưa tới. Thu lão nguyên soái nắm lấy bao khỏa, kích động vọt vào thư phòng. Bất luận kẻ nào không nỡ đánh quái. Lúc trước thanh vân phường sự tình chính là địch nhân âm mưu Vân Tôn bao khỏa, đem sự tình giải thích một lần, sau đó vạch trước mắt hiểm nghi nặng nhất người, phủ thái tử Thủy Nguyệt Hàn, vạn bảo lâu phó Nguyên Sơn. Mà hai người này lại mới vừa ở Thanh Vân Phường có án mạng. Lão Nguyên Soái nhìn đến đây, lập tức trước mắt chính là sáng lên. Quân bộ xuất thủ không nên, có thể khiến hình bộ xuất thủ, giam giữ hình bộ câu thất, phối hợp hỏi thăm. Đi một chút chương trình hay là cần thiết. Phong thư này đến nơi này chính là kết thúc. Nhưng lão Nguyên Soái lại là ngầm hiểu. Ta nói nhà chúng ta làm sao có thể ra cấp độ kia sự tình, quả nhiên là bị người hãm hại, quả nhiên là một cái âm mưu. Đối với những này có hiểm nghi người, Cửu Thiên chi lệnh nói rất đúng. Quân bộ nếu là xuất thủ, rất dễ dàng bị khám phá. Nhưng hình bộ xuất thủ, lại là quang minh chính đại bình thường thủ tục điều tra Thanh Vân Phường tử vong ba người sự tình. Bất quá lão nguyên soái càng mong đợi là, bắt lại đằng sau đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngọc Đường Đế quốc hình bộ làm lại xuất động. Đầu tiên là tìm được Thanh Vân Phường, tìm Vân Túy Nguyệt tìm hiểu tình huống. Sau đó giao trách nhiệm, không cho phép ra ngoài, không cho phép mất tích, chờ đợi hình bộ gọi đến. Tìm từ cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó những người này lại đi khách sạn, khách khí khí đem Đông Thiên Lãnh, Xuân Văn Phong, Hạ Băng Xuyên ba người mời đến hình bộ, phối hợp điều tra. Sau đó phái người đi gọi đến Vạn Bảo Lâu Phó Nguyên Sơn tiến đến hình bộ đối chất. Cuối cùng mới là phái người cầm một tờ bao thư, đi hướng phủ thái tử, tìm thái tử điện hạ, lời nói hình bộ phá án, cần phủ thái tử khách khanh Thủy Nguyệt Hàn tiến đến hình bộ một chuyến. Hết thảy đều là cực kỳ bình thường thủ tục. Thanh Vân Phường cũng hoàn toàn chính xác xảy ra nhân mạng bản án, mặc dù nói song phương đã hòa giải, dân bất lực quan không truy xét, nhưng là dưới chân thiên tử ba đầu nhân mạng đại án cũng không phải việc nhỏ. Hình bộ chuẩn bị cái án, làm một chút tư thái cũng là nhất định. Cho nên Thủy Nguyệt Hàn cũng không có áp lực chút nào liền đi. Đến hình bộ, làm theo thông lệ hỏi mấy câu, Thủy Nguyệt Hàn dựa theo trước đó đã nói xong, mấy người kia chính là chính mình uống nhiều quá, không cẩn thận té chết. Dạng này quỷ đều không tin lý do, lại là mặc kệ là tam đại gia tộc công tử, hay là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ, hoặc là phủ thái tử khách khanh thống nhất lý do thoái thác. Dù sao, đều đã thương lượng xong đối sách. Sau đó ba bên tụ cùng một chỗ, đối với vụ án này tập thể trải vớt, Đông Thiên Lãnh, Xuân Vãn Phong các loại, cùng Thủy Nguyệt Hàn phó quan sơn tại một cái trong đại sảnh, đối với vụ án này lại lần nữa tự thuật. Cái này khiến mọi người tâm càng thêm buông xuống. Có thể làm cho chúng ta những người này tụ cùng một chỗ, còn có thể có chuyện gì? Chính là một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Cho nên mọi người cũng đều rất phối hợp. Xong việc về sau, hình bộ quan viên thật là có chút ngượng ngùng nói ra, cái này. Rất xin lỗi, còn không thể thả các vị trở về. Dù sao, mặt trên còn có một đạo kiểm tra đối chiếu sự thật trình tự phải đi. Còn muốn ủy khuất mấy vị, tại hình bộ ở một đêm. Đối với kết quả như vậy, mấy người cũng đều là sớm có chuẩn bị tâm lý. Vui vẻ toàn mệnh. Sáng sớm ngày mai, các vị liền có thể trở về. Hình bộ quan viên rất là ăn nói khép nép, hiển nhiên biết những người này đều không thể trêu vào. Tối nay ủy khuất một chút, hình bộ cũng không chống không gian phòng, chỉ có thể đi tù thất ủy khuất một đêm. Hừ, mấy người đều là tâm hoài trấn an, mặt ngoài lại là rất khó chịu dáng vẻ, không nói một lời riêng phần mình tiến nhập riêng phần mình tù thất. Cái này cũng không có gì, chỉ coi là nghỉ phép. Chương 96, hình bộ dạ biến. Vào lúc ban đêm, hình bộ tựa hồ là để tỏ lòng ngày nấy, còn cố ý cho Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn các loại đưa lên thịt rượu. Tình thế phát triển đều ở trong dự liệu, ngày mai liền trở về rồi. Biến cố ngoài ý liệu này rốt cục có thể đã qua một đoạn thời gian. Thủy Nguyệt Hàn cùng Phó Quan Sơn cảm thấy cùng nhau thở dài một hơi đồng thời, nhưng lại thật sâu cảm giác được khó chịu, sửa trị Thanh Vân Phường chuyện này, có vẻ như là có chút khó thực hiện a. Cái này còn không có làm sao phát được đâu, liền trêu đến một thân tao, còn đem chính mình để đặt đến trên mặt bàn, về sau chỉ sợ muốn cải biến một chút sách lược ứng đối. Thu Lão Nguyên Soái trong phủ, cũng chỉ đem người nốt một ngày. Thu Kiếm Hàn cảm thấy, trong này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Vân Tôn lệnh a. Người của Vân Tôn xuất thủ, từ trước đến nay là nhìn mười bước mới đi một bước, nơi đó từng có qua bực này chuyện dễ dàng. Phế đi lớn như vậy sức lực, thông qua quân bộ, ngăn chặn hình bộ. Thông qua hình bộ, dùng quốc pháp đại nghĩa, ngăn chặn phủ thái tử. Ngăn chặn giang hồ. Ngăn chặn thế gia. Vận dụng cơ quan quốc gia lực lượng, đem một đám thế lực hết thể áp chế, sau đó mới đưa những người này cả đi vào, lại cũng chỉ nếu như những người này ở đây trong đại lao ngốc một buổi tối. Hời hợt như thế, không đau không ngứa. Nếu như đến sáng sớm ngày mai vẫn là không có bất cứ chuyện gì phát sinh, Thu Kiếm Hàn lao nguyên soái cau mày tự lẩm bẩm. Ta đoán chừng ta liền phải điên. Nhưng nếu là chuyện gì phát sinh, người chết hẳn là không đến mức, Vân Tôn bố kế sẽ không nông cạn như vậy. Thu lao nguyên soái minh tư khổ tưởng, hoặc là nói đánh cỏ động rắn. Dẫn xà xuất động, dẫn xuất những người cầu tình kia, tiến tới bắt cá lớn. Nhưng cũng hẳn là không biết ta. Chút chuyện nhỏ này, trong bóng tối cá lớn căn bản liền sẽ không động. Nhất là trước mắt mãnh liệt như vậy khí tức nguy hiểm, ai dám loạn động? Thật sự là kỳ quái, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lão Nguyên Soái ngồi trong thư phòng, như là động kinh đồng dạng tự lẩm bẩm. Chuyện này lại không thể cùng người thương lượng. Hiện tại mặc dù chỉnh thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế toàn bộ Ngọc Đường Đế quốc chân chính người biết, cũng chỉ có tự mình một người. Vạn nhất tiết lộ một chút tin tức, hậu quả chính là thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ như vậy nghĩ đến, Thu lão Nguyên Soái cảm thấy mình có loại hậm hực cảm giác, thật sắp điên rồi. Đảo mắt đã là màn đêm buông xuống. Vô biên bóng đêm, bao phủ đại địa. Toàn bộ thiên đường thành tận quy nhất phiến an tĩnh. Hình bộ nhà tù càng lộ vẻ nghiêm nghị. Thủy Nguyệt Hàn thân mặc dù tại trong nhà tù, tâm tình lại là rất bình tĩnh, nhìn như ngồi khoanh chân tĩnh tọa, kỳ thực lại là thổ nạp hành công, thật sâu hơi thở, hấp khí, quy luật lại khí mạch trầm sâu. Thời điểm vạn lại câu tĩnh này, thích hợp nhất làm sự tình không ai qua được tu luyện. Nhất là căn này hình bộ nhà tù bốn bề, càng thêm thanh tịnh mấy phần, bốn phía ngay cả trùng minh thiền sướng đều không có. Phân tĩnh mịch này, để Thủy Nguyệt Hàn thậm chí sinh ra một loại ngay ở chỗ này tu luyện cũng không tệ. Hiệu suất phi thường cao, về sau nhìn xem có phải hay không cũng có thể tìm xem quan hệ, đến trong này tới tu luyện suy nghĩ. Bởi vậy mà kia, Thủy Nguyệt Hàn không khỏi nghĩ lên trên giang hồ một cái truyền thuyết, nói đến là năm đó một cái giang hồ cao thủ, bởi vì phạm tội nhi, bị tóm lên đến, tội ác mặc dù không nhỏ, nhưng lại không phải tội chết, cuối cùng tại trong lao chờ đợi chính cả 8 năm, kết quả ra hỏa này hết hạn tù phóng thích đằng sau, lại lắc mình biến hóa, thành chấn nhiếp một phương tuyệt đỉnh cao thủ. Việc này nhân quả nhìn như không thể tưởng tượng, kỳ thực nhưng cũng hợp tình hợp lý, con hàng này thực lực chân thật chưa từng bị quản chế, tại trong lao tự nhiên nhảy lên trở thành tất cả phạm nhân lão đại, mỗi ngày sống qua quả nhiên là áo đến thì đưa tay, cơm đến há miệng, hoàn toàn không có nửa điểm phiền não, càng thêm không có cái gì vui chơi giải trí xã giao các loại việc vặt. Tại dạng này không khí dưới, luyện công ngược lại trở thành đuổi nhàm chán đường tắt duy nhất, cứ như vậy, 8 năm trong lúc đó tuần tự đột phá mấy cái giai vị, thực lực bạo tăng. Nay Quân sau khi ra ngoài, vẫn thường xuyên cảm thán, 8 năm đại ngục kiếp sống thành tựu ta bất thế uy danh. Ngục giam là chỗ tốt ta. Nhớ tới chuyện này, Thủy Nguyệt Hàn không hiểu cười cười, lẩm bẩm nói, con hàng này, nói còn thật sự chưa chắc là lời nói dối a. Hai ương lao ngục này, nếu là thoáng sử dụng một chút thủ đoạn, vẫn có thể xem là một cái dốc lòng tu luyện nơi đến tốt đẹp. Mắt thấy trời đã canh hai, bốn bề hoàn cảnh càng an tĩnh hai điểm. Thủy Nguyệt Hàn thu công, yên lặng bắt đầu muốn tâm sự, đem chính mình tất cả làm sự tình, bắt đầu ở trong lòng mình trải vớt. Chờ ta ra ngoài, cái này Thanh Vân Phường, tất nhiên là rất có kỳ quặc. Nói không chừng, cùng cựu Tôn Dư Nghiệt có quan hệ. Công tử tam đại gia tộc này tề tụ nơi đây, đến cùng là trùng hợp vẫn là bị người thiết kế đâu. Ta chính có thể mượn trợ hôm nay trận này lao ngục thai hương, lợi dụng phủ thái tử lực lượng, đem chuyện nào hết thảy từ đầu đến cuối nguyên do toàn bộ để lộ. Hắn nhắm mắt lại, minh tư khổ tưởng, hồn nhiên không có phát hiện, không biết lúc nào, tại trong nhà tù, thêm ra tới không hiểu, vô sắc vô vị đổ vật. Một cỗ nhàn nhạt khói xanh, từ tù thất dưới giường trong một cái góc, chậm rãi xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, liền hoàn toàn lẫn lộn tiến nhập tù thất trong không khí, hòa làm một thể. Không có bất kỳ cái gì mùi vị khác thường. Khói xanh đang kéo dài xuất hiện. Một hồi lâu sau đằng sau, Thủy Nguyệt Hàn cảm giác mình có chút buồn ngủ mệt mỏi, trên dưới mí mắt thẳng đánh nhau. Tại sao như thế khốn một câu theo bản năng cảm khái mới vừa vặn lối ra, Thủy Nguyệt Hàn chính mình là bỗng nhiên sợ hãi cả kinh. Trên khuôn mặt gầy gò, hiện ra trước nay chưa có chấn kinh thần sắc. Lấy tu vi của mình, cho dù là một tháng không ngủ được, cũng sẽ không sinh ra như thế cảm giác mệt mỏi, hôm nay đây là có chuyện gì? Cái này, không thích hợp. Hắn hít vào một hơi thật dài, lập tức điều động đan điền huyền khí, lấy sách và toàn. Nhưng mà sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên thê thảm đến cực điểm. Bởi vì nguyên bản chất chứa ở thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, giờ phút này đúng là một chút cũng điều động không được. Tất cả huyền khí, tựa hồ cũng bị giam cầm ở trong khiếu huyệt, vô luận như thế nào nếm thử lại cũng không thể vận dụng mảy may. Thủy Nguyệt Hàn sợ hãi mở to hai mắt nhìn. Sau đó, hắn liền thấy, trước mặt mình, đột nhiên từ không sinh có đồng dạng, thêm ra đến một đoàn mây mù mở mịt biến hóa, không ngừng mà trên không trung tụ tập. Thủy Nguyệt Hàn hai con mắt cơ hồ trừng ra ngoài hốc mắt, hắn sợ hãi tới cực điểm nhìn xem đám mây mù này. Mắt lom lom nhìn mây mù kia càng ngày càng gặp nồng đậm, dần dần ở trước mặt mình tạo thành thoáng như thực chất một đại đoàn, mà một người thân hình liền lấy loại này quỷ dị muôn dạng phương thức ở trước mặt mình chậm rãi xuất hiện. Người tới khăn đen che mặt, một đôi rét lạnh con mắt lóe ra bình tĩnh quan mang, dáng người cao, đứng chắp tay. Vân tôn. Thủy Nguyệt Hàn nhìn thấy như vậy hiện tượng quỷ dị, trong óc cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền xuất hiện cái tên này. Hoàn toàn phong bế tù thất, hoàn toàn không có nửa điểm vận động, hoàn toàn không có nửa điểm khe hở, hoàn toàn không có nửa điểm động tác, càng thêm không có cái gì địa đạo loại hình. Lại trống rỗng sinh ra một đoàn mây mù, càng từ trong mây mù chui ra ngoài một người. Trong thiên hạ, cũng chỉ có một người, có thể có được thủ đoạn như vậy. Những người khác, cho dù là đã trở thành truyền thuyết Lăng Tiêu Túy, nhân gian thần thoại Độc Cô Sầu, đều là tuyệt đối làm không được. Cũng chỉ có Ngọc Đường Cửu Tôn bên trong Vân Tôn. Trong thiên hạ, chỉ này một người. Vân Dương mặt nạ đằng sau con mắt nhàn nhạt nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn, nhẹ nhàng cười cười, nói, Thủy Tiên Sinh quả nhiên là tốt ánh mắt. Quả nhiên không hổ là tứ quý lâu lực lượng trung kiên. Thủy Nguyệt Hàn cười lớn một tiếng, tha thứ lão phu nông cạn, lại không có nghe hiểu Vân Tôn đang nói cái gì. Hắn cười cười, nói, Vân Tôn lần này anh hùng trở về, phong thái càng hơn trước kia, quả thật là ta Ngọc Đường may mắn, có quan hệ Ngọc Đường phúc lợi đại hỷ sự. Anh hùng không việc gì, lão phu vui vẻ đến cực điểm. Vân Dương thản nhiên nói, ta sẽ để cho ngươi càng thêm vui vẻ. Hắn đưa tay chộp một cái, chụp vào Thủy Nguyệt Hàn cái cổ. Thủy Nguyệt Hàn hai mắt một lồi, bản năng đưa tay đón đỡ, nhưng mà hắn giờ phút này tu vi hoàn toàn biến mất, giống như thường nhân đồng dạng, vừa mới tiếp xúc đến Vân Dương tay, đột nhiên răng rắc một tiếng, cánh tay liền gãy mất. Vân Dương tay đã bóp lấy cổ của hắn. Thủy Nguyệt Hàn nhìn xem Vân Dương, đột nhiên ánh mắt lộ ra đến phẫn hận đến cực điểm thần sắc, thần tiên hận. Vân Dương cười nhạt, Thủy Tiên Sinh quả nhiên bất học, không hổ là tứ quý lâu lực lượng trung kiên. Thần tiên hận, người trong tu hành quá sức kiêng kỵ thống hận chi độc, chúng chiêu đằng sau, lập tức trở thành phế nhân, tất cả tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không còn có khôi phục hy vọng. Thủy Nguyệt Hàn trong lúc nhất thời mất hết can đảm, nói khẽ, Vân Tôn đại nhân có thể hay không cho ta nói mấy câu? Vân Dương ánh mắt khẽ động, tay y nguyên bóp ở trên cổ của hắn, nói, ngươi nói. Thủy Nguyệt Hàn trong hai mắt thần sắc bỗng nhiên do lo sợ không yên chuyển thành bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, ngày đó, Thiên Huyền Nhai đằng sau, ta liền đã từng nói một câu, nếu là cựu tôn còn có người còn sống, những người khác không nói đến, nhưng chúng ta những người này, lại là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Dương nói, ồ, ngươi chắc chắn như thế à? Thùy Nguyệt Hàn nụ cười nhàn nhạt cười, nói thật, nếu là ta biết, trong cựu tôn người còn sống, lại là cựu tôn chi hồn Vân Tôn mà nói, như vậy, hiện tại ta đã mai danh nhận tích, ẩn cư đến 17 vạn dặm đường bên ngoài vô tận hải trên hoang đảo. Vân Dương bình tĩnh nói ra, ngươi hẳn là đã sớm nghĩ đến, cựu tôn là sẽ không thật chết đi. Cho nên ngươi hẳn là đã sớm đào tẩu, nhưng hiện thực ngươi lại là từ đầu đến cuối không có trốn. Thùy Nguyệt Hàn cười khổ nói, là người, quả nhiên không thể còn có may mắn tâm lý. Nếu là có kiếp sau, ta tất nhiên sẽ một mực nhớ kỹ câu nói này, nhớ kỹ giáo huấn này, hiện tại, ta thật cũng chỉ có mong đợi tại kiếp sau. Vân Dương con mắt theo dõi hắn, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, nói khẽ, Thủy Nguyệt Hàn, Thủy Tiên Sinh, ngươi là ta gặp phải, tứ quý lâu cái thứ nhất người quyết đoán. Thủy Nguyệt Hàn cười khổ một tiếng, đa tạ khích lệ. Ta có thể hỏi một chút, Vân Tôn là như thế nào xác định ta sao? Chẳng lẽ ta không nên xác định ngươi a? Vân Dương thản nhiên nói, ngươi nếu không động, ta bắt không được ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần khẽ động, ngươi liền chạy không xong. Ngươi minh bạch ta nói ý tứ. Thùy Nguyệt Hàn nhẹ nhàng thở dài, Thanh Vân Phường quả nhiên cùng cựu tôn có quan hệ, mà lại nguồn gốc rất sâu, lúc trước một bước này lại là không có đi sai, chỉ tiếc, tại tiến công đồng thời, nhưng cũng tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Hắn nụ cười nhàn nhạt cười, Vân Tôn, hy vọng ngươi lại càng thêm cường đại nghìn lần, vạn lần, chân chính đổ diệt tứ quý lâu. Nếu là có lúc kia, đừng quên, nói cho ta biết một tiếng. Vân Dương nói, ta hiểu rồi. Ngươi an tâm đi đi. Thùy Nguyệt Hàn không có chút nào lưu luyến ánh mắt nhìn một chút Vân Dương, nói khẽ, Xuân Hàn tôn chủ. Chương 97, vượt ngục cá. Một cỗ khói xanh đột nhiên bốc lên. Thùy Nguyệt Hàn ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Vân Dương, cứ như vậy vô thanh vô tức, toàn thân run rẩy, toàn thân huyết nục, trong chốc lát hóa thành hư vô, trên mặt đất chỉ có một cái héo rút xác ướp. Sinh mệnh linh hồn huyết nục xương cốt đã áp xúc thành một đống mục nát xương cốt. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vung tay lên một cái, một cỗ tiếng gió lướt qua. Thủy Nguyệt Hàn còn sót lại xác ướp thân thể soạt một tiếng hóa thành đầy đất bột phấn. Khi nhìn đến Thủy Nguyệt Hàn lần đầu tiên, Vân Dương liền biết, chính mình lần này, nhất định không thu hoạch được gì. Bởi vì người này thật sự là quá bình tĩnh. Quá bình tĩnh. Đây là một người xem sinh tử là không có gì. Tại hắn khiếp sợ kêu đi ra Vân Tôn hai chữ này thời điểm, hắn liền đã biết, chính mình xong. Từ lúc kia, trong con mắt của hắn liền bắt đầu sinh tử ý. Chờ chính mình nói ra tứ quý lâu, đồng thời không nhìn hắn rảo biện thời điểm, hắn liền lập tức hạ quyết tâm. Nói ra bốn chữ này, hồn phi phách tán mà chết. Hắn cứ như vậy ung dung, thậm chí không cần chính mình bất luận cái gì tra tấn, liền chính mình kết thúc tính mạng của mình. Vân Dương trong lòng có một loại cảm giác, có lẽ, chính mình nhìn thấy cái này Thủy Nguyệt Hàn, mới thật sự là trên ý nghĩa, tứ quý lâu trùng tiên một trong những nhân vật. Trước đó những cái kia, Triệu Bình Long căn bản là không tính là cái vai trò, Sở Thiên Lang, tối đa cũng chỉ là bên ngoài mặt hàng, hai cái này hẳn là có thể tùy thời thay đổi diễn viên của chúng, Lý Trường Thu Ngụy Trang cố nhiên cao minh hơn. Nhưng cũng liền chỉ là một cái ám tử, là người tứ quý lâu, nhưng lại tuyệt đối không bằng Thủy Nguyệt Hàn trọng yếu như vậy. Vân Dương thở dài, đưa tay trộn một cái, không trung vô hình vô tích xương mù chậm rãi ngưng tụ, thu vào trong lòng bàn tay, ống tay áo vung lên, trên mặt đất trong chốc lát sạch sẽ. Lập tức, thân thể của hắn liền hóa thành mây mù bay ra ngoài. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, cái kia Phó Nguyên Sơn, không cần cũng chết thống khoái như vậy. Bằng không, chính mình lần này, ngoại trừ giết chết hai cái có thể xác định là người tứ quý lâu bên ngoài, không còn thu hoạch gì nữa. Một bên khác, Phó Quan Sơn cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, đã nằm ở trên giường, nằm ngáy ho ho, đối với Khôi Ngô như hắn mà nói, hắn đặt mình vào chiếc giường nhỏ kia rõ ràng hơi nhỏ. Giường nhỏ về giường nhỏ, thậm chí hai cái đùi đều tối dưới giường, nhưng Phó Quan Sơn vẫn ngủ được khò khè rung trời. Thần Tiên Hận ứng dụng rất là thuận tiện, trực tiếp vung đi vào là được, chỉ cần bị nhằm vào người còn muốn hô hấp, cơ bản ngay tại kiếp nạn trốn, thế này cũng là không có chút nào bất luận cái gì khó khăn liền đem Phó Nguyên Sơn tu vi hóa thành mây khói. Lần này Vân Dương thậm chí đều không có hóa thành sương mù, thẳng hiện lộ thân hình ngồi tại bên giường, thế nhưng là Vân Dương đều hiện thân hơn nửa ngày, vị nhân huynh này thế mà vẫn còn đang đánh khó khẻ, cũng không một chút cảnh giác. Thân là một võ giả nhưng không có nửa điểm lòng cảnh giác, cũng là hiếm thấy một viên. Vân Dương sờ lên cằm, có chút đầu cơ kiếm lợi nhìn xem vị này phó đại trưởng quỹ. Ta thích nhất chính là loại này bị thoải mái sinh hoạt tan mòn tất cả ý chí người a, Vân Dương cảm thán. Đêm hôm khuya khoát, chuẩn xác hơn một chút nói là canh ba nửa giờ phân. Nguyên bản đều là hoàn toàn yên tĩnh hình bộ trong nhà tù, đột nhiên bộc phát ra hoành một tiếng cùng ầm ầm nổ vang. Tại trong khi yên lặng như tờ, dạng này một tiếng bạo hưởng tạo thành ảnh hưởng, đơn giản chính là đinh thai nhức óc. Tất cả thủ vệ tất cả đều là ứng thanh bừng tỉnh, những người nguyên bản ngay tại ngủ say kia, bị một tiếng này bỗng nhiên tiếng vang dọa đến một lộc cộc liền ngã ở dưới giường, mơ mơ màng màng không có đầu con rồi một dạng đứng lên, vẫn không biết chuyện gì xảy ra. Tù thất bên kia, có người giống to một tiếng, có người cất ngủ. Hoành một tiếng, tất cả mọi người hướng về bên kia chạy như điên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ giam giữ lấy Thủy Nguyệt Hàn trong phòng đột nhiên một tiếng bạo hưởng, tủ thất cửa bị kích vỡ nát, một đạo cao bóng người như thiểm điện lao ra, vây một trưởng liền đem giam giữ lấy Phó Quan Sơn tủ thất cửa đánh nát, mau cùng ta đi. Thanh âm này trầm thấp gấp rút, rõ ràng chính là Thủy Nguyệt Hàn thanh âm. Đọc truyện ở vào bên cạnh ba cái trong nhà tù đợi Tam Đại Công Tử nghe vậy tất cả đều giật nảy mình, từ trên giường đông nhiên nhảy dựng lên. Nhưng lập tức ba người cửa đều bị đánh nát, một đám lông châu đồng dạng ám khí, liền trực tiếp đem trọn cái nhỏ hẹp tù thất hoàn toàn bao phủ. Một tiếng âm trầm cười quái dị. Đám tiểu vương bắt đạn, cũng đừng có mạng của các ngươi, cũng muốn để cho các ngươi ăn chút đau khổ. Một mảnh xương mù phốc một tiếng dâng lên. Hai bóng người xoát một tiếng tụ hợp thành một đạo trường long đồng dạng bay ra ngoài. Chỉ là một cái dài cước, liền trực tiếp bay lên trên tường viện hình bộ cao tới 5 trượng, hai cước đạp một cái, đại điểu đồng dạng gấp bay nhanh lên, sau một khắc, hai bóng người đồng thời tại trong màn đêm biến mất. Phốc phốc phốc. Những quan binh vừa vặn kịp chặn đường kia, tựa như bên dưới sủi cảo một dạng bị từ đầu tường đánh rơi. Thủy Nguyệt Hàn trốn. Thủy Nguyệt Hàn vượt ngục mà đi, còn mang đi Phó Quan Sơn, đả thương thủ vệ. Ngay cả Xuân gia, Hạ gia, Đông gia ba vị công tử cũng đều đả thương. Người tới đây mau, ba vị công tử hiện tại toàn thân đều là tinh tế châm, đã biến thành ba con nhím. Cơ hồ ngay tại trong lúc thoáng qua, toàn bộ hình bộ vì thế mà chấn động. Cho đến một khắc đồng hồ đằng sau, toàn bộ thiên đường thành đều chấn động. Đã bao nhiêu năm không có xảy ra chuyện như vậy. Phạm nhân thế mà hình phạt kèm theo bộ tù thất trình diễn toàn vũ hành, bạo lực trốn. Hình bộ bên kia, trực tiếp loạn thành một đoàn. Bởi vì, ba vị công tử kia hiện tại thế nhưng là chân chân chính chính biến thành con nhím. Mỗi người từ trên mặt bắt đầu, mãi cho đến cổ, lồng ngực, bụng dưới, đùi, mãi cho đến chân. Lít nha lít nhít tất cả đều là mảnh như lông châu đồng dạng châm. May mà trên kim không có rơi độc, cũng không có tận lực nhắm chuẩn yếu hại, thậm chí phát xạ khí lực đều không phải là rất lớn, cho nên ba con hàng này cũng còn sống, rất thanh tỉnh, rất hiển nhiên, Thủy Nguyệt Hàn mục đích nói chung chỉ là muốn bọn hắn ăn chút đau khổ, cũng không có muốn giết bọn hắn, dù sao một khi hạ tử thủ, chính là cùng Tam Đại gia tộc kết xuống tử thủ. Nhưng Tam Đại công tử vẫn là từng cái như mổ heo kêu to, nhất là Hạ Băng Xuyên Hạ công tử, kêu to đến nhất là thê thảm, trước nổ trên mặt ta đó a. A a a. Đáng thương ta khuôn mặt anh tuấn a. Đông Thiên Lãnh công tử càng thêm là lửa giận ngút trời, hắn á Thủy Nguyệt Hàn, chờ ta đi ra. Ngươi chờ. Hỗn đản. Vương Bát Đản. Lão tử coi như san bằng phủ thái tử cũng muốn đưa ngươi bắt tới. Quá hắn a hỗn đản a a a. Ta cùng kẻ này không đội trời chung. Xuân Vãn Phong công tử xem như trong ba người tỉnh táo nhất một cái, mặc cho hình bộ nhân viên cho hắn ra bên ngoài rút, cắn răng, hung hăng, đột nhiên toàn thân run một cái, ma ơi ngươi điểm nhẹ a. T t t. Đau chết mất ông trời của ta. Ngươi hỗn đản này cố ý chính là không phải, ngươi có thể hay không trước chờ ta gắn xong bức này lại làm như thế đau ông trời của ta. Đau nhức đau nhức đau nhức tê tê tê. Á ai ôi. Xảy ra chuyện lớn như vậy, ba vị công tử tự nhiên không có khả năng lại đợi tại trong nhà tù. Tam đại gia tộc bọn hộ vệ nghe hỏi mà tới, từng cái trừng mắt con mắt dựng thẳng, đầy mắt đều là tức giận. Công tử nhà chúng ta tại các ngài thiên đường thành xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định phải có cái thuyết pháp. Cái kia Thủy Nguyệt Hàn ở đâu? Tranh thủ thời gian cho chúng ta giao ra là thỏa đáng. Còn có các ngươi hình bộ, công tử chúng ta lần này thế nhưng là cho các ngươi mặt mũi, tránh cho để cho các ngươi không cách nào giao nộp mới như vậy phối hợp. Lúc ấy các ngươi cũng nói đến rõ ràng, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, cái này lại muốn làm sao nói. Ba vị công tử đều bị người trong nhà tiếp ra ngoài. Hình bộ người đối với cái này không thể làm gì. Hiện tại ngay tại trong sức đầu mẹ chán. Ta không quay về. Đông Thiên Lãnh nghe được hộ vệ khuyên hắn trở về, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ mình trên mặt. Ta hắn á sinh sinh bị người làm thành mặt dỗ, thấy không? Thu này không báo, liền để ta trở về. Đánh chết ta cũng không quay về. Ca có thể như thế cắm phần a? Đúng đấy, trở về. Hừ hừ. Hạ Băng Xuyên lẩm bẩm, không đem hai tên khốn kiếp này bắt tới chém thành muôn mảnh, ta Hạ Băng Xuyên dù là chết ở chỗ này, cũng không quay về. Ta đương nhiên cũng không quay về. Xuân Vãn Phong vẻ mặt đau khổ, trên người của ta trọn vẹn chịu hơn 700 chấm a. Hơn 700 chấm a. Để cho ta cứ như vậy xám xịt trở về. A, các ngươi thế nào nghĩ? Việc này tuyệt đối còn chưa xong. Nói cho người trong nhà, nói cho ta biết ra ra, mãi mãi ta đại ra ra, ta tam ra ra, ta ngũ ra ra, ta lục ra ra, ta đại bá nhị bá tam bá tứ bá lục thúc thất thúc bát thúc cửu thúc. Thập ngũ thúc. Để bọn hắn báo thù cho ta. Nếu không nói cái gì ta cũng không quay về, ta ăn lớn như vậy thua thiệt, không có thuyết pháp không được. Đúng đấy, nói cho cha ta biết, mẹ ta, ra ra của ta tổ tông của ta. Ta chính là không quay về, ta thua thiệt lớn ta. Ta cũng vậy, nói cho. Tam đại gia tộc 6 vị hộ vệ người người đầu lớn như cái đấu. Thật sự là ba cái gia a. Người ta tại hình bộ cũng dám giơ đuốc cầm gậy vượt ngục, tình thế bây giờ thế nhưng là hiểm trở chưa từng có. Sơ ý một chút các ngươi đem mạng nhỏ nhét vào nơi này, vậy liền đại biểu cho. Mạng của chúng ta cũng đi theo các ngươi bỏ ở nơi này a. Thế nhưng là Tam đại thiếu gia hạ quyết tâm chính là không quay về, người người lửa giận ngút trời, bọn hộ vệ cuối cùng cũng chỉ có thể truyền thư gia tộc, tranh thủ thời gian phái cao thủ đến trợ giúp. Chúng ta bên này có vẻ như không chịu nổi, thật lòng không chắc a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Đông Thiên Lãnh chợt phát kỳ tưởng, chúng ta mấy ca thật đúng là đồng bệnh tương liên, trước mấy ngày Thu Vân Sơn tên hôn đảng kia bị đánh cơ hồ bán thân bất toại, đến bây giờ còn tại nằm, hiện tại chúng ta mấy cái cũng đều nằm xuống, tình huống so với hắn còn thảm đạm mấy phần. Nghĩ tới nghĩ lui, há không ứng câu nói kia, cá mẹ một lứa hoa. Nói cũng đúng. Hạ Băng Xuyên âu sầu trong lòng, nói, lúc ấy ta còn chế rêu hắn. Hắn a, hiện tại lao tử so với hắn còn thảm, trực tiếp biến mặt dỗ. Mặt dỗ cũng là chưa hẳn, tất cả đều là như thế mảnh châm hoặc là không có chuyện gì đâu. Đông Thiên Lãnh nói, chờ chúng ta ra ngoài, lại cược một trận, nếu ai thua, liền vĩnh viễn làm mặt dỗ, trên mặt những lỗ kim này tất cả đều không cho phép trị liệu. Cút. Lần này hình bộ sự tình là thật lớn. Bốn phía đều là gà bay chó chạy. Hình bộ lòng người lửa cháy tìm tới phủ thái tử, phủ thái tử người một mảnh mộng bức. Chạy, chạy, còn đả thương người, còn trọng thương Tam đại công tử, còn thái tử ra cũng làm động. Không phải nói được thật tốt, liền đi vào phối hợp điều tra một ngày a. Ngày mai liền tiếp lấy thả lại tới, kết quả ngươi đến nửa đêm lại phát cái gì thần kinh. Trời đã sáng ngươi liền có thể đi ra, kết quả nửa đêm ngươi làm cho đi ra chuyện lớn như vậy. Ngươi đây là huyên náo cái nào một màn a. Thái tử cũng cảm giác mình muốn điên rồi. Đám người giang hồ này đầu óc, cô làm sao lại là không hiểu rõ đâu. Có mấy câu nói tại chương tiết phía sau đi. Quyển sách này, trước mắt đến xem, có vẻ như vẫn được, bất quá, chính ta phát hiện một vấn đề. Chính là, vẫn không có cơ cấu tốt, nói câu thông tục một chút mà nói, chính là y y nguyên có chút, có thịt không xương. Tinh khí thần có, huyết có, nhưng bộ xương còn chưa đủ rắn chắc. Ta đang suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này. Đây là một cái rất rõ ràng thiếu hụt. Mọi người chớ có vội vàng sao động, ta sẽ giải quyết. Rất may mắn, phát hiện đến hơi sớm. Nếu là tiếp qua mấy chục vạn chữ, liền khó cứ vậy mà làm. Hôm nay xác thực nóng đến có chút chóng đầu, ta sớm đổi mới vài phút, nghỉ ngơi một chút, nằm cùng đi. Chương 98, nguyên lai là hắn. Nhìn xem Thủy Nguyệt Hàn nơi ở. Thái tử ra tức đến méo mũi. Thái tử, Thủy Nguyệt Hàn dừng chân không có người, bên trong tất cả mọi thứ, cũng không có động qua vết tích, người hẳn là không từng trở về. Bốn phía đi tìm, phải tất yếu tìm tới người. Đúng. Đi Vạn Bảo Lâu nhìn xem Phó Quan Sơn trở về không có. Đúng. Mà giờ khắc này, Vạn Bảo Lâu bên kia cũng đồng dạng lâm vào đầy mắt sốc xếp bầu không khí bên trong. Công nhân vượt ngục tiến hành há là bình thường, hình bộ phương diện nhân thủ trước tiên liền khống chế Vạn Bảo Lâu, tất cả mọi người đang tiếp thụ để ra nghi vấn. Hình bộ không dám trêu chọc người Tam đại gia tộc cùng phủ thái tử là một chuyện, nhưng ngươi chỉ là một cái Vạn Bảo Lâu, giang hồ bang phái tổ chức, thế mà cũng dám vượt ngục. Tại dưới tình huống những người khác không chọc nổi, không cầm là ngươi khai đao, cầm ai khai đao? Nếu là thật cái hoàn toàn không có động tác, hình bộ uy nghiêm ở đâu? Ra lệnh một tiếng, Vạn Bảo Lâu bị niêm phong, tất cả nhân viên đều bị câu bắt, toàn bộ nhốt vào hình bộ đại lao. Cái này hết thảy tất cả đều là tại một buổi sáng sớm phát sinh. Phúc, thu khu 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 khu. Thu Kiếm Hàn lão nguyên soái biết những chuyện này thời điểm, chính là bình minh, nguyên bản đang bưng một bát bạch thủy uống vào, nghe được tin tức này đằng sau liền có thể liền phun tới, không chỉ có như vậy, còn hung hăng sặc một cái, trong lúc nhất thời sặc đến thiên hôn địa ám, ho khan đến nhật nguyệt vô quang. Khu 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 khu. Khu khu khu. Khu khu. Nô giống giống. Khu khu. Phủ Nguyên Soái tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem lão Nguyên Soái. Đây là thế nào? Chưa thấy qua sáng sớm liền ho khan đến lợi hại như vậy thời điểm a. Đến đây bẩm báo việc này Vương Tiên Sinh càng là một mặt mộng bức. Hình bộ sự tình xác thực không nhỏ, nhưng là cũng không trở thành để cho ngươi thất thố như vậy a. Khu 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 lão Nguyên Soái rốt cục đình chỉ ho khan, nghẹn đã đỏ bừng cả khuôn mặt, ta liền biết, đám tiểu tử kia không có ý tốt. Thủy Nguyệt Hàn chính mình vượt ngục. Đánh chết lao tử đều không tin. Khẳng định là bị bí mật làm đi. Liên biết đám người kia tất nhiên có dự định, bất quá cái này cũng chơi quá cao cấp, lợi dụng cơ quan quốc gia cho các ngươi làm tay chân. Ừm, biết lao nguyên xoáy ra vẻ đạo mạo nói ra, bất quá chỉ là mấy cái người trong giang hồ ỷ lại vượt ngục, nhiều lắm là chính là có một trong phủ thái tử người có liên quan vụ án, đáng cái gì? Chỉ có ngần ấy chuyện nhỏ, lại cũng chuyên môn đến cùng ta nói, đến mức đó sao? Vương Tiên Sinh khỏe miệng giật một cái. Chút chuyện nhỏ như vậy đây, không đến mức sao? Ngươi vừa rồi ho đến đều nhanh đi qua còn tưởng rằng ta không nhìn ra được. Ngoài miệng lại là nói, vâng, vấn đề này hoàn toàn chính xác thả không đến mặt bàn. Bất quá việc này tình đến cùng là liên lụy đến phủ thái tử cùng Vạn Bảo Lâu, một chút dung chuyển khó tránh khỏi, vẫn là phải thận trọng một chút. Ừm, đây là một vấn đề. Thu lão nguyên xoáy sở lấy dâu dịa, nói cho hình bộ một chút, không sai biệt lắm liền đem người thả đi. Vô vị liên lụy, cũng không phải chuyện gì tốt. Vạn Bảo Lâu từ đầu đến cuối cũng là Thiên Huyền Đại Lục giang hồ thập đại tổ chức một trong. Nên cho mặt mũi, vẫn là phải lưu. cái kia Phó Quan Sơn một người làm ra sự tình những người khác cũng chưa chắc hiểu rõ tình hình không phải. Vương Tiên Sinh luôn mồm xưng vâng, lui xuống. Nhưng trong lòng nghĩ, Lao Thu đây là có gì đó quái lạ a. Hắn lúc nào quan tâm qua gian hổ nhân vật mặt mũi. Hình bộ tại hỗn loạn, phủ thái tử tại lộn xộn. Toàn bộ thiên đường thành một mảnh phân loạn. Tam đại công tử bên kia cũng là đầy dây rối mù. Thậm chí Vân Dương bên này cũng đồng dạng một đoàn gây rối. Phó Quan Sơn là bắt trở lại, nhưng bắt trở lại đằng sau, Vân Dương phát hiện, cái này không đúng. Bởi vì, Vân Dương vẫn chỉ là hơi thi thủ đoạn, vị này phó đại trưởng quỹ liền đã chết đi sống lại, cơ hồ ngay cả tổ tông tám đời đều bàn giao đi ra. Ngươi, tu vi là chuyện gì xảy ra? Vân Dương có chút ngộng, thậm chí có chút không thể tin được phán đoán của mình. Tu luyện đến ngũ trọng sơn Phó Quan Sơn khóc không ra nước mắt, liền bị phế đi. Vân Dương co quắp một chút, thế nhưng là tại Thanh Vân Phường rõ ràng gặp ngươi đã từng động thủ. Đó là hồi mộng đan lực lượng Phó Quan Sơn đau toàn thân đều đang run, cần cùng người động thủ thời điểm, ăn một viên hồi mộng đan, đã từng tu vi, liền sẽ tạm thời trở về. Chỉ là, chỉ có thể bảo đảm nửa canh giờ. Thời hạn qua đi, thân thể có chút suy yếu, lại không có gì đáng ngại. Hồi mộng đan. Vân Dương nghe nói qua loại đan dược này. Nghe nói năm đó một vị đan đạo đại sư hiểu lầm một người, truy sát ngàn dặm đem người tu vi phế bỏ, nhưng sau đó lại phát hiện, chính mình chính là oan uổng người tốt. Đủ kiểu hối hận phía dưới, chân trời góc biển tìm kiếm linh dược, cuối cùng, luyện chế ra cái này hồi mộng đan đi ra. Nhưng loại đan dược này, chỉ thích hợp người tu vi tại huyền khí thất trọng sơn phía dưới phục dụng. Vượt qua thất trọng sơn cao thủ tu vi bị phế, mặc dù phục dụng hồi mộng đan, cũng chỉ có thể phát huy ra thất trọng sơn lực lượng. Đây là cực hạn. Tại Thiên Huyền Đại Lục, hồi mộng đan có một cái khác vang dội danh xưng, thuốc hối hận. Vân Dương ngửa mặt hướng lên trời, không còn gì để nói. Sớm biết ngươi là không ngừng mà ăn thuốc hối hận, ta còn cần cái gì thần tiên hận. Đáng tiếc ta thần tiên hận à, vì đối phó một thứ cặn bã vận dụng chân quý thần tiên hận, ta đây cũng là khai sáng vật này nhằm vào hạn cuối tiền lệ. Ngươi vì sao đi Thanh Vân Phượng? Ta thích Túy Nguyệt cô nương a. Ta muốn nghe chính là lời nói thật. Đây chính là lời nói thật a, ta là thật ưa thích Vân cô nương a. Vân Dương im lặng. Ngươi ưa thích còn cho người khác làm mai mối. Đây không phải bị người nhờ vả a, thương gia hỏa khí sinh tài, thu công tử không công mà lui, ta tự nhiên muốn thừa thế mà lên. Hỏi nơi này, Vân Dương thật muốn một bàn tay chụp chết trước mắt con hàng này. Nhưng nhờ có hắn lại hỏi nhiều một câu, bị người nhờ vả. Thu Vân Sơn nhờ ngươi. Ngươi con hàng này đủ tư cách để công tử thu ra xin nhờ a. Không phải Thu Vân Sơn a. Phó Quan Sơn đau mặt đều cốt lấy, là mễ trưởng quỹ xin nhờ ta, cho Thu công tử ra một phần lực khí, ta chỗ nào chọc nổi mễ trưởng quỹ a. Mặc dù ta cũng không nguyện ý cho người khác làm mai mối, nhưng là mễ trưởng quỹ đáp ứng ta, chờ Thu công tử đắc thủ, hắn lại nghĩ biện pháp để cho ta. Vân Dương trên mặt dâng lên kịch liệt sát khí, cưỡng ép kiềm chế chính mình, nói, cái này mễ trưởng quỹ, đến cùng là ai? Phó Quan Sơn cẩn thận mà nhìn xem Vân Dương sắc mặt, nói, mễ trưởng quỹ, chính là mễ không quần. Mễ không quần. Vân Dương biến sắc. Chính mình muốn khắp cả thiên đường thành họ mễ trưởng quỹ, lại duy chỉ có lọt người này. Cung đình nội quỹ. Nắm giữ toàn bộ hoàng cung chọn mua, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, chính là đại nội tổng quản. Người bên người hoàng đế bệ hạ. Khó trách người khác đều như thế nể tình, nguyên lai là hắn. Quả nhiên quyền cao chức trọng. Nhưng Vân Dương nhưng trong lòng tại thông suốt đồng thời, nhưng lại tăng thêm một cỗ thật sâu sầu lo. Mễ trưởng quỹ. Khó trách gọi hắn mễ trưởng quỹ, nguyên lai thân phận của hắn chính là trưởng quản nội quỹ. Từ hôm qua ban đêm ám sát ta Ngô công công, đến vị này mễ trưởng quỹ, hoàng cung đại nội này đến cùng đã bị thẩm thấu bao nhiêu? Vân Dương cau mày. Từ Ngô Văn Nguyên trong miệng biết đến tháng riêng mùng 9 cùng tháng riêng 11 vẫn luôn không có điều tra ra đến cùng là ai, từ Sở Thiên Lang trong miệng biết được một cái thái tử phụ tá, hắn nói tới thái tử phụ tá chỉ chính là Thủy Nguyệt Hàn, hay là có khác người khác. Còn có cái kia đại tướng quân, cho đến tận này cũng chỉ có thể xác định Ngọc Đường Đế quốc ngũ đại tướng quân bên trong Thiết Tranh nhất định không phải mà thôi, như vậy bốn người khác bên trong, ai là? Hoặc là, địa vị thấp hơn một tầng. Tuyệt không có khả năng cao hơn, bởi vì quân đội lại hướng lên cũng chỉ đến hai người. Thu Kiếm Hàn, Lãnh Đao Ngâm, Đao Kiếm Song Bích, Ngọc Đường Trần Quốc Chi Soái. Hai người này tuyệt đối không thể nào là tứ quý lâu bên trong người. Mà trong hoàng cung, hiện tại biết đến, ít nhất hai người khả nghi, Ngô Công Công, mẹ trưởng quỹ. Như vậy, còn có hay không người khác? Chính mình lần này động tác chính là mượn nhờ quan phủ lực lượng trực tiếp đem Phó Nguyên Sơn cùng Thủy Nguyệt Hàn thanh trừ, mà đối phương tiếp xuống lại sẽ làm gì chứ? Vị kia thần bí Xuân Hàn tôn chủ, nắm giữ như thế tà ác nôn linh huyết chú. Thì là ai? Bây giờ ván này, biểu hiện nhìn chính mình tựa hồ đã đem đối phương bố trí toàn bộ phá hết. Nhưng đến tột cùng có hay không chân chính phá mất? Bọn hắn có còn hay không đối phó Thanh Vân Phường đâu? Vân Dương lâm vào trầm tư, khuôn mặt tại u ám dưới ánh đèn, chết xạ ra một cô ưu nhã mà thần bí nhan sắc. Phó Nguyên Sơn nhìn xem gương mặt này, đồng nhiên sinh ra một loại gương mặt này tựa hồ không thuộc về nhân gian, chính là thuộc về âm tào địa phủ cảm giác quỷ dị. Nhìn một chút, vậy mà giật nảy mình run rẩy tới. Công tử, công công, con Phó Nguyên Sơn run rẩy, ta biết đã đều nói hết, có thể hay không, có thể hay không thả ta trở về. Ta về sau, cũng không dám nữa. Vân Dương chậm rãi ngẩng đầu, u lanh ánh mắt không tình cảm chút nào nhìn qua Phó Quan Sơn trên mặt. Phó Quan Sơn càng phát ra sợ hãi, nói, ta. Tiểu nhân chỉ là Vạn Bảo Lâu trưởng quỹ, phân lượng rất có hạn. Công tử, công tử, tỷ phu của ta là Vạn Bảo Lâu khối này quản sự. Còn xin mời thủ hạ lưu tình. Về sau, tất có báo đáp. Vân Dương lặng lặng nghiêng đầu nhìn xem hắn. Mấy sợi tóc rủ xuống, tại gương mặt của hắn một bên trôi, trong hắc ám, lại có một tia thê lương u buồn cảm giác. Xoát. Một đạo lóe sáng đao quang đột nhiên xuất hiện. Phó Nguyên Sơn rốt cuộc không kịp nhiều lấy một tiếng tha mạng, đầu người đã rơi xuống đất. Quả nhiên dứt khoát. Vân Dương chậm rãi đứng dậy, đi ra cửa đi, chờ hắn đi ra mật thất đằng sau hồi lâu, sau lưng Phó Nguyên Sơn không có đầu thi thể mới chậm rãi quẳng xuống đất. Đầu lăn trên mặt đất lăn, ngửa mặt hướng lên trên. Trên mặt lưu lại không có khủng bố, chỉ có vô cùng vô tận, khó nói nên lời nghi hoặc. Hắn đến chết đều muốn không rõ, trước đó hắn không giết chính mình nói đi ra bối cảnh của chính mình, càng thêm nói ra chính mình tỷ phu thân phận không tầm thường, nói ra chính mình tổ hợp, nói ra tất có báo đáp thời điểm. Lại đột nhiên liền nên đón một đao. Nhất đao lưỡng đoạn. Đây là vì cái gì? Vân Dương trở về phòng ngủ của mình, trong này, hiện tại, cũng thay đổi thành một cái Vân Dương lưu luyến quên về địa phương. Phòng ngủ của mình. Nhưng là bây giờ tại nơi này, lại có quá nhiều. Phong hỏa huyết lôi vân, ngoại trừ phong tôn di thư đã bị chính mình hủy đi, mặt khác, bao quát chính mình, bốn người đều ở nơi này. Còn có các huynh đệ công pháp. Huyền Phong Châu, Tinh Hỏa Châu, Vân Vũ Châu, Huyết Sắt Châu, Thiên Lôi Châu. Nhìn xem cái này năm viên tràn đầy lực lượng thần bí hạt châu, Vân Dương lặng lặng mà ngồi xuống tới, đầu tiên là rót đầy một chén rượu, mỉm cười đứng lên, "Các ca ca, các ngươi có biết không, địch nhân của chúng ta chân chính là cường đại đến khó có thể tưởng tượng đâu. Theo ta từng bước một điều tra xâm nhập, phát hiện tứ quý lâu khổng lồ, đúng là khó mà đánh giá. Điểm này, không biết các ngươi có muốn hay không từng tới đâu. Tại cái này nhìn như bình tĩnh nhân thế gian, có lẽ chúng ta lúc trước cũng không nghĩ tới qua, âm thầm ẩn nấp dòng nước xiết, đúng là như vậy kinh tâm động phách đi." Chương 99, huynh đệ nguyện vọng. Vân Dương bình tĩnh mỉm cười, tựa như là một cái sẽ phải bạo tạc phun trào núi lửa hoạt động, tại hoàn thành sau cùng ấp ủ. Bộc phát trước cuối cùng tĩnh túc thời khắc. Kỳ thật, ta thật rất hoài niệm trước đó những thời gian toàn cơ bắp đơn thuần kia, chúng ta nghĩ mãi mãi cũng chỉ có thắng bại, giết địch. Mãi mãi cũng sẽ không cân nhắc tại dưới một mảnh yên tĩnh thế đạo khuấy động mạch nước ngầm. Có lẽ chỉ có đại ca, chỉ có lao đại mới nghĩ ra được, lúc trước, lao đại thời khắc sắp chết, lôi kéo tay của ta, nói, lao cửu, nếu có thể còn sống trở về, làm một cái ngoài vòng pháp luật người chấp hành đi. Hoặc là tại thời điểm này, lao đại liền đã thấy được quốc gia này trên người tan hoang sơ sát, ưu ác tính nhọt dấu ở trên người kia. Càng có lẽ, lao đại thuần túy là cũng nhìn thấy trong bóng tối này dòng nước xiết kinh lôi, vì bảo trụ số mạng của ta. Vân Tôn thân phận, chỉ cần một khi bại lộ, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Dương thở dài, xuất ra chính mình di thư. Một cái người sống, đang nhìn mình di thư, cảm giác kia, là quái dị như vậy. Vân Dương trên di thư, chỉ có một câu, ta không biết ta là ai, ta cũng không có gì lo lắng, cho nên, không có gì. Vân Dương mỉm cười, trong lòng suy nghĩ, nếu là các ca ca thấy được chính mình di thư, không biết là sẽ cười, hay là sẽ khóc. Chỉ là, ta là thật không biết, ta là ai a. Thuộc về Vân Dương phần di thư kia trên tay từ từ hóa thành cho tàn, trở thành một đoàn khói xanh, như vậy không tồn tại ở thế gian. Lao Độc Cô, là phụ thân ta, giúp ta chiếu cố tốt. Để lao nhân gia ông ta, bảo dưỡng tuổi thọ, thay ta là lao nhân gia dưỡng lao tống trung. Đây là thất ca huyết tôn di thư, ngoại trừ bên trong loại kia các huynh đệ đều có bản giao bên ngoài, liên quan tới chính mình còn có một câu nói kia. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng lại là một trận có rút đau đớn. Trước ngực báo ân lệnh, tựa như một khối than lửa, thiêu đốt đến trái tim đau đớn. Lục ca lôi tôn di thư, ta là bị trong nhà đuổi ra ngoài, thiên khai bất hiếu, nói ta là phế vật, không cách nào tu luyện gia tộc công pháp, cha ruột mẹ ruột đều đã chết, liền bị đại bá đuổi ra ngoài. Nếu là ta chết rồi, các huynh đệ có ai còn sống, nếu là có cơ hội, đi cho ta cha mẹ thắp nén hương, liền nói nhi tử đi tìm bọn họ, bọn hắn đã chết quá sớm, để nhi tử bị người khi dễ. Ân, quên nói, nhà ta tại huyền hoàng giới, lôi ra. Còn giúp ta hả giận coi như xong, lôi ra quá cường đại, dù sao ta như vậy sinh sinh tử tử cũng rất sung sướng, nếu là không có bị trục xuất ta còn không gặp được các ngươi đâu, nếu như các ngươi thật đi vì ta xuất khí, bởi vậy thụ thương chiến tử, ta kiếp sau đều không nhận các ngươi. Hảo hảo con sống, ta lôi một phong đời này còn chưa kịp sống đi ra phân khích, thay ta đi sống đi ra. Vân Dương ánh mắt nhìn chằm chằm phong di thư này. Phong tôn lời nói tựa hồ đang trước mặt hiện ra, lão lục tựa hồ là con em đại gia tộc. Chỉ là, cái này lôi ra là gia tộc gì? Thiên khai bát khiếu thiên chất, thế mà còn nói là phế vật. Thậm chí càng bị đuổi ra ngoài. Toàn bộ Ngọc Đường Quốc, thiên khai bát khiếu chi coi như không đến mức gần như không tồn tại, đó cũng là lác đác không có mấy a, đó rõ ràng là tuyệt đại thiên kiêu siêu cường thiên chất a. Tại sao tại cái này Lôi ra liền biến thành phế vật rồi? Ta phải tạo hóa kim liên cơ duyên cũng mới bất quá thiên khai thất khiếu được chứ. Như Lục ca là phế vật, ta chẳng lẽ không phải là so phế vật còn không bằng. Còn có, cái kia huyền hoàn giới. Ở đâu? Chính mình chưa từng có nghe nói qua, tại thiên huyền đại lục còn có nơi này. Lấy cựu tôn mạng lưới tình báo tới nói, chính mình thế mà chưa nghe nói qua nơi này, đây mới thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Huyền hoàn giới. Vân Dương thì thào nói ra, Lục ca, ngươi yên tâm, nếu ta thực lực không đủ, tất nhiên không đi trêu chọc hung bạo. Nhưng, vạn nhất tiểu đệ thực lực đến độ cao kia, hay là sẽ đi san bằng cái này Lôi ra, giúp ngươi hả giận, chỉ cần ta không thương tổn không chết, ngươi tổng không có lý do nói không biết tiểu đệ a. Còn có cho cha ta mẹ dâng hương sự tình cũng tất cả đều bao trên người ta, chỉ cần ta nghe được liền đưa ngươi đi cùng cha mẹ đoàn tụ. Vân Dương nhìn xem từ đầu đến cuối không có bị chính mình mở ra hỏa tôn di thư. Ngũ ca sẽ làm như thế nào nói sao? Nghĩ đến hỏa tôn, nghĩ đến Vân Túy Nguyệt, nghĩ đến. Vân Dương trong lòng đau cắt đồng dạng đau. Nếu ta chết, giúp ta chiếu cố Túy Nguyệt. Hỏa tôn trong di thư, trong bình thản ẩn chứa một vòng nóng rực, Túy Nguyệt là cái tử tâm nhãn cô nương, các ngươi đều biết, mặc kệ ta sinh sinh tử tử, vậy cũng là lao bà của ta. Lớn thấy được gọi đệ muội, nhỏ gặp được gọi tẩu tử. Nếu là không thừa nhận thân phận của nàng, nàng sẽ cùng theo ta đi. Qua cái 10 năm 8 năm, chờ trong nội tâm nàng bình phục, nghĩ một chút biện pháp, cho nàng một phần gia đình hạnh phúc. Nếu là nàng có tốt kết cục, không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào đi đã quấy rầy, cửu tôn sở thuộc, hết thể tuyệt tích nàng trước mặt. Miễn cho nàng xúc cảnh sinh tình, xem lại các ngươi lại xảy ra do dự. Ai? Vân Dương xúc động thở dài. Ta là cô nhi, Túy Nguyệt cũng thế. Vân Túy Nguyệt, cái tên này hay là nàng về sau chính mình lấy được, tên của ta, cũng là chính mình tùy tiện lấy. Nói hay không, cũng không đáng kể. Kỳ thật ta thích nhất, hay là hỏa tôn cái tên này. Nếu ta chết, chỉ hy vọng, còn sống huynh đệ, có thể một mực sống sót. Kỳ thật, ta thật không muốn chết. Ta còn muốn, có thể hay không tìm tới cha mẹ của ta, hỏi bọn họ một chút, là vứt bỏ ta. Hay là bán đi ta. Hoặc là, cha mẹ của ta đã sớm chết rồi, ta có thể hay không vì bọn họ thắp nén hương. Ta muốn nhất, là, kéo Túy Nguyệt tay, đến phụ mâu trước mộ phần thắp nén hương, hoặc là tìm đến bọn hắn kêu một tiếng cha mẹ. Mặc kệ là bị ném bỏ, vẫn là bị bán đi, kỳ thật, ta đều không hận bọn hắn, ta đều sẽ thừa nhận bọn hắn, hiếu thuận bọn hắn. Ta không muốn chết, ta việc cần phải làm rất nhiều, các ngươi cũng không thể thay ta làm. Trước ngực của ta, có ba đóa bị ngọn lửa đốt cháy qua vết tích, tạo thành sơn hình hỏa diễm, nếu là ta thật đã chết rồi, giúp ta tìm xem phụ mẫu đi, thay ta kêu một tiếng cha mẹ, từ nhỏ đã không có kêu lên, không biết ta chân chính kêu đi ra thời điểm, có thể hay không rơi lệ. Mặt khác, đừng trách bọn hắn, như vậy loạn thế. Ai? Hỏa tôn di thư, cuối cùng lấy thở dài một tiếng kết thúc. Nhìn xem hỏa tôn di thư, Vân Dương nhớ tới chính mình. Đột nhiên có một loại thiên địa bao la, cả thế gian mênh mông, chỉ có ta một người loại kia thê lương tịch mịch. Trong lòng cỗ này thẫn thờ luôn luôn vung đi không được. Kiềm chế, cơ hồ thở không ra hơi. Ta hiện tại, có một cái mới quyết định. Vân Dương yên lặng nói, trong cửu tôn phủ đồ vật, ta tất cả đều lấy ra ngoài. Ta rất thích kỷ, ngoại trừ chúng ta không muốn để cho những người còn lại bất cứ người nào, được xưng là cửu tôn. Nào sẽ để cho ta không thể nào tiếp thu được. Cửu tôn phủ từ đầu đến cuối không bị mở ra, thì cũng thôi đi. Nhưng, vạn nhất có một ngày bị người mở ra đâu. Vân Dương lẩm bẩm nói, cho nên ta làm ra quyết định lịch kỷ này. Hy vọng các ngươi sẽ không trách ta. Ta hiện tại chỉ là thiên khai thất hiếu, trước mắt có khả năng tu luyện, chỉ có mọi người tầng thứ nhất, còn có chính là vân, phong, hỏa, mà lại chỉ là ba loại công pháp này, đã tiến triển rất khó, không chừng thật sự là so phế vật còn muốn không bằng. Vân Dương yên lặng nói, cho nên, ta cần tăng thực lực lên. Có thể phát ra càng lớn lực lượng. Hoàng cung hai người kia, thực lực quá cao, tùy tiện khó mà dung chuyển. Vân Dương trong ánh mắt, bắn ra chói mắt hàn quang, nhưng là, mặc kệ bọn hắn như thế nào cường đại, ta đều sẽ để bọn hắn, phía sau bọn họ tứ quý lâu, bỏ ra thảm trọng nhất đại giới. Sinh sinh bất tức thần công, cho đến tận này tầng thứ nhất đã đạt đến cảnh giới viên mãn, mà Vân Dương bản thân huyền khí phẩm giai thì là đến tam trọng sơn đỉnh phong. Vân Dương dựa vào thành danh Vân Vũ Quyết, cũng tu luyện đến tầng thứ 3, Huyền Phong Quyết tinh hỏa quyết bởi vì lần trước chiến sự, cũng đều mạnh tu tới tầng thứ 3. Còn có Kinh Lôi Quyết cùng Huyết Sát Quyết thì chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất. Mà bây giờ Vân Dương tình lình gặp phải một cái bình cảnh, muốn đem công pháp tu hành đột phá tới tầng thứ 4 rất khó. Trước đó tu vi chưa từng có hại, Vân Dương đã từng đem Vân Vũ Quyết tu luyện đến tầng thứ 3 đỉnh phong, sau đó liền sinh sinh cắm ở nơi đó, bây giờ lại tu luyện từ đầu trở về, đến nơi này vẫn là một cái thẻ điểm. Vân Dương biết, đây là chính mình tư chất có hạn. Kỳ thật cũng không chỉ là Vân Vũ Quyết, còn có Huyền Phong Quyết cùng Tinh Hỏa Quyết cũng là như thế, đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong đằng sau liền không tiến thêm tốc nào nữa, tin tưởng Kinh Lôi Quyết cùng Huyết Sát Quyết lúc đó cũng chỉ sợ cũng sẽ như thế, cho nên Vân Dương mới không kịp chờ đợi muốn đột phá sinh sinh bất tức thần công tầng thứ 2. Nếu tu thành tầng thứ nhất thời điểm, có thể lại mở tân khiếu, đột phá tầng thứ 2 thời điểm cũng hẳn là có một ít chỗ tốt ta. Vào lúc ban đêm, Vân Dương đi ra thời điểm, chính là hóa thành mây mù mà ra, Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cũng không biết. Lăng Phong Các, đây là một cái địa phương rất kỳ quái. Lăng Phong Các dưới mặt đất, chính là một hạng trung sòng bạc, nói là cỡ trung, nhưng cũng có thể dung nạp 400-500 người cùng một chỗ chơi đùa. Nhưng mà nơi đây lại là thiên đường thành nổi danh nhất đánh bạc nơi trốn. Lăng Phong Các chỉ có một vị các chủ, một cái tổng quản, sau đó liền tất cả đều là phía dưới quản sự, liền nhân lực mà nói có thể nói đơn bạc, thế nhưng là Lăng Phong Các tại thiên đường thành thành lập 4 năm trong lúc đó nhưng thủy chung không có bất kỳ người nào dám tìm Lăng Phong Các phiền phức. Duy nhất ngoại lệ cũng chỉ có năm trước, Vân Dương cảm giác tình hình kinh tế căng thẳng, dùng cho chiếu cố tàn quân cùng gia đình liệt sĩ cần có ngân lượng lỗ hổng nhất là to lớn, hai tướng cân nhắc phía dưới, rốt cục quyết định có ý đồ với Lăng Phong Các. Kỳ thật một lần kia nghiêm chỉnh mà nói như cũ tính không được Vân Dương đắc thế, Lăng Vân cùng Lăng Phong các chủ đại náo một trận, kém chút đao kiếm đối mặt, lại như cũ không thể kiếm được tiện nghi, cuối cùng là Bát Ca Phong Tôn ra mặt, đem chuyện này đè xuống, càng từ Lăng Phong các lấy ra 10 triệu lượng bạc, giải quyết vòng quay chu chuyển tiền tệ nguy cơ. Sau đó, chính mình đã từng chuyên môn xin mời Phong Tôn uống một bữa rượu, thỉnh giáo trong đó mê hoặc, dù sao việc này chính mình không có xử lý xinh đẹp, dấu vết nhiều hơn. Nhưng mà cho tới hôm nay nhớ tới chuyện này, Vân Dương như cũ sẽ cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Bởi vì, cái kia Lăng Phong Các dễ chính vốn là Phong Tôn hóa thân. Cũng thật thua lâu con hàng này, đầu tiên là đỏ đỏ mặt trắng cùng chính mình đánh cho chết đi sống lại, sau đó lại đang tự hành giải quyết vấn đề đằng sau, mặt dạn mày dày để cho mình mời rượu. Người xấu hắn làm, người tốt cũng là hắn làm. Còn muốn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giáo hơn chính mình, Lăng Phong Các chủ có thể tại sau đó điều giải thời điểm cho một chút bồi thường, lại quyết không thể tại chuyện xảy ra sự tình nhận thua. Nếu không Lăng Phong Các sòng bạc sừng sững không ngã biển chữ vàng còn đâu. Hiểu không? Chịu phục không? Chính mình có thể nói cái gì, dám nói cái gì? Phong Tôn cái này trang. Cái kia, giả bộ thật sự đến. Chương 100, diệt cỏ tận gốc. Thực sự là Vân Dương hiện tại mang theo mặt nạ, đương nhiên đó là Lăng Phong Các chủ mặt nạ, nghĩ nửa ngày chép miệng một cái. Cái này Lăng Phong Các chủ thật sự là không biết xấu hổ a. Một thân áo xanh, một cái đặc biệt mặt nạ, Vân Dương tiến nhập Lăng Phong Các. Các chủ. Các chủ đến rồi. Trên đường đi không ngừng có quản sự đi lên chào hỏi, Vân Dương chỉ là hừ một tiếng, liền hướng đi về trước. Người trước mặt ảnh lóe lên, một cái thanh niên áo trắng nhanh nhẹn thoáng hiện, trường thân ngọc lập, một mặt ôn tồn lễ độ, thanh âm lại là mang theo một loại không nói ra được khàn giọng, tựa hồ cuống họng bị cái gì trọng thương nói không ra lời cảm giác như vậy. Các chủ, ngài có thể rốt cục xuất hiện. Thanh niên áo trắng nói, đây chính là năm đó Phong Tôn Lăng Phong các dưới trướng đệ nhất đại tướng, Vô Âm công tử Thủy Vô Âm. Vân Dương đối với người này cũng cảm thấy rất hứng thú, thậm chí đã từng coi như là cái họa tâm phúc. Chỉ vì người này tâm tư cẩn mật, tính toán không bỏ sót, xem như nhất đẳng nhân vật. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có một loại ý nghĩ. Cái này Thủy Vô Âm, nên như thế nào? Bát Ca không có, muốn hay không nói với hắn? Người này, là một nhân tài, thả đi khó tránh khỏi đáng tiếc, nhưng, làm sao có thể để hắn lưu lại? Chẳng lẽ ta muốn tiếp tục lấy Bát Ca diện mục thân phận, đến một mực lừa gạt hắn sao? Ừm, Vô Âm, trong khoảng thời gian này, ích lợi thế nào? Vân Dương đặt mông ngồi tại các chủ trên ghế ngồi. Thanh âm đạm mạc. Tạm được. Thủy Vô Âm trên mặt lộ ra nụ cười ưu nhã, bất quá, các chủ thời gian lâu như vậy không lộ diện, lại là để thuộc hạ lo lắng cực kỳ, kém một chút liền mang theo khoản tiền tư đảo. Vân Dương cười cười, ngươi còn trướng mắt chút tiền đấy. Thủy Vô Âm khàn khàn cười một tiếng, nói, các chủ lần này trở về, muốn đợi một thời gian ngắn à. Vân Dương nhíu nhíu mày, nói, có chuyện. Không có chuyện gì, bất quá là, trong khoảng thời gian gần nhất này, ta có thể muốn về nhà một chuyến. Thủy Vô Âm nói, lúc trước các chủ một mực không tại. Tiểu đệ tự nhiên không dám tùy tiện rời đi, bây giờ các chủ trở về tòa trấn, tiểu đệ liền muốn trở về xử lý những chuyện kia. Ngươi lúc trở về Lăng Phong Các không tiếp tục kinh doanh chính là. Ngươi lúc nào trở về, lúc nào lại khai trương. Vân Dương lơ đễnh nói ra, trong khoảng thời gian này ích lợi, có bao nhiêu? Phiền phức, có bao nhiêu? Thủy Vô Âm nói, một năm rưỡi ích lợi, gần 20,000 vạn lượng bạch ngân. Đây là lãi dòng nhuận. 20,000 vạn lượng Vân Dương nói, chờ một chút đưa đến tiền trang, đánh thành ngân phiếu, tất cả đều muốn 500,000 loại kia. Được rồi. Thủy Vô Âm nói, về phần phiền phức, chính là đối diện lâu trung lâu sòng bạc, nhọt lớn kia cơ hồ mỗi ngày tìm phiền toái, trong khoảng thời gian này, các chủ không ở chỗ này tòa chấn, ngược lại là bị hắn đè lại không ít. Vân Dương nhíu nhíu mày, ánh mắt lộ ra đến sắc bén, hắn còn dám tới. Trong khoảng thời gian này không có tới. Nghe nói là thủ hạ tiểu đệ bị chặt 450 cái. Thủy Vô Âm có chút cười trên nỗi đau của người khác, hiện nay thiên đường thành xâm nghiêm hàng rào, chuẩn mực càng thêm khắc nghiệt. Gia hỏa này âm thầm những mua bán bức lương làm kỹ nữ kia khó mà gắn bó, lại thêm lần trước các chủ ngươi sửa trị cho hắn cơ hồ muốn lên sâu, nguyên bản thân gia chỉ còn lại 1/2, thời gian càng không dễ chịu lắm, cho nên gần nhất 2-3 tháng đều không có tới qua. Vân Dương nhàn nhạt gật đầu, ngươi đi trước làm ngân phiếu, đợi buổi tối ta liền đi lâu chung lâu đi dạo chơi, cũng không thể chỉ làm cho hắn tìm đến chúng ta lại không đi tìm hắn, có qua có lại mới là chính đạo.
T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T
Thủy vô âm cười hắc hắc, sớm mong các chủ một câu nói kia, ban đêm ta buổi tiếp các chủ cùng đi.
Ngươi đi làm sao?
Ngươi bây giờ cho ta đi làm ngân phiếu.
Vân Dương nghiêng qua hắn một chút, chính ta đến liền thành, hai ta đều đi, không cũng quá khi dễ người à.
Thủy vô âm khàn giọng nở nụ cười, nhưng mà cảm thấy lại ẩn ẩn sinh ra nơi nào có chút không đúng kinh ngạc cảm giác. Trước mắt vị các chủ này, mặc kệ là dáng người, nói chuyện, khẩu khí, khí thế, ánh mắt, động tác, thói quen, đều hoàn toàn không có kẽ hở, cùng trước kia không khác, nhưng Thủy vô âm nhưng Thủy Trung cảm giác quái dị, bởi vì người trước mắt không có cho mình loại kia là cấn tại trong lòng cảm giác thân thiết. Luôn có như vậy mấy phần xa cách ngăn cách.
Lão đại, ngươi còn nhớ rõ thương thế của ta à?
Thủy vô âm đột ngột hỏi.
Ừm, thương thế của ngươi không là vấn đề, chẳng mấy chốc sẽ có biện pháp.
Vân Dương nói, không nên gấp gáp, trong vòng 3 tháng, chờ ngươi lần này trở về, ta liền có thể lấy tay chữa cho ngươi tốt.
Đa tạ lão đại quan tâm.
Thủy vô âm trong lòng cái loại cảm giác này hay là đuổi đi không tiêu tan, nhưng không có lại nói tiếp.
Vào lúc ban đêm, Vân Dương trực tiếp giết tiến vào lâu trung lâu, từ trên xuống dưới một trận càn quét, đã sớm nghe nói cái này lâu trung lâu thiết lập ván cục lừa gạt cược, sau đó lại mê người cho vay tiền, một khi không tài thích hợp liền sẽ bức lương làm kỹ nữ, có thể nói tội ác từng đống. Lúc trước còn cần lâu này cùng Lăng Phong các đánh cái bên ngoài đối đài, hiện tại nhiều hấp thu bất bình chi khí, trừng phạt ác tăng công lý do, Vân Dương lại không có ý định để cái này lâu trung lâu tồn tại xuống dưới. Đi vào thuần thủ, liền chế trụ lâu ngoại lâu đại lão, lưu đại trên đầu mọc ra một cái nhọt lớn kia, lược thi thủ đoạn, liền để ra hỏa này chỗ dư cái kia 1/2, lại vẫn có thể xưng được là rộng lượng tài sản đều giao ra, sau đó để ra hỏa này đem chính mình lực lượng trung kiên tập trung đến mật thất. Xác nhận không có bỏ sót, tại một mảnh kinh hãi muốn điên trong ánh mắt, Vân Dương trực tiếp bắt đầu mở ra sát giới. Trọn vẹn 30-40 người máu tươi, đem mật thất hóa thành một mảnh huyết hồng. Một cỗ mở mịt bất bình chi khí, bị Lục Lục toàn bộ vui vẻ nhận. Khi Vân Dương vỗ vỗ tay thản nhiên đi ra mật thất, nhìn xem mật thất dưới đất cửa chậm rãi đóng lại, vận công đem phía trên lối vào cùng một chỗ sụp đổ, đem gian mật thất này như vậy chôn vùi dưới đất.
Liên để các ngươi ở dưới nền đất chôn lấy đi.
Vân Dương hừ một cú họng, các loại bảo bối tài phú, trọn vẹn thu 10 cái bao tải.
Thủy vô âm đến đây tiếp ứng thời điểm, hai con mắt đều đăm đăm.
Lao đại ngài, ngài đây là đem lâu trung lâu đánh cướp a?
Thủy vô âm nói chuyện đều cà lăm.
Không có.
Vân Dương nói.
Thủy vô âm.
Vân Dương thản nhiên nói, từ đây trên thế giới này, không còn có lâu trung lâu.
Thủy vô âm.
Lão đại, ta cho là ngươi chỉ là đi tìm một chút phiền phức, nào nghĩ tới ngươi thế mà trực tiếp đem người ta tiêu diệt.
Cái này.
Về sau nhưng là không còn một cái cố định tài nguyên, Thủy vô âm vẫn cảm thấy có chút đáng tiếc, vốn là.
Lão đại ngươi chỉ cần cảm giác mình thiếu tiền, liền đi tìm người ta bắt chẹt.
Hiện tại làm sao?
Vân Dương thở dài, vấn đề là hiện tại thiếu tiền thiếu đến hung ác à, chuyện gấp đến tổng quyền a.
Thật cương đại lý do, ta vậy mà không phản bắt được.
Thủy vô âm triệt để im lặng.
Nói cho cùng, hay là Vân Dương cùng Phong Tôn hai người tính cách có tương đương khác biệt, Phong Tôn là bất cần đời, có thể cho phép thế gian bao nhiêu có mặt tối tồn tại, mà những này, còn có thể trở thành công cụ của hắn.
Mà Vân Dương thì là hoàn toàn ghét ác như cừu, luôn luôn thừa hành diệt cỏ tận gốc.
Ác đoan hành vi bất chính một khi phát hiện, lập tức thanh lý.
Mà lại thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, gọn gàng.
Đồ không phải tất cả đều là bởi vì sinh sinh tạo hóa liên nhu cầu bất bình chi khí nguyên nhân.
Hai người tính cách đều có nó thiếu hụt tồn tại, rất khó nói ai đúng ai sai.
Làm một chiếc xe ngựa, Vân Dương lên đường, đồ vật ta lôi đi, ngươi chừng nào thì về nhà, đóng cửa đi chính là, không cần lại cố ý cùng ta chào hỏi.
Giờ phút này nói cái gì, đều là dư thừa.
Chỉ có về sau, lại chậm chậm tìm cơ hội.
Nhìn xem Vân Dương rời đi bóng dáng, Thủy vô âm trong mắt thần sắc lại biến huyễn hồi lâu.
Hắn không có truy tung, chỉ là có chút vô lực ngồi xuống.
Một hồi lâu sau đều không có nói chuyện.
Từ khi vị này Lăng Phong các chủ đến đằng sau tất cả từng giờ từng phút, đều chậm rãi từ hắn ở trong lòng từ từ lướt qua.
Rốt cục, một cái đáng sợ kết luận, xuất hiện tại trong đầu của hắn.
Hắn cảm giác chính mình hai cái đùi đều là tê dại, trong đầu cũng là ầm ầm một mảnh.
Đầu váng mắt hoa, đó là một loại sợ hãi khó tả.
Người là giả.
Hắn nhìn xem không có một hai đường đi, câu nói này, cuối cùng từ trong cổ họng lẩm bẩm xông ra.
Trong khoảng thời gian này, ta không đi.
Thủy vô âm lẩm bẩm nói, ta muốn tra rõ ràng ngươi đến cùng là ai.
Ngươi tại sao muốn giả mạo lao đại ta?
Ngươi đối với chúng ta sự tình lại là làm sao biết đến rõ ràng như vậy? Làm sao có thể giả trang lão đại như vậy giống như lúc, cơ hồ lừa gạt được ta?
Nếu ngươi là lão đại phái tới, hết thảy đừng nói.
Nhưng nếu là ngươi mưu hại lão đại ta, ý đồ xâm chiếm nó tất cả.
Ta Thủy vô âm đời này kiếp này cùng ngươi không chết không nứt.
Muốn nói Vân Dương cũng có cảm giác đến Thủy vô âm dị thường, biết hắn đối với mình lên hoài nghi, nhưng, này sẽ cũng đã là không thể không đi, thực sự hoàn mỹ biện bạch giải thích từ đầu đến cuối nguyên do. Bởi vì, trong thần thức không gian tế này đã bắt đầu long trời lở đất. Vừa mới giết 30, 40 người kia sinh ra bất bình chi khí, đã bắt đầu tại lục lục bên kia phát huy tác dụng. Mà lại tác dụng này hay là chưa từng có to lớn, lấy Vân Dương đoán chừng, tối thiểu lục lục tiến giai năng lượng là đủ.